nội tình. Địa tinh nội tình hiển nhiên kém Ổ Dạn Liên Bang không chỉ một sao nửa điểm, cả hai có khác, giống như thiên địa hưởng câu. Cái này giống một quý nữ sinh hoạt tại xã hội thượng lưu đụng phải tên ăn mày bình dân quật, một cái trên trời một cái dưới đất, cho dù tên ăn mày này lại xuất chúng, quý nữ chẳng lẽ sẽ đem hắn đặt trên địa vị tương đương sao? Cái này hoàn toàn là không có khả năng. Vương Đằng nhìn thấy Bích La dáng chống đỡ lấy không chịu hướng hắn cầu trợ, cũng là không nổi, chỉ là ở một bên cười ha hả nhìn xem. Những ngoại tinh thí luyện giả này tâm tư hắn há có thể không rõ. Đều là một đám hạ người mắt cao hơn đầu. Bọn hắn cao ngạo khiến bọn hắn xem thường địa tinh võ giả, tự nhận là cao cao tại thượng, áp đảo trên địa tinh viên tinh cầu lạc hậu này. Nhưng, thì tính sao? Vương Đằng chính là muốn đem tôn nghiêm của những này thiên kiêu đều dẫm trên mặt đất, đồng thời muốn đem nó hung hăng nghiền nát. Bọn hắn không phải xem thường địa tinh võ giả sao? Vậy liền để hắn cái này địa tinh võ giả đem kiêu ngạo của bọn hắn triệt để đánh nát, đánh đổ. Nguyên bản nếu như không có hắc ám trùng xâm lấn, Vương Đằng sẽ từng bước tìm tới cửa, đem những này thiên kiêu đều đánh bại. Đã những này thiên kiêu coi trọng cái thí luyện kia như thế, vậy hắn liền để thí luyện của bọn hắn tan thành bọt nước. Lúc này mới xem như chân chính trả thù. Vương Đằng tốt xấu là cái địa tinh nhân loại chính tông, đối với hành tinh mẹ cố thổ tự nhiên tồn tại thâm hậu tình cảm. Những này ngoại tinh võ giả lấy thân phận người xâm lấn giáng lâm địa tinh, đem địa tinh xem như thí luyện chi địa, càng là xem như bại săn cơ duyên, thân là người địa tinh, sao có thể nhẫn? Nhất định phải không thể nhịn a. Cho nên chính là muốn chơi bọn hắn. Lúc này, Hắc Kiểm Ma Quân tám đạo phân thân đem Bích La bốn phía tất cả phương vị đều phong tỏa, cùng nhau chém ra đen ám đao mang. Chết! Một tiếng quát to từ trong miệng Hắc Kiểm Ma Quân truyền ra, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nó so với Bích La hiểu rõ hơn Vương Đằng khó chơi cùng đáng sợ, lúc trước ngay cả chiến tướng cấp đều không phải, liền có thể đưa nó ép chật vật như vậy, huống chi là hiện tại tiến vào hành tinh cấp. Thiên kia tuyệt đối không thể coi thường. Bích La sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nàng phát hiện tám đạo trảm kích của Hắc Kiểm Ma Quân vậy mà đều là chân thực, cũng không phải là hư ảo. Cái này sao có thể? Trong lòng nàng khó có thể tin, vừa rồi tám đạo phân thân kia rõ ràng có hư có thực, cũng không phải là đều là thực thể. Làm sao có thể chém ra tám đạo trảm kích chân thực? Cái này căn bản liền vi phạm lẽ thường. Bích La vẻ mặt nghiêm túc, tám đạo một kích toàn lực đến từ ma quân cấp bậc cường giả, dù là nàng dạng này thiên tiêu, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Giờ này khắc này, tinh thần nguyên lực trong cơ thể nàng điên cuồng phun trào lên, hóa thành vô số kiếm mang, chuyển vào bên trong lồng phòng ngự quanh thân, đưa nàng quanh thân bao bọc kín không kẽ hở. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tám đạo hắc ám trảm kích rốt cục rơi xuống. Nguyên lực quang mang màu đen cùng nguyên lực quang mang màu xanh ở vùng trung tâm bộc phát, hoàn toàn đem Bích La chỗ khu vực bao phủ ở bên trong, để người thấy không rõ tình hình trong đó. Nguyên lực ba động kịch liệt hướng bốn phía quanh quẩn, phá hủy một mảng lớn cây cối che trời, kích thích đẩy trời bụi bặm. Hắc Kiểm Ma Quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỗ quang mang kia bộc phát, đống nhiên biến sắc. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong nguyên lực dư ba bạo tạc vội vàng thối lui mà ra, một đầu tóc dài màu xanh biếc có vẻ hơi lộn xộn, quần áo trên người cũng xuất hiện tổn hại nhỏ xíu. Khóe miệng có chút chảy ra máu tươi. Bốn phía không ít ngoại tinh võ giả thấy cảnh này, đều là cực kỳ hoảng sợ. Bích La thế nhưng là một trong năm vị thiên kiêu thanh danh lớn nhất, thực lực mạnh nhất ở trong thí luyện lần này a, nàng vậy mà ở trong Hắc Ám Trùng Ma Quân công kích lâm vào hạ phong. Vậy mà không chết. Hắc Kiểm Ma Quân trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng là hơi kinh ngạc. Bà ngươi, còn giết không được ta. Bích La mặc dù có chút chật vật, nhưng mặt không đổi sắc, duy trì tư thái ngạo nghệ của thiên chi tiểu nữ. Mặc kệ có đánh được hay không, mặt mũi không thể mất. Một hệ tinh thần nguyên lực 800. Hắc ám tinh thần nguyên lực 950. Hắc ám phân thân quyết 360. Vương Đằng ở một bên vui vẻ đem mấy cái thuộc tính bọt khí nhặt lên, sau đó nhìn về phía Bích La, cười trên nỗi đau của người khác hô. Ngươi được hay không à, không được cũng nhanh chút cầu ta, không muốn duy trì ngươi điểm quật cường sau cùng kia mà. Thân mẹ nó quật cường sau cùng. Bích La khỏe mắt không để lại dấu vết co lại, biểu lộ kém chút duy trì không được. Tên khốn kiếp đáng chết này. Thế mà ở bên kia nói lời châm trọng. Nàng ánh mắt liếc xéo, hung hăng trừng Vương Đằng một chút. Đi chết. Thật sự là vô tình nha, chúng ta dù sao cũng là người từng có giao tình cũ, ngươi thế mà muốn giúp nữ nhân này tới đối phó ta. Hắc Kiểm Ma Quân hướng về phía Vương Đằng quăng tới một cái ánh mắt vũ mị, sau đó lập tức lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng nói. O, o. Vương Đằng lập tức một ngộng, kinh dị nhìn qua Hắc Kiểm Ma Quân. Đừng nhìn Hắc Kiểm Ma Quân lúc này treo lên một bộ dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng là lúc trước nó ma biến Vương Đằng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đến nay ý nghĩa nguyên rõ mồn một trước mắt. Cái kia tổ hợp thể giống như khối thịt hư thối, chỉ cần vừa nghĩ tới, đều sẽ nhịn không được tê cả da đầu, lên cả người nổi da gà. đáng sợ anh. Bích La nhưng lại không biết những chuyện này, lập tức vô cùng ngạc nhiên hướng Vương Đằng nhìn tới. Gia hỏa này thế mà cùng Hắc Ám chủng có loại quan hệ đó. Mặc dù tình cảm vượt qua chủng tộc để người cảm động, nhưng không thể không thừa nhận, Vương Đằng gia hỏa này ngược lại là tốt giang lợi a. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ta triệt thảo, người đó là cái gì biểu lộ? Vương Đằng lập tức tức giận. Nữ nhân này thế mà hoài nghi hắn cùng mẫu Hắc Ám chủng này có vấn đề, quả thực không thể nhịn a. Nữ nhân đầu góc đều đen tối như thế sao? Vâng. Đúng lúc này, Hắc Kiểm Ma Quân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vậy mà thừa dịp thời khắc Vương Đằng cùng Bích La hai người phân thần, lần nữa khởi xướng công kích. Hiển nhiên là muốn nhanh một chút đánh chết Bích La. Nó đường đường Hắc Kiểm Ma Quân, thực sự cũng rất bất đắc dĩ a. Thật là quá khó. Vương Đằng ở một bên nhìn chằm chằm, làm cho tâm thần nó không yên, may mắn cái này Vương Đằng làm việc không theo lẽ thường, bằng không nếu là hai người liên thủ, nó cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Hiện tại thừa dịp hắn còn không có dự định động thủ, sớm làm giải quyết đi nữ nhân trước mắt này. Vâng. Bích La thời khắc đều đang cảnh giác Hắc Kiểm Ma Quân, thấy nó động thủ, nàng đạp chân xuống, lúc này cũng là nên đón tiếp lấy. Một người một hắc ám chủng hóa thành hai đạo tàn ảnh tại thiên không điên cuồng đụng nhau. Chật chật, nữ nhân đánh nhau mới thật là hung tàn. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới, sờ lên cằm, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm chật chật tán thưởng. Bích La trung quy là thiên kiêu của Thanh Huyền tinh hệ, thực lực cường đại vô cùng, giờ phút này nghiêm túc, lại cùng Hắc Kiểm Ma Quân đánh không phân cao thấp, thậm chí còn để Hắc Kiểm Ma Quân bị thương không nhẹ. Vâng. Phúc. Phúc. Một kích đối bính, Bích La cùng Hắc Kiểm Ma Quân đồng thời thổ huyết bay ngược ra ngoài, tóc hai bù xù, giống hai cái nữ nhân điên. Giống. Hắc Kiểm Ma Quân đột nhiên bạo hống một tiếng, toàn thân buộc phát ra một đoàn hắc quang nồng đậm đến cực điểm, giống một viên trái tim hắc ám điên cuồng đập lên, không ngừng bành trướng. Chương 802, nhìn cái gì vậy, lại nhìn liền đem ngươi ăn. Phi. Trên bầu trời, Hắc Kiểm Ma Quân thân thể bành trướng, tách ra hắc sắc quang mang cực hạn, tựa như một vòng mặt trời màu đen. Tình huống này đột nhiên xuất hiện đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Ma biến. Lại có ma quân thi triển ma biến đáng sợ. Phải biết, ma biến thế nhưng là chuyên môn của cường giả ma quân cấp bậc trở lên mới có, ma biến của mỗi một cái ma quân cường giả đều không giống nhau. Nhưng lại có một điểm giống nhau, đó chính là đều mười phần cường đại lại khủng bố. Đương nhiên, ma biến cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển, trừ phi bị buộc tới cực điểm, nếu không có rất ít hắc ám chủng cường giả nguyện ý thi triển. Cho nên giờ phút này hắc ám chủng ma quân bốn phía đều hết sức kinh ngạc, từng cái hướng về Hắc Kiểm Ma Quân nhìn tới. Hoa hoa hoa, Hắc Kiểm tên kia thế mà thi triển ma biến. Ô cốt quỷ hỏa màu lục trong hai hốc mắt nhảy lên kịch liệt, trên dưới hàm đóng mở, phát ra tiếng quái thiếu. Nó muốn làm gì, nhân loại nữ nhân kia còn không cách nào đưa nó bước đến loại tình trạng này a. Một đầu huyết tộc hắc ám chủng ma quân cau mày nói. Ngu xuẩn. Dương đầu ma tộc ma quân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắc ám chủng ma quân còn lại thần sắc khác nhau, hoặc cười lạnh, hoặc nhíu mày. Hiển nhiên giữa hắc ám chủng không hề hòa thuận giống mặt ngoài như vậy. Bọn chúng khả năng không tưởng tượng nổi, Hắc Kiểm Ma Quân sở dĩ lại nhanh như vậy thi triển ma biến, hoàn toàn là Vương Đằng bức cho. Chỉ đơn giản như vậy, không có lý do khác. Bọn chúng không hiểu được khổ bức của Hắc Kiểm Ma Quân, Vương Đằng chỉ là đứng ở một bên, cho dù không có động thủ, cũng là cho nó tạo thành áp lực tâm lý cực lớn. Cho nên Hắc Kiểm Ma Quân rất quả quyết ma biến. Đương nhiên cũng là bởi vì thực lực của Bích La cùng Hắc Kiểm Ma Quân tương đương, nó trong lúc nhất thời bắt không được, nếu không không đến mức như thế. Ai nha, ma biến. Phía dưới, Vương Đằng ngửa đầu nhìn tới, trong miệng không khỏi phát ra thanh âm kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy ma biến, lần thứ nhất chính là Hắc Kiểm Ma Quân bản thân, lần thứ hai là Si Diễm Ma Quân. Tên kia bây giờ còn tại bên trong không gian mảnh vỡ của Vương Đằng, ngày đêm chịu đựng tam đại thiên địa dị hỏa thiêu đốt. Cái kia thống khổ không chút nào thấp hơn lúc trước bị cầm tù tại dưới đáy Thánh Sơn. Dù sao lúc trước nó chỉ là bị quang minh chi hỏa một loại hỏa diễm thiêu đốt, bây giờ lại là quang minh chi hỏa, thanh ngọc lưu ly diễm, hắc ám chi hỏa ba loại hỏa diễm cùng nhau hầu hạ. Cái kia sót thoải mái cũng không cần nói. Mà lần thứ ba này, vẫn là Hắc Kiểm Ma Quân. Chẳng qua hiện nay Vương Đằng cũng không phải lúc trước cái kia thái điểu ngay cả chiến tướng cấp đều không có đạt tới, hiện tại hắn nhưng là hành tinh cấp cường giả chân chính. Hắc Kiểm Ma Quân ma biến cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua phạm vi hành tinh cấp tầng 5. Cho nên, Vương Đằng như thường có thể ngược nó. Bích La đồng dạng là nhìn thấy màn này, sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Đối với Hắc Ám chủng, bọn hắn những này thiên kiêu ngoài hành tinh mà đến đồng dạng là cực kỳ quen thuộc, bởi vì không chỉ địa tinh tồn tại Hắc Ám chủng, các nơi vũ trụ cũng đều có thân ảnh Hắc Ám chủng. Tựa hồ cơ hồ từ vũ trụ sinh ra, văn minh xuất hiện bắt đầu, liền có ghi chép Hắc Ám chủng. Mà tại trong vô số tuế nguyệt, tự nhiên cũng là ghi chép lại tất cả kinh nghiệm cùng hắc ám chủng đối chiến. Trong đó đối với ma biến, liền có ghi chép tường tận nhất. Bích La biết do nó đáng sợ. Đúng lúc này, trên bầu trời cái hắc quang chói mắt kia đột nhiên thu liễm, lộ ra dáng dấp của hắc hiểm ma quân thời khắc này. Thân thể nó đã là bành trướng đến mức độ cực kỳ to lớn, tựa như tập hợp của vô số khối thịt hư thối, không ngừng núp ních, từng cây râu thịt rủ xuống, tại không trung không gió phiêu đãng. Mái tóc tím dài kia nguyên bản mảnh khảnh trở nên tráng kiện giống như cự mãng, lung tung vũ động, một đôi sừng nhọn từ trong tóc dài duỗi ra, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Vô số nhãn cầu màu đỏ ngòm khảm nạm tại trên thân thể nó, lộ ra tà ác cùng khủng bố. Giống. Nó mở ra miệng lớn, lộ ra hai hàng như là răng nanh cưa bằng kim loại, mặc cho dịch nhờn rớt xuống, mà sau đó phát ra một tiếng giống giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Vương Đằng phát hiện dáng vẻ của Hắc Kiểm Ma Quân lúc này cùng ma biến lần trước nhìn thấy có chút khác biệt, lần trước không có nhiều con mắt như vậy. Những con mắt lít nha lít nhít kia trải rộng toàn thân Hắc Kiểm Ma Quân, có người bị chứng sợ dày đặc vừa nhìn, chỉ sợ cũng sẽ tê cả da đầu, tại chỗ sợ tiểu. Ta đi, đây là biến dị rồi. Vương Đằng giật mình không nhỏ, trong lòng không khỏi nói thầm lên. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Vương Đằng, Hắc Kiểm Ma Quân cái kia vô số con mắt chuyển động lên, đồng loạt rơi vào trên người hắn. Cái kia con mắt mang theo tơ máu, tràn ngập hỗn loạn, tà ác, vặn mẹo, lạnh lùng, hoán độc. Các loại tâm tình tiêu cực. Vâng. Theo con mắt kia nhìn tới, một cỗ tinh thần ba động cực kỳ cuồng bạo lan tràn mà ra, bay thẳng nhập trong óc Vương Đằng. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Hiện tại tinh thần của hắn thế nhưng là hành tinh cấp, cỗ tinh thần ba động này dù là cực kỳ hỗn loạn, lại cũng chỉ là hoàng cảnh cấp bậc mà thôi. Hắc Kiểm Ma Quân còn muốn dùng tinh thần hoàng cảnh cấp bậc ảnh hưởng hắn, quả thực múa dịu qua mắt thợ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trong thức hải Vương Đằng, tinh thần lực mênh mông đáng sợ hóa thành mười mấy đạo lôi đình đánh xuống, giống như thần uy. Cỗ tinh thần lực hỗn loạn kia trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành tinh thần thuộc tính bọt khí thuần túy, trực tiếp bị Vương Đằng hấp thu. Hoàng cảnh tinh thần 360. Đáng tiếc hiện tại hắn đã là hành tinh cấp tinh thần. 360 điểm hoàng cảnh tinh thần chuyển hóa về sau cũng bất quá là 36 điểm hành tinh cấp tinh thần. Bất quá cái này tốt xấu là khoản tinh thần thu nhập đầu tiên của Vương Đằng sau khi tấn thăng hành tinh cấp, đáng giá khẳng định. Ân, Hắc Kiểm Ma Quân gia hỏa này vẫn là có chút cống hiến. Chờ chút thời điểm xử lý nó tận lực dứt khoát một chút tốt, miễn cho nó quá thống khổ. Đương nhiên lông dê vẫn là phải nổ. Vương Đằng con mắt nhắm lại, trong lòng hiện lên các loại tính toán. Chẳng biết tại sao. Hắc Kiểm Ma Quân không khỏi cảm thấy một cô ác hàn. Giống. Đồng thời, nó đã là cảm giác được luồng tinh thần lực kia tán loạn, vô số con mắt con ngươi cùng nhau co rụt lại, nhìn chăm chú Vương Đằng. Mặc dù Vương Đằng cũng không sợ, nhưng cái ánh mắt này thật là làm người ta sợ hãi. Hắn liếc mắt chừng trở về, nhìn cái gì vậy, lại nhìn liền đem ngươi ăn. Phi phi phi, lại nhìn liền đem ngươi đánh nổ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, kém chút nói nhầm. Dáng dấp của Hắc Kiểm Ma Quân lúc này không biết có bao nhiêu buồn nôn. Vừa nhìn liền phát ngán. Ăn cái gì, quả thực không nên quá có tính khiêu chiến. Hắc Kiểm Ma Quân. Bích La ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Đằng một chút. Nha còn nói không quan hệ, lúc này kém chút liền bại lộ a. Cút. Vương Đằng nội trừng trở về, ánh mắt này làm sao để hắn khó chịu như vậy hả? Giống. Hắc Kiểm Ma Quân tựa hồ cũng biết Vương Đằng không dễ chọc, không hề thăm dò, mà là vọt thẳng hướng Bích La. Cái thân thể to lớn kinh khủng kia phảng phất một viên quả cầu thịt, răng nanh như răng cưa mở ra. Muốn đem Bích La thôn phệ. Ta đệt. Bích La nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Cái này Hắc Kiểm Ma Quân quả thực là điển hình lấn yếu sợ mạnh, chơi không lại Vương Đằng, liền đến gây sự với nàng, vô sỉ đến cực điểm. Coi lão nương dễ khi dễ hơi sao. Bích La cũng giận, mặt như sương lạnh, thể nội đột nhiên bộc phát ra một đoàn bạch sắc quang mang óng ánh. Quang minh nguyên lực. Nàng thế mà người mang quang minh nguyên lực 3. Chương 803, siêu. Bích La. Quang minh hình thức. Quang minh nguyên lực. Quang minh nguyên lực đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Nhất là hắc ám chủng, quang minh nguyên lực chính là khắc tinh lớn nhất của bọn chúng, đối với hắc ám nguyên lực có tác dụng khắc chế cực lớn. Cả hai liền như là ban ngày cùng đêm tối, tồn tại đối lập thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Chẳng ai ngờ rằng sẽ ở đây sẽ xuất hiện quang minh nguyên lực, hơn nữa còn là tại trên thân một vị vũ trụ thiên kiêu. Ánh mắt của hơn 10 vị hắc ám chủng ma quân toàn bộ rơi vào trên thân Bích La. Đó là ánh mắt như thế nào? Phảng phất muốn đưa nàng triệt để xé nát, ăn sống nuốt tươi. Cho tới nay, đối với người sở hữu quang minh nguyên lực, hắc ám chủng đều chỉ có một cái nguyên tắc. Đó chính là triệt để gạt bỏ. Mà lại là tại nó chưa trưởng thành trước đó, liền muốn gạt bỏ. mỗi một cái người sở hữu quang minh nguyên lực đối với hắc ám chủng mà nói đều là uy hiếp cực lớn, hắc ám chủng quyết không cho phép bọn hắn trưởng thành. Ô chuột, cắt thuộc cắt ngoại tinh thiên kiêu cũng là nhao nhao nhìn tới, đối với Bích Lang người mang quang minh nguyên lực điểm này đều là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Quang minh nguyên lực xem như một loại nguyên lực thuộc tính tương đối hiếm thấy, cũng ít khi thấy. Mà lại quang minh nguyên lực của Bích La hiển nhiên là ở trên một hệ nguyên lực một mực bày ra, nói rõ thực lực chân thật của nàng so với nàng mặt ngoài bày ra còn cường đại hơn không chỉ một lần. Bích La nhìn thấy ánh mắt của Hắc Ám Chủng, dù là sớm có đoán trước, lại vẫn là giật mình. Bị nhiều vị Hắc Ám Chủng ma quân như vậy đồng thời nhìn chăm chú, nàng lập tức cảm giác tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên. Thật kinh dị. Bất quá lúc này nàng nhưng không có tâm tư dư thừa chú ý những này. Ứng phó hắc hiểm ma quân trước mắt mới là việc cấp bách. Bích La trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, phóng tới bản thể hắc hiểm ma quân. Oanh! Chiến đấu bộc phát, Bích La tựa hồ thân hóa quang minh, hoành tung thiên cung, mỗi một kích đều đánh ra quang minh nguyên lực nồng đậm, đánh vào bên trên thân thể hắc hiểm ma quân. Rầm rầm rầm. Hắc hiểm ma quân cái kia thân thể như là thịt hư thối không ngừng rút lui, thịt khối trên người tại dưới quang minh nguyên lực xâm nhiễm phát ra tiếng xèo xèo, cũng lấy tốc độ tan rã mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán bốn phía. Cô nàng này còn rất mạnh. Vương Đằng trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Bích La phảng phất hóa thành siêu sải dạ, kém chút đem đầu lưỡi của mình nuốt vào. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bích La này chỉ là một hệ nguyên lực võ giả, nào nghĩ tới nàng thế mà còn giấu quang minh nguyên lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, cảnh giới của quang minh nguyên lực so với một hệ nguyên lực còn muốn cao, có vẻ tối thiểu đạt tới hành tinh cấp tầng 4. Lúc này nàng toàn thân tắm rửa ở giữa bạch quang, như là một cái thiên sứ hạ phàm. Siêu Bích La quang minh hình thức. Bất quá rất nhanh ánh mắt của Vương Đằng liền bị thuộc tính bọt khí không ngừng rơi hấp dẫn. Hắc ám tinh thần nguyên lực 130. Hắc ám tinh thần nguyên lực 120. Hoàng cảnh tinh thần 30. Hoàng cảnh tinh thần 45. Quang minh tinh thần nguyên lực 180. Quang minh tinh thần nguyên lực 220. Đồ tốt ta, đều là thuộc tính ta thiếu khuyết, nhanh nhặt nhanh nhặt. Vương Đằng khỏe miệng điên cuồng dương lên, liền vội vàng đem tinh thần niệm lực cuốn ra, chăm chỉ nhặt thuộc tính bọt khí. Xem ra giống như không có ta chuyện gì, không nghĩ tới Bích La này còn giấu một tay như thế, giải quyết hắc hiểm ma quân hẳn là dư xài. Vương Đằng vừa nhặt thuộc tính bọc khí, vừa sờ lên cằm nghĩ đến. Vâng! Đang nghĩ ngợi, cây cân chiến đấu trên bầu trời quả nhiên xuất hiện nghiêng, Bích La toàn thân bộc phát ra quang minh nguyên lực có ánh, như là một thanh quang minh cử kiếm hoành kích, đâm xuyên thân thể hắc hiểm ma quân. Giống! Hắc hiểm ma quân phát ra tiếng gào đau đớn thế lương, thanh âm chói tai đến cực điểm. Chấn động đến màng nhĩ người bốn phía đau nhức. Thân thể của nó không ngừng toát ra khói đen, bị quang minh nguyên lực nhanh chóng tịnh hóa, biến mất vô hình, cái thân thể khổng lồ kia đang lấy tốc độ sụp đổ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chết! Cùng chết đi! Tiếng giống giận dữ điên cuồng từ trong miệng hắc hiểm ma quân truyền ra, nó vô số con mắt kia đột nhiên bành trướng, thơ máu tràn ngập, phảng phất từng quả bom sung huyết. Không được! Bích La hơi biến sắc mặt, toàn thân nguyên lực phun trào hình thành phong ngự, đồng thời nàng nhanh chóng lui lại. Muốn thoát ly một vòng phạm vi hắc hiểm ma quân có thể bao phủ. Hắc ám chủng ma quân còn lại đều là trong mắt hơi híp, nhìn về phía bên này. Tự bạo. Hắc hiểm tên kia thế mà bị buộc đến mức độ như vậy ba. Vâng. Cơ hồ là sau một khắc, vị trí thân thể hắc hiểm ma quân phát sinh bạo tạc kinh khủng, tiếng oanh minh vang vọng thiên khung, nguyên lực ba động kịch liệt hướng bốn phía cuốn ngược. Ầm ầm. Cây cối phía dưới phảng phất như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ lấy bạo tạc làm trung tâm, hướng bốn phía đổ dạp xuống dưới. Đồng thời dưới dư ba cường hành kia bị triệt để phá hủy. Mặt đất đang kịch liệt lay động, xuất hiện từng đầu khe nước to lớn, giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống. Trên bầu trời bạo tạc quang mang màu đen phảng phất như một cây nấm dâng lên, bay thẳng hướng về bầu trời. Nguyên lực tác động đến phạm vi đạt phương viên mấy ngàn dặm, khủng bố dị thường. Cương giả bốn phía cũng nhịn không được rút lui. Mà thân ảnh Bích La đến cùng là không kịp xông ra, bị bạo tạc kia nuốt mất. Giờ phút này đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Ô chuột, cắt thu bọn người ngưng mắt nhìn lại, lông mày thật sâu nhíu lại, đáng tiếc bọn hắn đều bị hắc ám chủng ngăn chặn, tạm thời không cách nào tiến đến cứu viện. Một lát sau, hắc ám nguyên lực quang mang dần dần tiêu tán tại thiên không, rốt cục hiện lộ ra một đạo quang ảnh màu trắng trong đó. Hào quang màu trắng kia có vẻ hơi bạc nhược, như ẩn như hiện, cơ hồ muốn tán loạn ra. Mà trong đó chính là thân ảnh Bích La. Trạng thái của nàng lúc này cũng không khá lắm, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. May mà xem như bảo trụ tính mệnh. Mà hắc hiểm ma quân cái kia thân thể khổng lồ sớm đã biến mất, phảng phất đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, một trận chiến này, phe nhân loại xem như thắng nhỏ một ván. Bích Lan nếu như bị đánh chết, đối với phe nhân loại đả kích không thể bảo là không lớn, dù sao nàng thế nhưng là một trong ngũ đại thiên tiêu, ngay cả nàng đều bại, những người khác còn có lực lượng gì cùng hắc ám chủng chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cẩn thận! Một đạo quát lạnh đột nhiên từ trong miệng ổ chuột truyền ra. Bích La sắc mặt đại biến, cảm giác sau lưng một đạo hàn ý đánh tới, thẳng đến ngực nàng. Xong! Sắc mặt nàng trắng bệnh, trong lòng không khỏi hiện hiện một chút tuyệt vọng, lấy thể thân tổn thương của nàng. Hành động đã là trở nên cực kỳ trì trệ, đừng nói phản kháng, ngay cả né tránh đều làm không được. Bành! Bất quá đau đớn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ngược lại là một đạo trầm đục đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Bích La liền vội vàng xoay người nhìn lại, lại là ngạc nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại phía sau của nàng. Vương Đằng! Thế mà là tên hôn đàn này! Bích La trong lòng không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là Vương Đằng xuất thủ. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là một mực ở bên cạnh xem trò vui a, lúc này thế mà chủ động xuất thủ cứu nàng. Gia hỏa này có thể có hảo tâm như vậy. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng cái đầu khô lâu này phân một chút thắng bại lần trước chưa phân ra mà thôi. Vương Đằng tựa hồ biết ý nghĩ của nàng, ngay cả đầu cũng không quay lại, thanh âm thản nhiên truyền tới. Chương 804, tỷ tỷ, ta không muốn nỗ lực. Trên bầu trời, Vương Đằng đống nhiên xuất hiện sau lưng Bích La, một tay bắt lấy cốt trưởng của ô cốt ma quân. Trên cốt trưởng kia đang phát ra hàn quang sắc bén, giống như một thanh cốt đao sắc bén. Bích La nhìn qua trước mặt cách đó không xa đạo thân ảnh kia, thần sắc hơi động một chút, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng chính là vì xuất thủ cứu nàng, còn nhất định phải tìm lý do không có trở ngại. Chết sĩ diện. Lúc này ngoại tinh võ giả khác cùng một đám hắc ám chủng ma quân ánh mắt đều là rơi vào trên thân Vương Đằng đột nhiên xuất thủ. Vừa rồi thế mà ngay cả bọn hắn đều không có phát hiện, gia hỏa này là thế nào xuất hiện sau lưng Bích La. Cũng kịp thời cứu nàng. Ô chuột, cắt thu bọn người con mắt có chút nheo lại, quan sát tỉ mỉ Vương Đằng. Không thể không nói, hắn lần này động thủ quả thực là để đám người hơi kinh ngạc. Dưới loại tình huống nguy hiểm kia, có thể kịp thời xuất hiện, ngay cả bọn hắn đều chưa hẳn làm được. Một đám hắc ám chủng ma quân đồng dạng rất là giật mình, xuất thủ thế nhưng là cái kia lấy gian trá lấy danh ô cốt ma quân, không nghĩ tới vậy mà lại bị cái kia nhân loại tên là Vương Đằng tùy tiện ngăn trở. Quả thật có chút ra ngoài ý muốn. Vương Đằng không có đi để ý nghĩ của mọi người, tinh thần nghiệp lực đảo qua bốn phía, đem thuộc tính bọt khí trước đó Bích La rơi xuống đều nhặt lên. Quang Minh tinh thần nguyên lực 1860. Quang Minh chi thể 1200. Quang kiếm trảm 450. Một hệ tinh thần nguyên lực 1450. Vương cấp một hệ thiên phú 300. Hắc ám tinh thần nguyên lực 2530. Hoàng cảnh tinh thần 540. Ám ma điển 100. Ma biến 10. Đại bạo A. Chân chính đại bạo. Vương Đằng trong mắt lập tức quang mang đại thịnh, kém chút muốn cười to ba tiếng. Trong này không chỉ có quang minh loại thuộc tính Bích La rơi xuống, càng có một hệ loại thuộc tính, cùng hắc hiểm ma quân rơi xuống hắc ám thuộc tính. Quang minh tinh thần nguyên lực 1860 điểm, đây tuyệt đối là một khoản thu nhập nguyên lực to lớn. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông nguyên lực, mà là đường đường chính chính tinh thần nguyên lực, so với phổ thông nguyên lực cường đại không chỉ một lần. Quang minh chi thể 1200 điểm. Quang minh chi thể 3.350-10.000. Vương Đằng đã từng từ ả lầy nơi đó thu hoạch được quang minh chi thể thể chất, lúc này lại thêm 1.200 điểm, trong nháy mắt để quang minh chi thể từ hơn 2.000 điểm tăng lên tới 3.350 điểm. Vương Đằng thân thể thuế biến, đối với quang minh chi thể nắm giữ cùng cảm ngộ lặng yên tăng lên một cái cấp độ. Sau đó là quang kiếm trảm. Đây là một chiêu vừa rồi Bích La chém giết hắc hiểm ma quân, Vương Đằng lòng có cảm giác, trong đầu xuất hiện một kiếm quang mang chói mắt kia. Quang chi lưới dao, hóa thành vô địch trường kiếm. Một kiếm đâm ra, quang minh chiếu rọi, đâm thủng bóng đêm vô tận. Vương Đằng đầy mắt quang minh, bị một kiếm kia đều tràn ngập, tâm thần khẽ chấn động. Hàng tinh cấp. Thứ này thế mà là quang minh hệ chiến kỹ hàng tinh cấp. Vương Đằng trong lòng kinh ngạc dị thường, nhưng lại cảm thấy phải như vậy. Bích La dựa vào một kiếm này trực tiếp chém giết hắc hiểm ma quân, hành tinh cấp chiến kỹ bình thường lại há có thể làm được. Không hổ là thiên kiêu tinh hệ cấp bậc A. Chỉ là thực lực hành tinh cấp. Liền thân mang hàng tinh cấp loại này tuyệt chiêu, vẫn là quang minh hệ hàng tinh cấp chiến kỹ cực kỳ hiếm thấy. Thổ hào. Phù bà. Vương Đằng đột nhiên rất muốn xông đi lên ôm lấy đùi Bích La. Tỷ tỷ, ta không muốn nỗ lực. Nhưng một điểm lý trí còn sót lại để hắn gắng gượng bỏ đi ý nghĩ này, để đặt ở dưới chân nghiền như nát. Phi. Hắn là loại người không có tiết tháo đó sao? Ta có hệ thống 33, ôm chặt hệ thống 33 đùi mới là chính trị chính xác. Hệ thống 33, ta yêu ngươi. Chỉ cần ôm chặt chân hệ thống 33, cái gì chiến kỹ đều không phải chuyện, như thường cho ngươi nổ tới. Giống quang kiếm chẳng này, không có truyền thừa, võ giả bình thường liền không cần nghĩ, nhưng bây giờ còn không phải bị hắn đạt được. Quang kiếm chạm, 350-1000, thuần thủ. 450 điểm quang kiếm chạm thuộc tính để hắn đối với môn chiến kỹ này trình độ nắm giữ trực tiếp từ nhập môn đạt tới thuần thủ. Mà quang kiếm chạm muốn đột phá thuần thục giai đoạn cần dòng dã 1000 điểm thuộc tính, mới có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo tinh thông. Vương Đằng không để lại dấu vết liếc Bích La một chút, con dê này phải hảo hảo nhổ một nổ nha. Bích La không khỏi cảm thấy một cỗ ác ý đánh tới, chân mày hơi nhíu lại, lại có chút không nghĩ ra. Trừ cái đó ra, còn có một hệ tinh thần nguyên lực 1450, vương cấp một hệ thiên phú 300 điểm. Một hệ tinh thần nguyên lực, 1680-10000. Vương cấp một hệ thiên phú, 310000. Từ vương cấp băng hệ thiên phú về sau, Vương Đằng lần nữa đạt được một loại vương cấp thiên phú, vương cấp một hệ thiên phú. Thiên phú của Bích La quả thật cường đại, không chỉ có được vương cấp một hệ thiên phú, còn có quang minh chi thể loại quang minh thể chất hiếm thấy này. Giờ khắc này, Vương Đằng đối với mấy ngoại tinh thiên kiêu này không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọng, đồng thời còn có mấy phần chờ mong. Không biết mấy thiên kiêu khác sẽ tuân ra thuộc tính bọt khí cường đại gì đến. Kiểm kê xong thuộc tính bọt khí của Bích La về sau, Vương Đằng nhìn về phía thuộc tính bọt khí hắc hiểm ma quân rơi xuống. Hắc ám tinh thần nguyên lực 2530 điểm. Hoàng cảnh tinh thần 540 điểm. Hắc ám nguyên lực của Vương Đằng lại lần nữa tăng vọt một đoạn, chỉ cần đột phá hành tinh cấp, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua hành tinh cấp tầng 1 bình thường. Mà lại, lần này hắn còn thu hoạch được một môn công pháp. Hắc ám hệ công pháp hành tinh cấp, ám ma điện. Vương Đằng trong đầu lập tức xuất hiện một cái quang ảnh hình người, trên người của nó trải rộng từng đạo mạch lạc cùng khiếu huyệt màu đen, hắc ám nguyên lực tại mạch lạc cùng khiếu huyệt lưu chuyển vận hành. Sau đó tại trên không hư vô chi hải ngưng tụ thành một viên ngôi sao màu đen. Hành tinh cấp. Đây chính là phương pháp hắc ám nguyên lực đột phá hành tinh cấp. Nói đến đơn giản, kỳ thật khá phức tạp, không có hành tinh cấp công pháp đối ứng, căn bản đừng nghĩ đột phá. Ám ma điện, 1500, thuần thủ. Ám ma điện thuộc tính vừa đúng có thể vượt qua nhập môn giai đoạn, tiến vào thuần thủ. Hiện tại chỉ cần Vương Đằng muốn, liền có thể đem hắc ám nguyên lực tăng lên tới hành tinh cấp. Dù sao hắn vẫn tồn tại lượng lớn chống không thuộc tính. Đem hắc ám nguyên lực tăng lên tới 13 tinh chiến tướng cấp đỉnh phong bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ hắc ám nguyên lực này cũng không phát huy được tác dụng, ngược lại không gấp đột phá. Cuối cùng còn có một cái thuộc tính bọt khí. Ma biến 3. Cái này ma biến thế mà cũng xuất hiện điểm thuộc tính. Khi Vương Đằng nhìn thấy thuộc tính bọt khí này, quả nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Ma biến là chuyên môn của cường giả hắc ám chủng ma quân cấp bậc trở lên mới có thể nói là bí mật lớn nhất của bọn chúng, hiện tại thế mà bạo đi ra. Vương Đằng dung hợp cái thuộc tính bọt khí này, mặc dù chỉ có 10 điểm, nhưng trong đầu của hắn lại là xuất hiện một chút minh ngộ tương quan. Một đạo quang ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn, quang ảnh kia hấp thu các loại tâm tình tiêu cực, tồn trữ tại trong nguyên lực tinh thần hành tinh cấp cường giả đặc hữu, khi cần, liền đem mặt trái năng lượng này bạo phát đi ra, dung hợp hắc ám nguyên lực, phát sinh dị biến không thể tưởng tượng nổi, để thể nội bộc phát ra thực lực viễn siêu bản thân cảnh giới. Đây chính là cái gọi là ma biến. Ma biến, 1100, nhập môn. Theo minh ngộ, trong mắt Vương Đằng lóe lên một đạo hắc quang mịt mờ. Trong lòng của hắn có chút đắn đo bất định, ma biến này cường đại cố nhiên là cường đại, thế nhưng là trạng thái sau ma biến lại làm cho hắn không dám khen tạo. Cái này thật là biến thành quái vật a. Nếu như không tất yếu, Vương Đằng cảm thấy mình chỉ sợ là dùng không được ma biến này. Chương 805, làm sao ngươi biết, ngươi nhìn thấy không phải ta muốn để ngươi nhìn thấy đây. Ngay tại lúc Vương Đằng cảm ngộ ma biến, Ô Cốt Ma Quân đối diện tựa hồ phát giác được cái gì. Trong lòng lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng khi nó cẩn thận nhìn về phía Vương Đằng thời điểm, nhưng lại không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Ô Cốt Ma Quân trong lòng kinh nghi bất định. Vương Đằng hấp thu thuộc tính bọt khí nói rất dài dòng, bất quá lại là ở trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Lúc này, Vương Đằng cùng Ô Cốt Ma Quân vẫn là đối diện mà đứng, trở thành trung tâm đám người chú ý. Một người một hắc ám trùng ánh mắt đối mặt, lốt buốt, hỏa hoa mang thiểm điện. Hoa, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Lúc này, Ô Cốt Ma Quân hì hì cười một tiếng, trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu kinh ngạc cực kỳ sốc nổi. Phát hiện ngươi thật kỳ quái sao? Vương Đằng thản nhiên nói. Thật là, ta núp tốt như vậy, kém một chút liền đắc thủ a. Ô Cốt Ma Quân có chút ảo não nói. Còn muốn đắc thủ, ta nhìn ngươi đang suy nghĩ ăn cái rắm. Vương Đằng cười lạnh nói. Hừ hừ hừ, đã ngươi muốn phân ra thắng bại lần trước chưa phân, như vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Hai đoàn quỷ hỏa trong hốc mắt Ô Cốt Ma Quân hơi nhúc nhích một chút. Vừa dứt lời, cổ tay nó xoay một cái, xương cốt vậy mà trở nên cực kỳ bóng loáng, đồng thời trong nháy mắt thu nhỏ, siêu một tiếng, từ trong lòng bàn tay Vương Đằng rút ra ngoài. Ừm. Vương Đằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chưa vội vã truy kích, bình tĩnh nhìn qua ô cốt ma quân trong khoảnh khắc lui ra phía sau mười mấy mét xa, lạnh nhạt nói, ngươi cái xương cốt này ngược lại là có ý tứ. Hắc hắc hắc, có ý tứ còn tại phía sau đây. Ô cốt ma quân cười hắc hắc. Vương Đằng quay đầu nhìn Bích La một chút, nói ra, cái đó, nếu không ngươi lại van cầu ta mà nói, ta ngược lại là có thể thuận tiện giúp ngươi báo cái thủ, hung hăng đánh đầu khô lâu này một trận. Bích La im lặng nhìn Vương Đằng một chút, đều đến lúc này, gia hỏa này thế mà còn không quên cái gốc dạ này, thật có nghị lực. Được, 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 coi như ta cầu ngươi, giúp ta báo thủ đi. Nàng có chút suy yếu, tức giận nói. Đối với ô cốt ma quân vừa rồi đánh lén, nàng hiện tại vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Vương Đằng nếu là thật sự có thể giải quyết đối phương, vì nàng báo thủ, nàng cầu một cầu Vương Đằng lại có làm sao? Nếu như là trước đó, lời nói cầu người này nàng là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, nhưng không biết làm sao, bây giờ nói ra đến lại là không có áp lực chút nào. Nói sớm không phải là tốt rồi mà. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, lúc đầu quay trở lại, sắc mặt đã triệt để nghiêm túc lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem ô cốt ma quân, mở miệng nói. Muốn bắt đầu nha. Vâng. Đồng nhiên, không khí dưới chân hắn nổ tung lên, nổi lên một vòng sóng gợn vô hình, mà Vương Đằng đã biến mất ngay tại chỗ. Ngắn ngủi không đến một hơi thở, Vương Đằng xuất hiện tại trước người ô cốt ma quân, không có sử dụng binh khí, vẹn vẹn một quyền đánh xuống. Lạp lạp lạp, ngươi quá ngây thơ, lần trước giao huấn ngươi quên sao, dạng quyền pháp này căn bản không đả thương được ta. Cốt quyền của ô cốt ma quân bỗng nhiên biến lớn, cùng cái thân thể gầy ốm kia của nó hoàn toàn không hợp. Cái kia cốt quyền hiện ra màu đen kịt, hiện ra kim loại sáng bóng. Đón lấy nắm đấm của Vương Đằng. Vâng. Hai quyền đối bính, ầm ầm nổ vang, thậm chí phát ra một tiếng kim loại rung kéo dài. Bang. Ô cốt ma quân cái thân thể gầy ốm kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, lộn mấy cái bổ nhào mới dừng lại, nó nửa ngồi tại không trung, ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Cái cốt quyền kia của nó mới vừa cùng Vương Đằng đối bính lúc này đã xuất hiện lượng lớn vết nứt, đồng thời bên trong vết nứt đang thiêu đốt lên từng đoàn ngọn lửa màu xanh, không cách nào dập tắt. Thời điểm vừa rồi đụng nhau, một cỗ chấn động chi ý cực hạn xâm nhập quả đấm của nó, thậm chí trong chấn động còn bí mật mang theo một cỗ kiếm ý sắc bén. Vương Đằng một quyền này, không chỉ có oanh ra lực chi áo nghĩa, còn đem 10 thành kim diệu chấn sắt kiếm ý cùng thanh ngọc lưu ly diễm kèm theo trong đó. Cho dù là lấy ô cốt ma quân một thân xương cốt cứng rắn, cũng ngăn không được a. Chủ quan. Ô cốt ma quân trong lòng lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Vương Đằng công kích đã có thể làm bị thương nó, nếu như không cẩn thận đối đãi, xương cốt toàn thân nó cũng có thể bị đánh nát. Đến lúc đó nó cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, Vương Đằng ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống ô cốt ma quân, chậm rãi nói, ngươi cho rằng lần trước chính là thực lực chân thật ta sao? Ngươi lại làm sao biết, ngươi nhìn thấy, không phải ta muốn để ngươi nhìn thấy đây. Ngươi! Ô cốt ma quân chấn động trong lòng. Nếu như nó không phải một cái khô lâu, mà là một cái có được huyết nhục người bình thường, như vậy lúc này sắc mặt nó nhất định phi thường khó coi. Đem nhất quán cười toe toét ô cốt ma quân đối đến tình trạng như thế. Vương Đằng cũng coi là đệ nhất nhân. Xa xa hắc ám chủng ma quân khác thấy cảnh này, trong lòng vừa khiếp sợ, lại là ngưng trọng. Tên Vương Đằng này không đơn giản, mà lại ngọn lửa màu xanh kia là thiên địa dị hòa đi. Trên người hắn thế mà có được loại kỳ vật đó. Ha ha ha, kém chút mắc bấy ngươi, ngươi cho rằng dùng phương pháp như vậy liền có thể dọa ta, coi như ngươi che giấu thực lực thì thế nào? Nhân loại thiên kiêu tự cao tự đại giống như ngươi bản ma quân không biết giết bao nhiêu. Ô cốt ma quân đột nhiên cười ha hả. Người không biết không sợ. Vương Đằng lắc đầu, sắc mặt bình thản đến cực điểm, nhìn qua ô cốt ma quân, phảng phất đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Loại ánh mắt này mới thật sự là không đem một người để vào mắt. Dù sao một người chết, ai sẽ đi để ý. Giống. Ô cốt ma quân giận dữ rời khỏi, trong miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ, nó đứng lên, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Ầm ầm, một cỗ hắc sắc quang mang từ trên người nó buộc phát ra. Rõ ràng chỉ là một bộ khô lâu mà thôi, nhưng thể nội nó tựa hồ có thế giới khác, có dấu hắc ám nguyên lực kinh khủng. Lúc này hắc ám nguyên lực mênh mông này trong nháy mắt bộc phát. Thân thể ô cốt ma quân tại dưới hắc ám nguyên lực này tẩm bộ không ngừng biến lớn, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ một bộ khô lâu nhỏ gầy biến thành một bộ khô lâu cự nhân che trời. Đó là cái gì? Rất nhiều ngoại tinh thí luyện giả cực kỳ hoảng sợ. Trận mắt hốc mồm nhìn qua khô lâu to lớn đột nhiên xuất hiện này. Ma biến. Lại là ma biến. Đây là ma biến của ô cốt ma quân. Một số người đoán ra cái gì, khiếp sợ kêu to lên. Hắc ám chủng ma quân khác cũng là nhìn ra, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ phút này, hắc sắc quang mang tại trên thân ô cốt ma quân tỏa ra, hai đoàn quỷ hỏa màu lục trong hốc mắt nó nhìn xuống Vương Đằng. Trong quỷ hỏa màu lục gần chứa khí tức băng lãnh, bạo ngược, mục nát. Để người nhìn thấy, không khỏi khắp cả người phát lạnh, tựa như sinh cơ trong cơ thể đều bị đông cứng, chỉ còn lại tử khí nồng đậm. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể tinh thần nguyên lực vận chuyển, sinh mệnh bản nguyên thức tỉnh, đồng thời hành tinh cấp tinh thần lực của hắn cũng là cao tốc xoay tròn, kích phát bản nguyên linh hồn chi lực. Hai đoàn năng lượng đại biểu sinh mệnh bản chất nhất này giống như hỏa diễm, xua tan băng lãnh cùng tử vong. Quả nhiên thật sự có tài. Thanh âm cổ quái mà trầm muộn từ bên trong miệng khô lâu to lớn truyền ra. Đột nhiên nó vươn ra một tay, bên trong hắc quang lập lòe, một thanh cốt đao to lớn xuất hiện tại trong tay của nó. Đây là... Vương Đằng ánh mắt co rụt lại. Chết! Một tiếng quát băng lãnh truyền ra. Ô cốt ma quân vung vẩy cánh tay cầm đao một cái, cốt đao to lớn buộc phát ra hắc sắc quang mang áo ánh, ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế đao mang. Ầm ầm. Đao mang trực tiếp chém về phía Vương Đằng, tiếng nổ đùng đoảng kịch liệt vang lên, hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ Vương Đằng. Chương 806, Nguyên tử chi tâm. Mở. Bộ xương màu đen to lớn sừng sững ở trong thiên địa, tay cầm một thanh cốt đao chém xuống, đánh vào trên thân Vương Đằng. Đao quang đem nó bao phủ. Ầm ầm. Mặt đất bị đánh thành hai nửa, lộ ra một đạo khe hở đèn kịt cực sâu, phảng phất nối liền địa ngục thâm uyên, nhìn không thấy đáy. Không chỉ có như thế, mặt đất cũng là đang kịch liệt lay động, cái kia khe hở ở trong lay động không ngừng hướng nơi xa lan tràn, thẳng tới một ngọn núi. Oeng. Ngọn núi trực tiếp vỡ ra, hình thành một đạo thiên tuyến. Cả ngọn núi phân thành hai nửa. Không ít ngoại tinh võ giả trừng to mắt, trong lòng đều là chấn động không thôi. Đáng sợ đến mức nào lực công kích? Chỉ là một kích mà thôi a. Cái này ô cốt ma quân ma biến về sau thực lực hoàn toàn nhảy lên một cái đẳng cấp, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Ngay cả ô chuột, các ngũ đại thiên kiêu cũng là ánh mắt có chút chớp động, trong lòng có chút không bình tĩnh. Vương Đằng. Bích La nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng biến mất tại dưới ánh đao màu đen, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên kia sẽ không cứ như vậy chết đi. Nàng không khỏi cắn môi một cái, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trên không hải vực ngoại vi Trung Hoàn Châu đại lục, vài khung chiến cơ đến từ các quốc gia tiếp thu được hình ảnh bên này, võ giả các quốc gia đều là sắc mặt đại biến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Vẹn vẹn một kích, liền trên đại lục chém ra một đạo vực sâu sâu không thấy đáy, ngay cả đại sơn xa xa đều bị chém thành hai nửa. Đây là cỡ nào uy năng? Nhân loại làm sao có thể ngăn cản hắc ám chủng cường đại như vậy? Nhân vật cấp đại lao các quốc gia đều vì đó hoảng sợ. Bị chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ, ngơ ngác nhìn qua thân ảnh Tôn Khô Lâu to lớn kia trên màn hình hình chiếu mà ra. Bên trong chiến cơ sở thuộc Hạ Quốc, võ đạo lãnh tụ, tam đại nguyên soái bọn người ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cốt đao to lớn kia trong màn hình, muốn tìm ra thân ảnh Vương Đằng. Vương Đằng thế nhưng là hy vọng của Hạ Quốc ca. Hắn nếu là cứ như vậy bị chém giết, Hạ Quốc rất có thể theo đó diệt vong. Thậm chí điệu tinh đều không có tương lai có thể nói. Trên không trung Hoàn Châu đại lục, Ô cốt ma quân chậm rãi nâng lên cốt đao to lớn, phát ra một tiếng cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, để ngươi cùng bản ma quân trăng bước. Nhưng mà tiếng cười còn chưa triệt để rơi xuống, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại bên thai ô cốt ma quân vang lên. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Ừm. Ô cốt ma quân biến sắc, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trái nó, một thân ảnh từ trong hư không bước ra, đang ngục quang đạm mạc nhìn qua nó. Ngươi cho rằng biến lớn thì ngon. Vương Đằng mở miệng, thanh âm chậm rãi truyền ra. Cuồng vọng. Ô cốt ma quân thanh âm băng lãnh, giận dữ hừ lạnh một tiếng. Biến lớn, ai không biết. Đột nhiên, Vương Đằng hướng phía ngọn núi xa xa hoành ra một quyền. Một đạo tia sáng màu vàng bay thẳng mà qua. Ầm ầm. Nguyên lực ba động kinh khủng đánh vào phía trên ngọn núi, để cái kia ngọn núi to lớn trong nháy mắt hóa thành vô số đá vụn xông lên bầu trời. Tiểu tử này muốn làm gì? Ô cốt ma quân có chút không nghĩ ra. Vương Đằng không đánh nó, ngược lại đi hoành kích một ngọn núi. Tòa đỉnh núi này rất vô tội không biết sao. Không chỉ là nó, hắc ám chủng ma quân khác, cùng ổ chuột các ngoại tinh võ giả cũng đều là không nghĩ ra, căn bản không hiểu rõ Vương Đằng muốn làm gì. Vương Đằng lại là mặt không đổi sắc, trong lòng quát lạnh một tiếng. Nguyên tử chi tâm. Mở. Hắn trong nháy mắt mở ra nguyên tử chi tâm thiên phú. Nhất thời, thân thể Vương Đằng phảng phất hóa thành một cái từ lực thể, sinh ra từ trường kinh khủng, vô số đá vụn kia hướng hắn vọt tới. Ầm ầm. Vô số đá vụn tại quanh thân Vương Đằng hình thành một cái nham thạch hình cầu to lớn. Hình cầu kia không ngừng tăng cường, ngắn ngủi một lát, kích cỡ hình cầu liền giống như một cái thiên thạch cỡ nhỏ, liên tục to lớn hóa về sau ô cốt ma quân đều cảm thấy áp lực. Tiểu tử này ô cốt ma quân nhìn chăm chú cự thạch kia hình cầu, thanh âm từ trong hàm răng nặn ra, nhìn ra được, lúc này nội tâm của nó cũng không bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, khối cầu cực lớn kia phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Một đôi cánh tay, một đôi chân lớn nham thạch bỗng nhiên từ trong nô ra. Oeng. Sau đó là một viên đầu nham thạch to lớn. Cái đầu tròn vo kia, trong đó có lưu hai cái trống rỗng, đột nhiên, hai đạo tia sáng màu vàng từ trong sáng lên. Một cỗ khí tức cường hãn từ trong đó tỏ khắp mà ra. Nham thạch cự nhân, đăng tràng. Từng cái hắc ám trùng ma quân thần sắc khẽ biến, hiển nhiên bị nham thạch cự nhân này kinh đến. Ô chuột, cắt thưa, bu cơ lìn các ngoại tinh thiên kiêu cũng là sắc mặt chấn động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nham thạch cự nhân kia. Thể chất đặc thù thiên phú ba. Bọn hắn một thoáng liền nhìn ra mánh khỏe. Chỉ là kể từ đó, trong lòng bọn họ kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm. Cái này địa tinh thổ dân thiên phú không tầm thường a. Thế mà còn có thể chất thiên phú cường đại như thế. Bích La ánh mắt có chút chớp động, nhìn qua vương đẳng thân hóa nham thạch cự nhân, kinh ngạc trong lòng không thể so bất kỳ người nào khác ít. Ầm ầm. Lúc này, cái kia nham thạch cự nhân từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào trước người Ô Cốt Ma Quân. Mặt đất chấn động kịch liệt lay động, kích thích một mảnh bụi đất. Nham thạch cự nhân như là một tòa núi lớn đứng tại trước mặt Khô Lâu cự nhân, so với Khô Lâu cự nhân còn phải cao hơn mấy cái đầu. Ô Cốt Ma Quân. Tới tới tới, chúng ta lại đến so tay một chút. Vương đẳng thanh âm từ thể nội nham thạch cự nhân truyền ra, hắn khống chế nham thạch cự nhân nâng lên cánh tay to lớn, tại trước mặt Ô Cốt Ma Quân bày ra cơ bắp. Ô Cốt Ma Quân nhìn một chút khuỷu tay mình, đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Vì cái gì nó cảm giác mình giống như là một tên lùn muốn bị tên cơ bắp khi dễ. Có phải là nơi nào không đúng lắm a? Chết đi cho ta. Vương đẳng không có cho nó thời gian do dự, đột nhiên bạo hống một tiếng, vung mạnh cánh tay nham thạch to lớn, hướng phía Ô Cốt Ma Quân ngang nhiên oanh ra. Một màn này có thể xưng hùng vĩ. Mọi cử động của cự nhân sẽ dẫn phát động tinh lớn, lại huống chi là hoành kích kịch liệt như thế, tạo thành thanh thế càng là khủng bố dị thường. Nham thạch cự quyền tại không trung xẹt qua, không khí bị đè ép phát ra nổ đùng, cuốn lên từng tầng sóng khí màu trắng. Lực chi áo nghĩa ba. Đột nhiên, cự quyền kia tại trong quá trình xẹt qua giữa không trung, đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng cực hạn, ẩn ẩn hình thành hư ảnh một thanh cự kiếm màu vàng. Mười thành kim diệu trấn sát kiếm ý ba. Ô Cốt Ma Quân thần sắc đại biến, toàn thân xương cốt màu đen phun trào lên phảng phất như hòa tan, tại trước mặt nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt cốt thuẫn to lớn. Ầm ầm. Tay lớn nham thạch mang theo hư ảnh cự kiếm màu vàng đánh vào bên trên cốt thuẫn, phát ra tiếng vang trầm trầm chấn thiên động địa. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn rõ ràng đông nhiên vang lên. Sau đó, cự kiếm màu vàng trực tiếp xuyên thấu mặt cốt thuẫn kia, thẳng đến mặt Ô Cốt Ma Quân. Ô Cốt Ma Quân trong lòng hoảng hốt, không kịp trốn tránh, vội vàng hướng bên cạnh nghiêng đầu. Vâng! Cự kiếm màu vàng thế đi không giảm, hung hăng đánh vào phía trên vành mắt phải Ô Cốt Ma Quân. Xương cốt cứng rắn kia ầm vang nổ tung, quỷ hỏa màu lục trong đó phảng phất gặp hủy diệt tính đả kích, trong sát na dập tắt. A! Ô Cốt Ma Quân trong miệng phát ra một tiếng giống thê lương. Nó cái thân thể khổng lồ kia lảo đảo lui lại, trên đầu lâu đã chỉ còn lại một nửa, quỷ hỏa màu lục trong hốc mắt trái kịch liệt nhảy lên, tựa hồ để lộ ra thống khổ chi ý. Chương 807, xương vụ này, cách gì ổ gì ổ. Tĩnh. Bốn phía lập tức lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Hắc ám trùng ma quân, ngoại tinh thiên kiêu võ giả, mỗi một cái đều là tồn tại vô cùng cường đại, lúc này lại ngơ ngác nhìn qua tình hình trong trận. Mặc dù bọn hắn không phải không gặp qua công kích cường đại như vậy, nhưng hình ảnh rất có lực trùng kích như thế lại là rất ít nhìn thấy. Thật! Quá bạo lực a. Cái kia vương đằng nhìn xem cũng không cường tráng, không nghĩ tới lại là cái thật đả thật bạo lực cuồng. Rất nhiều ngoại tinh thiên kiêu võ giả đối với vương đằng không khỏi có chút kiêng kỵ, cây bao lớn một cái nắm đấm, một quyền đánh xuống đến, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi a. Có không ít hắc ám trùng ma quân khỏe mắt ẩn ẩn co giật, có chút đồng tình lên Ô Cốt Ma Quân. Một quyền kia, đại khái. Rất đau đi. Bất quá xương cốt sẽ đau không? Nô, có vẻ như sẽ đau nhức đi, không phải vậy nó kêu thảm như vậy là vì cái gì? Từng cái hắc ám trùng ma quân trong lòng cổ quái nghĩ đến. Ha ha ha. Một quyền này đánh thoải mái. Huyết Nguyệt tinh hệ thiên kiêu cả thượng cười ha ha, tựa hồ bị vương đẳng kích thích trong lòng nhiệt huyết, toàn thân huyết quang bộc phát, phóng tới dương đầu ma tộc ma quân đối chiến. Song phương bởi vì vương đẳng cùng Ô Cốt Ma Quân chiến đấu mà dừng lại, bây giờ lần nữa bộc phát đại chiến. Hừ. Dương đầu ma tộc ma quân không sợ chút nào, trong đôi mắt hung quang chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, cùng cả thượng va chạm lên. Một bên khác cự ma tộc ma quân đột nhiên xuất thủ, vung mạnh cự côn trong tay đánh về phía Ô Chút. Ôi chút mặt không đổi sắc, toàn thân đột nhiên bộc phát kim mang cực hạn, chiến kiếm trong tay hóa ra mấy chục đạo kiếm ý màu vàng bao phủ cự ma tộc ma quân. Bọn hắn cũng là trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. chiến đấu lại lần nữa bị dẫn bạo, hắc ám trùng ma quân cùng ngoại tinh thiên kiêu võ giả còn lại đều tham chiến đấu thảm liệt lần nữa bộc phát. Toàn bộ Trung Hoàn Châu đại lục lập tức bị chiến đấu khủng bố bao phủ. Hành tinh cấp cường giả tốc độ nhanh biết bao, chớp mắt chính là ngàn dặm, một cái nhảy vọt nhưng vượt qua một khu vực lớn. Bọn hắn công kích càng là khủng bố dị thường, mỗi một kích đều cực kỳ cường hãn, chân chính là tồi sơn đoạn nhạc, bài sơn đảo hải. Tưởng tượng lúc trước, thời điểm Vương Đằng vẫn là cái võ đạo thái điểu, liền cực kỳ hướng tới thực lực như thế. Hiện tại hắn cũng đã đặt chân cảnh giới này. Quả thật thế sự vô thường, ai cũng dự đoán không được tương lai sẽ là như thế nào. Toàn bộ Trung Hoàn Châu đại lục bốn phương tám hướng đều đang chấn động, sóng biển xông lên lục địa, bao phủ số lớn tinh thú, tràng diện đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Ô Cốt Ma Quân toàn thân xương cốt lần nữa nhúc nhích, bổ khuyết chỗ trống nửa bên mặt kia, rất nhanh một cái đầu lâu hoàn chỉnh lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, đồng thời quỷ hỏa bên trong hốc mắt trái cũng là phân ra một nửa, xuất hiện ở trong hốc mắt bên phải. Nhưng hai cái quỷ hỏa trong hốc mắt lại là nhỏ đi rất nhiều. Vương Đằng cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước bước ra, một đôi tay lớn nham thạch lần nữa huy động, tựa như hai thanh cự kiếm màu vàng, oanh kích thân thể xương cốt của Ô Cốt Ma Quân. Oanh! 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 Ô Cốt Ma Quân không ngừng lùi lại, lại tránh không ra Vương Đằng oanh kích. Vương Đằng thao tác nham thạch thân thể, lộ ra cực kỳ linh hoạt, tốc độ không chậm chút nào, một quyền lại một quyền đánh vào trên thân Ô Cốt Ma Quân, phát ra tiếng oanh minh. Ô Cốt Ma Quân cái thân thể khổng lồ kia bị oanh bạo, trái một khối phải một khối, toàn thân xương cốt ngăn cản không nổi Vương Đằng oanh kích, xuất hiện từng cái lỗ hổng. Giống. Ô Cốt Ma Quân phẫn nộ gào thét, nó chưa từng biệt khuất như thế, lại bị một nhân loại võ giả bức đến không có lực phản kháng chút nào. Oanh! Ngươi không phải rất nhu bức sao? Vương Đằng quát lạnh, một quyền đập gãy ba cây xương sườn của nó. Oanh! Ngươi không phải muốn đánh cược sao? Hiện tại làm sao không xuất thủ? Vương Đằng cười lạnh, một quyền đập gãy một đoạn cẳng tay của nó. Oanh! Ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn do dự cái gì? Vương Đằng hét lớn, một quyền đập xương gãy đùi phải của nó. Oanh! Đến a, tới giết ta, không muốn lui lại, ngươi lui lại cái gì? Vương Đằng tiếp tục gầm thét, nham thạch cự nhân đột nhiên vọt tới trước người Ô Cốt Ma Quân, hai bàn tay to đột nhiên chộp vào phía trên bờ vai của nó. Két két két! Sau đó đống nhiên phát lực, khiến cho thân thể phát ra tiếng ma sát không lưu loát. Oanh! Lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên thân thể Ô Cốt Ma Quân, vẹn vẹn trong nháy mắt, thân thể của nó liền bị Vương Đằng ầm vang tháo rời. Một bộ khung xương yên lành nhất thời thất linh bắt lạc, xương cốt ở trên bầu trời khắp nơi bay loạn. Ma Ô Cốt Ma Quân viên đầu lâu to lớn kia cũng là cao cao bay lên, ở trên bầu trời lan lộn, trong hốc mắt đều là mê mang cùng một bức. Nó, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Ô Cốt Ma Quân trong lòng khó có thể tin, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bành! Cuối cùng, nó viên đầu lâu kia rơi xuống trên mặt đất lan lộn. Không, ta không bị thua, ta làm sao lại thua? Ô Cốt Ma Quân trong miệng phát ra gầm thét không cam lòng, hai đoàn quỷ hỏa màu lục trong hốc mắt phát ra quang mang khiến người sợ hãi. Xương cốt rải rác bốn phía phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về phía vị trí đầu lâu bay tới. Còn muốn dãy rủa? Đúng lúc này, một giọng nói khinh khỉnh từ bên trên truyền đến. Bóng tôi chiếu xuống, Ô Cốt Ma Quân trong mắt lập tức xuất hiện nham thạch cự nhân cái thân thể khổng lồ kia. Vâng! Vương Đằng thao túng nham thạch cự nhân, một cước giẫm trên đầu lâu Ô Cốt Ma Quân, đem nó ép tiến trong đất. A, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Ô Cốt Ma Quân bi phẫn muốn chết, phát ra thanh âm gầm thét. Ngươi cũng tính là người sao? Sao lại nói khinh người quá đáng? Vương Đằng cười lạnh, dưới chân chậm rãi dùng sức, chậm rãi đặt xuống. Ô Cốt Ma Quân phảng phất cảm giác được cái gì, trong lòng hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Không đúng, dừng chân, nhanh dừng chân. Ngươi có phục hay không? Vương Đằng dưới chân lực lượng không chút nào thu, thanh âm hờ hững từ bên trên truyền đến. Phục, ta phục. Ô Cốt Ma Quân chỉ là trầm mặc một chút, lập tức liền nhận sợ, bất quá trong lòng nó lại tràn ngập oán hận, hận không thể đem Vương Đằng chém thành muôn mảnh. Phục liên tốt. Vương Đằng gật gật đầu, chậm rãi giơ chân lên. Ô Cốt Ma Quân lập tức đại hỉ, đầu lâu nhấp nô, muốn rời xa đại kích rõ nha tử của Vương Đằng. Vâng. Nhưng mà vừa mới lăn hai vòng, một đoàn bóng tối lần nữa rơi xuống, trực tiếp giẫm trên đầu lâu. Lực lượng khổng lồ phát tiết mà xuống. Giang giác. Đầu lâu theo tiếng mà nát. Không. Ô Cốt Ma Quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả viên đầu lâu bị dẫm nát bấy, hai đoàn quỷ hỏa trong đó cũng là trực tiếp bị dẫm tắt, biến mất ở trong thiên địa. Phục, liền có thể tiễn ngươi lên đường. Tại thời khắc mất đi ý thức ấy, nó nghe được thanh âm cuối cùng đến từ Vương Đằng. Ta vì sao lại đi trêu chọc tên sát tinh này? Mang theo hối hận, ý thức của ô cốt ma quân triệt để lâm vào trong hắc ám. Hắc ám trùng ma quân xa xa trông thấy một màn này, đều là không khỏi lâm vào một trận trầm mặc. Ô cốt ma quân thực lực tại trong một đám hắc ám trùng ma quân, có thể xếp tại hàng đầu. Nhưng mà chính là một vị tồn tại như vậy, hôm nay vẫn lạc tại trong tay nhân loại kia. Những ngoại tinh thiên kiêu võ giả kia cũng là bị thực lực của Vương Đằng chấn kinh, trong lòng cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, trên cái tinh cầu lạc hậu này thật dựng dục ra bậc này thiên kiêu. Thực lực của tên Vương Đằng này chỉ sợ đã là ép thẳng tới ngũ đại thiên kiêu ở đây đi. Thật là khiến người không cách nào tưởng tượng a. Ngay tại thời điểm mọi người tâm tư dị biệt, một đạo thanh âm mang theo ghét bỏ vang lên. A, xương vụ này, cách kích ro kích ro. Đám người. Chương 808, thật. Nham thạch cự nhân. Hình thái tám tay. Thân mẹ nó cách gì ổ. Đám người im lặng nhìn qua dáng dấp Vương Đằng lúc này. Chỉ thấy phía trên đại địa, một tôn nham thạch cự nhân đang nhấc lên chân, túi đầu nhìn một chút lòng bàn chân của mình, phía trên cắm ngược lấy không ít mảnh vỡ xương cốt. Ô cốt ma quân xương cốt toàn thân đúng là cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có đặc tính co duỗi tự nhiên, cũng là phi thường kỳ lạ. Chỉ là bây giờ lại bị Vương Đằng giẫm cái như nát. Im lặng về sau, bốn phía cường giả trong lòng đều là bị chấn kinh tràn ngập. Lại một tôn ma quân cấp bậc cường giả vẫn lạc. Tăng thêm trước đó hắc hiểm ma quân, hắc ám trùng đã vẫn lạc hai tôn ma quân cấp bậc cường giả. Mà phe nhân loại chỉ là vẫn lạc một hành tinh cấp cường giả mà thôi. Thậm chí ô cốt ma quân vẫn là bị một cước thô bạo đơn giản như vậy dẫm chết, biệt khuất cỡ nào, hèn mọn cỡ nào. Cái này không phải là kiểu chết của một tôn ma quân cường giả. Nhưng mà kết quả chính là như thế. Mà chuyện này tất cả đều là tên kia nhân loại võ giả có chút cả lơ phất phơ tạo thành. Cho dù là hắc ám chủng ma quân khác có chút khó có thể tin, ý địa nguyên không thể không cắn răng tiếp nhận. Tên nhân loại này, phải chết. Một đám hắc ám chủng ma quân trong mắt lóe ra hàn quang. Vương Đằng không có chút nào giác ngộ bị một đám hắc ám chủng ma quân coi là mục tiêu tất sát, cả người bình tĩnh vô cùng, điều khiển lấy nham thạch thân thể, giống tòa núi lớn xử ở nơi đó. Bất quá không có ai biết, Vương Đằng đang dùng tinh thần niệm lực càn quét bốn phía, nhặt thuộc tính bọt khí giải rác. Hành tinh cấp tinh thần niệm lực chính là cường đại. Chỉ cần cẩn thận một điểm tránh đi những người khác, liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lặng lẽ yên lặng nhặt thuộc tính, sảng khoái. Ô cốt ma quân vẫn lạc, từng cái ám hắc sát thuộc tính bọt khí to lớn rơi ra ngoài, đều bị Vương Đằng đoạt được. Hắc ám tinh thần nguyên lực 2550. Hắc cốt 600. Vương cấp hắc ám thiên phú 260. Hoàng cảnh tinh thần 580. Ma biến 25. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc. Có vẻ như có mấy cái đồ tốt ta. Hắc ám tinh thần nguyên lực 2550 điểm, hắc ám tinh thần nguyên lực của Vương Đằng lại tăng lên một đoạn. Hoàng cảnh tinh thần 580 điểm, chuyển hóa về sau chính là 58 điểm hành tinh cấp tinh thần thuộc tính, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Vương cấp hắc ám thiên phú 260 điểm. Vương Đằng loại thứ 3 vương cấp thiên phú xuất hiện, trước kia tuyệt đỉnh cấp bậc hắc ám thiên phú lập tức tăng lên tới vương cấp. Vương cấp hắc ám thiên phú, 260-10.000. Lập tức cảm giác thiên phú của mình siêu cấp đồng manh manh đát. Mặc dù hắn không phải cái hắc ám chủng, nhưng ta lại có hắc ám thiên phú thuần chính là xa xỉ như vậy. Sau đó là 25 điểm ma biến thuộc tính. Lại là ma biến. Từ trên thân hắc hiểm ma quân đạt được 10 điểm về sau, tại ô cốt ma quân nơi này lại lấy được 25 điểm. Ma biến, 35-100, nhập môn. Đây là thế nào, không phải để hắn nắm giữ ma biến hay sao? Vương Đằng ở trong lòng không khỏi nói thầm, sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng là thật quá xấu a, cực xấu. Trừ cái đó ra, cuối cùng còn có một cái thuộc tính bọt khí. Hắc cốt. 600 điểm hắc cốt thuộc tính. Cái này hắc cốt là cái gì? Vương Đằng vừa mới dung nhập thuộc tính bọt khí này, liền cảm thấy thân thể biến hóa. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là xương cốt trong cơ thể biến hóa. Vương Đằng túi đầu, mở ra nguyên chất chi đồng, ánh mắt xuyên qua huyết nục, rơi vào trên xương cốt. Chỉ thấy xương cốt hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đen, mấy hơi thở mà thôi, xương cốt cả người liền đều biến thành màu đen nhánh. Mà trong đen kia, còn có từng đạo đường vân màu vàng tu luyện cổ thần thân mà hình thành, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Đồng thời Vương Đằng cũng phát giác được xương cốt bản thân khác biệt, tựa hồ trở nên 10 phần đặc biệt. Hắn cảm giác mình có thể khống chế xương cốt bản thân biến hóa, đem nó biến thành hình dạng mình muốn. Độ dẻo. Không sai, cái này giống như ô cốt ma quân vậy có thể tùy ý biến hóa xương cốt, biến thành cốt đao, biến thành cốt thuẫn các loại. Vương Đằng hiện tại cũng thu hoạch được loại đặc tính này. Mà lại độ cứng cùng tính bền dẻo của xương cốt đều đạt tới một loại mức độ không phải người. Lúc đầu Vương Đằng người mang nhiều loại thể chất, lại tu luyện cổ thần thân loại công pháp luyện thể vô cùng cường đại này, xương cốt vốn là có thể so với thân thiết, hiện nay lại phát sinh biến hóa như thế, có có thể nói xương cốt của hắn so với ô cốt ma quân còn cường đại hơn. Vương Đằng sắc mặt trở nên có chút kỳ lạ, ngẫm lại đột nhiên có chút thay ô cốt ma quân tên kia bi ai. Ở trước mặt hắn nhảy nhót lâu như vậy, kết quả đến chết còn muốn đem thiên phú bản thân mạnh nhất cống hiến ra. Đó là thật thảm a. Ngay tại thời điểm Vương Đằng nhặt thuộc tính bọc khí, nhưng lại không biết ổ chút, các thứ mấy ngũ đại thiên kiêu sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn qua hắn. Ngay cả những này thiên kiêu đều không thể không thừa nhận, Vương Đằng cái địa tinh võ giả này rất mạnh. Bởi vì coi như bọn hắn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế giết chết một ma quân cấp bậc hắc cám chủng. Bất quá bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, nhìn thấy Vương Đằng đi đầu đánh chết một ma quân cấp bậc hắc cám chủng, những thiên kiêu này cũng bị kích thích trong lòng cái cỗ ngạo khí không chịu thua kia. Giết! Huyết nguyệt tinh hệ thiên kiêu cắt thua trực tiếp bộc phát, trên thân thể đầu huyết nguyệt cự thú đồ đằng kia hóa thành hư ảnh màu đỏ như máu bao phủ ở trên người hắn, sau đó ngang nhiên nhào về phía dương đầu ma tộc ma quân đối diện. Ầm ầm. Dương đầu ma tộc ma quân hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng theo không kịp tốc độ cắt thua thời khắc này, trong nháy mắt bị đánh trúng, toàn bộ thân hình giống như bao tải rách bị đụng bay ra ngoài. Oeng. Một ngọn núi đổ xuống, tại bên trong bụi mù quần quần hóa thành vô số đá vụn. Giống. Dương đầu ma tộc ma quân từ bên trong đống đá vụn bay ra, kích động lấy cánh thịt phía sau, phát ra một tiếng hét lên, bắp thịt cả người trong nháy mắt bành trướng, lập tức cao tới hơn 10 trượng. Không chỉ có như thế, trên cổ của nó lại đột nhiên nâng lên hai cái bao thịt, phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu xuyên phá nhục thể, xuất hiện tại hai bên cái đầu ban đầu của nó, đồng dạng mỏ nhọn răng nanh, đồng dạng diện mục dữ tợn đáng sợ. Ba cái đầu mặt hướng ba phương hướng, thoạt nhìn khủng bố mà quái dị. Không chỉ có như thế, phía sau lưng của nó cũng là nhô lên mấy cái bao thịt, theo vài tiếng phốc phốc, vậy mà sinh trưởng ra bốn cánh tay tay. Ba đầu sáu tay. Vương Đằng bị tình hình bên này hấp dẫn ánh mắt, hơi kinh ngạc nhìn sang. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước tám tay ma tướng có tám cánh tay tới, Vương Đằng còn từ trên thân đối phương thu hoạch được tám tay ma thể, mặc dù hắn một mực chưa bao giờ dùng qua. Lại nói nếu như đem dương đầu ma tộc ma quân này đánh nổ đi, có thể hay không rơi ra một thuộc tính bọt khí loại thể chất ba đầu sáu tay gì đó. Vương Đằng trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ tư diệu tưởng. Vậy hắn chẳng phải là muốn biến thành ma đồng? Chớ đã, mụ sinh, ta giống như phát hiện điểm sáng. Vương Đằng linh cơ khẽ động, vận dụng nguyên tử chi tâm lực lượng, dẫn dắt nơi xa đại sơn bạo liệt về sau lưu lại đá vụn hướng bên này bay tới. Rầm rầm rầm. Vô số đá vụn dung nhập nham thạch thân thể, tại phía sau nham thạch thân thể ngưng tụ. Trong chốc lát, phía sau nham thạch cự nhân liền thêm ra 6 cái tay lớn nham thạch. Vương Đằng điều khiển nham thạch cự nhân, vận dụng năng lực nhất tâm thập bát dụng, đồng thời cầm nắm 8 cánh tay. Cảm giác. Đồng đồng cộc. Thật nham thạch cự nhân hình thái 8 tay. Dương đầu ma tộc ma quân. Chương 809, quả thực quá khi dễ ma a. Chỉ sợ không có người tưởng tượng đi ra, dương đầu ma tộc ma quân giờ phút này nội tâm là cờ mở nở bực nào. Nó vừa mới thi triển ma biến, đến cái hình thái 3 đầu 6 tay. Vương Đằng bên này lập tức liền theo vào, đến cái hình thái 8 tay nham thạch cự nhân. Mẹ nó chuyện này nói không phải nhằm vào nó, ai mà tin. Dương đầu ma tộc ma quân nội tâm sụp đổ, phẫn nộ đến cực điểm, muốn hai cái đánh một cái sao. Vậy liền đến A. Mờ mờ tờ ghê gớm liều chết đánh một trận. Không chỉ có dương đầu ma tộc ma quân sinh ra ý nghĩ Vương Đằng muốn lấy nhiều khi ít, ngay cả các thượng cũng tưởng là Vương Đằng muốn làm như thế, không khỏi nhíu nhíu mày, vội vàng nói, ngươi cũng đừng nhúng tay, đây là con mồi của ta A. Lần này, đến phiên Vương Đằng có chút ngộng. Hắn hảo hảo ở nơi đó nghiệm chứng ý nghĩ của mình, ngoại tinh võ giả này đột nhiên toát ra một câu không nên nhúng tay là chuyện gì xảy ra. Nói thật giống như hắn muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ma bệnh. Ngươi đánh của ngươi, liên quan ta cái rắm. Vương Đằng thanh âm không lời từ thể nội nham thạch cự nhân truyền ra, xoay người, không tiếp tục để ý hắn. Cắt hứa. Dương đầu ma tộc ma quân. Cái này một xoay, vừa vặn đối mặt vị trí ổ chuột. Ổ chuột đang cùng cự ma tộc ma quân giằng co. Cũng là không khỏi nhíu mày lại, lạnh giọng mở miệng nói, dừng bước, lại tới một bước, đừng trách ta không khách khí. Kiêu ngạo của thiên kiêu khiến ngoại tinh võ giả này không muốn Vương Đằng đúng tay, dù sao gia hỏa này vừa rồi xử lý một đầu hắc ám trùng ma quân, nếu như lại để cho hắn đúng tay, đâu còn có chuyện gì của bọn hắn. Vương Đằng lại là dấu hỏi đầy đầu. Những ngoại tinh võ giả này có phải hay không đầu góc tú đầu, đều cho là hắn thích xen vào việc của người khác sao? Cút. Ôi chút thấy Vương Đằng đứng tại chỗ chậm chạp không có động tác. Trong lòng không kiên nhẫn, lúc này quát lạnh một tiếng. Cơ mờ nở. Tính tình Vương Đằng lúc này liền nổ, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngươi bảo ai cút? Bảo ngươi cút. Ôi chú nói. Ngươi thì tính là cái gì, bảo ta không nhúng tay liền không nhúng tay, lúc đầu ta còn không có muốn nhúng tay, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta còn thực sự liền nhất định phải nhúng một tay. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, khống chế nham thạch cự nhân hướng ổ chuột cùng cự ma tộc ma quân phóng đi.
Vâng! Vâng! Vâng!
Thân thể khổng lồ dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, mặt đất chấn động, thanh thế dọa người. Ta mẹ nó chọc ai gây ai rồi? Cự ma tộc ma quân biến sắc. Nó cảm giác mình siêu cấp vô tội, rõ ràng cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì liền không hiểu thấu thêm một cái cường địch. Đều là nổi của nhân loại tóc vàng kia a, cùng ta quan hệ gì, không được qua đây tìm ta. Bùn ca khúc khải hoàn. Cự ma tộc ma quân trong lòng cuồng hống, buồn bực muốn thổ huyết. Ổ chuột thực lực xác thực cực kỳ cường đại, nó ứng phó ổ chuột liền đã phi thường phí sức, thậm chí rơi vào hạ phòng, nếu như lại thêm một cái Vương Đằng, đây quả thực là muốn hôn mạng a. Ổ chuột sắc mặt khó coi, đồng thời phát hiện mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ma đả ngươi không muốn nhúng tay liền nói sớm, làm cái ố long như thế, bây giờ trách ai? Ha ha ha. Cát Thứ không khỏi cười ha hả cười trên nỗi đau của người khác. May mắn hắn vừa rồi thái độ không tệ, không chọc giận tên Vương Đằng này, không phải vậy liền nên đến phiên hắn phiền muộn. Vâng. Vương Đằng cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, thân thể nham thạch to lớn đột nhiên vọt lên, nhảy vọt mấy chục mét, từ trên bầu trời nhào về phía cự ma tộc ma quân, tám cánh tay nham thạch lớn vung mạnh đập xuống. Tám cái nắm đấm, trên mỗi một cái nắm tay đều ngưng tụ một cái quyền ấn, dung hợp ngũ hành quyền ý. Năm loại nguyên lực quang mang trực tiếp bộc phát. Giờ khắc này, Vương Đằng phảng phất lĩnh ngộ được chân lý sử dụng tám tay ma thể. Đây là phải phối hợp nhất tâm thập bát dụng cùng các hệ nguyên lực của hắn, mới có thể phát huy chỗ cường đại chân chính của nó a. Cự ma tộc ma quân con mắt đều kém chút sáng mù, con ngươi trong mắt nhịn không được co vào, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Ngũ hành nguyên lực 3. Tên Vương Đằng này thế mà là ngũ hành nguyên lực võ giả 3. Ngay cả ổ chuột bên cạnh cũng đều nhìn ngốc, thậm chí quên đi phẫn nộ bởi vì Vương Đằng nhúng tay mà sinh ra, sững sờ nhìn qua hắn. Tên thổ dân điệu tinh này lại có thiên phú như vậy. Giờ này khắc này, ngay cả hắn dạng này thiên kiêu đều cảm giác có chút đố kỵ. Đồng thời ngoài hành tinh thiên kiêu khác cũng là chú ý tới tình huống bên này, từng cái đều là giật nảy cả mình, tên Vương Đằng này thật là cái thổ dân điệu tinh sao? Làm sao lại có thiên phú cường đại như thế? Mọi người đều là cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, rất khó tưởng tượng trên một cái tinh cầu lạc hậu sẽ xuất hiện thiên kiêu như thế. Cự ma tộc ma quân nhìn thấy Vương Đằng tấn công mà xuống, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức làm ra phản ứng. Hai mắt nó đột nhiên sung huyết, toàn thân hắc quang phun trào, huyết khí sôi trào, tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó. Vâng! Một cố khí tức cường hãn từ trên người nó bộc phát ra. Cự ma tộc ma quân này cũng là kẻ khó chơi, chẳng những không lùi, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, cũng là vung mạnh cánh tay trắng kiện, cùng tám cái cánh tay Vương Đằng khống chế đối hoành. Vâng! 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 Song phương bộc phát đại chiến, trực tiếp lấy nắm đấm đối hoành, đơn giản thô bạo. Cự ma tộc vốn là lấy nhục thân cường hãn lấy sừng, từ trước đến nay là lấy nhục thân nghiền ép địch nhân. Kết quả đụng tới Vương Đằng tên biến thái này, nó chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại là bị Vương Đằng đè lên đánh. Mà lại Vương Đằng tám cái tay nham thạch lớn đồng thời oanh kích, cự ma tộc ma quân căn bản là không chú ý được tới. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Vương Đằng đây là tám cánh tay. Quả thực quá khi dễ ma a. Cự ma tộc ma quân khóc không ra nước mắt. Vâng. Lúc này, cự ma tộc ma quân hai tay nâng lên, chống chọi trong đó hai tay nham thạch lớn công kích, đang lúc muốn thu hồi. Vương Đằng đột nhiên khống chế cánh tay nham thạch hóa quyền thành trưởng, một phát bắt được hai cổ tay cự ma tộc ma quân. Cự ma tộc ma quân sắc mặt đại biến, bắp thịt cả người căng cứng, lực lượng cường đại bộc phát, muốn tránh thoát cánh tay nham thạch lớn khống chế. Nhưng mà hai tay nham thạch lớn tựa như không cách nào dung chuyển, một mực ngưng trệ giữa không trung, nó căn bản là không có cách đưa cánh tay rút ra. So sức mạnh với ta, ngươi còn non lắm. Vương Đằng thanh âm khinh miệt truyền ra, sáu tay nham thạch lớn khác đột nhiên nện xuống. Rầm rầm rầm. Sáu cái quyền ấn đều nện ở bên trên thân thể cự ma tộc ma quân, ngũ hành nguyên lực cùng nhau bộc phát, trong đó còn có một cánh tay ẩn chứa độc hệ nguyên lực, xen lẫn trong năm hệ nguyên lực khác, xâm nhập thể nội cự ma tộc ma quân. Hoặc là nói Vương Đằng ra hỏa âm hiểm này, ngũ hành nguyên lực còn chưa đủ, còn phải thêm chút gia vị. Độc của yêu liên độc thể, coi như ma quân cấp bậc cường giả cũng đủ nó uống một bình. A. Cơ bắp trên thân cự ma tộc ma quân sụp đổ, nhục thân trong nháy mắt thụ trọng thương. Ngũ hành nguyên lực thêm độc hệ nguyên lực ở trong cơ thể nó bạo động, để nó miệng lớn chảy máu, phát ra tiếng cuồng hống, nó liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc của Vương Đằng, đáng tiếc đều không thể thành công. Rầm rầm rầm. Vương Đằng không chê sáu cánh tay còn lại, nắm đấm một lần lại một lần oanh kích mà xuống, tất cả đều thật thật rơi vào trên thân cự ma tộc, lực lượng kinh khủng, nguyên lực mênh mông tất cả đều hướng về thể nội cự ma tộc ma quân phát tiết mà đi. Không. cự ma tộc ma quân lại dưới oanh kích của Vương Đằng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng giống to hoảng sợ. Nhưng mà thanh âm này sau một khắc liền bị một tiếng nổ vang bao phủ.
Oanh!
Cự ma tộc ma quân thân thể cường hãn kia vậy mà.
Bạo!
Ngạnh sinh sinh bị Vương Đằng oanh bạo, hóa thành huyết nhục đầy trời, ở trên bầu trời tung tóe ra.
Ba!
Mọi người thấy một màn này, tất cả đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ổ chuột tiên lặng dừng lại bước chân tiến lên, sắc mặt xanh xám, triệt để trầm mặt lại.
Chương 810, Vương.
Ma đồng Na Cha.
Đảng.
Một đầu hắc ám chủng ma quân ngạnh sinh sinh bị đánh nổ, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Tất cả hắc ám chủng ma quân sắc mặt khó coi, trong lòng kinh sợ dị thường. Cho dù ai nhìn thấy đồng tộc của mình bị như thế đánh nổ, chỉ sợ tâm thần cũng sẽ bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Còn lại ngoại tinh thí luyện giả cũng đều là trợn mắt hốt mồm, nội tâm rung động đến mức độ không còn gì hơn. Cùng là hành tinh cấp cường giả, bọn hắn tự nhận không làm được đến mức này, đánh nổ một ma quân cấp bậc cường giả, vẫn là cự ma tộc lấy nhục thân cường đại lấy tên, đây quả thực quá bất khả tư nghị.
Ê!
Trên từng chiếc chiến cơ ngoại vi Trung Hoàn Châu đại lục, các quốc gia võ giả ánh mắt nhìn qua cảnh tượng hình chiếu tới, há to miệng, tiết hầu phảng phất như bị kẹt lại, muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Một màn này thật đáng sợ. Ma quân cấp bậc hắc ám chủng mỗi một lần xuất hiện đều là tai nạn, dị giới bên kia đã là bị hại nặng nề, bởi vậy các quốc gia đối với sự cường đại của ma quân cấp bậc cường giả hết sức rõ ràng. Mà bây giờ cái kia ma quân cấp bậc hắc ám chủng lại là bị Vương Đằng trực tiếp đánh nổ, như là một cái bao cắt bình thường, cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Đây là kinh khủng bực nào. Cự ma tộc ma quân tử vong làm nổi bật lên sự cường đại của Vương Đằng, khiến cái này chiến tướng cấp võ giả trên địa tinh trong lòng hoảng sợ đến cực điểm.
Hạ quốc,
Bạch Đầu Đương quốc, Đại Hùng quốc, Bắc Âu Liên minh quốc, các thế giới cường quốc đại lao nhân vật ánh mắt đều là nhìn về phía vị trí hạ quốc chiến cơ, trên mặt không che giấu được ước ao ghen tị. Rõ ràng đều là thiên tiêu, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Dựa vào cái gì hạ quốc sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế, mà bọn hắn nhưng không có. Các quốc gia đại lao tâm thái sụp đổ, trong mắt đỏ hoe. Kiến thức đến sự khủng bố của hành tinh cấp cường giả về sau, bọn hắn rốt cục ý thức được, thế giới muốn phát sinh trọng đại cải biến. Tựa như lúc trước cách mạng công nghiệp, đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội bay vọt văn minh cấp độ. Thời cơ đang ở trước mắt, mà biến cách trọng đại, đồng thời cũng mang ý nghĩa thế giới cách cục một lần nữa tẩy bài. Hạ quốc có được Vương Đằng cường giả như vậy tồn tại, quật khởi đã thành tất nhiên, thậm chí sẽ ở sau đó trong tẩy bài chiếm cứ vị trí chủ đạo. Các quốc gia đại lao cấp nhân vật tâm tư dị biệt, bên này tình hình chiến đấu còn chưa có kết luận, nhưng tất cả đều đang suy nghĩ đến sự tình sau này. Đây chính là tư duy của chính khách. Trên hạ quốc chiến cơ, võ đạo lãnh tụ bọn người rung động không thôi, nhưng lập tức liền đại hỉ.
Tốt.
Võ đạo lãnh tụ không khỏi trùng điệp vỗ bàn tay một cái, hớn hở ra mặt.
Ha ha ha, Vương Đằng gia hỏa này thật sự là càng ngày càng mạnh.
Hồng Soái ha ha cười nói. Ung Soái cùng Long Soái hung hăng gật đầu, khó nén tâm tình kích động trong lòng. Bọn hắn người thế hệ này có quan niệm gia quốc rất mạnh, nhất là đối với người hạ quốc mà nói, loại quan niệm này càng là sâu tận xương thủy, bởi vậy nhìn thấy Vương Đằng quật khởi, bọn hắn đều là vui mừng quá đỗi. Bởi vì ý vị này hạ quốc muốn tại trong tay của bọn hắn.
Không, phải nói là tại trong tay Vương Đằng đi hướng huy hoàng trước này chưa từng có.
Trên không trung Hoàng Châu, gia hỏa này Bích La trong ánh mắt hiện lên một chút dị mang, không khỏi tự lẩm bẩm, về phần lời nói tiếp theo đến cùng nói cái gì, không ai nghe được. Chỉ có chính nàng biết.
Lực lượng thật là cường đại.
Các thủ thân sắc hưng phấn, không khỏi hét lớn, Vương Đằng, sau khi qua chiến dịch này, đánh với ta một trận đi.
Lan Thô, xấu cự.
Vương Đằng kinh ngạc quay đầu nhìn các thủ một chút, lãnh đạm nói.
Các thủ sắc mặt cứng đờ, khoe miệng nhịn không được run rẩy.
Thân mẹ nó xấu cự. Chẳng lẽ hắn rất xấu sao, dù cho cự tuyệt cũng tìm ra dáng lý do á hỗn đản.
Vương Đằng cũng không rảnh rỗi để ý tới hắn, đánh nổ một cái hắc ám trùng ma quân. Lại có thể thu hoạch thuộc tính bọt khí A, thật vui vẻ.
Tinh thần niệm lực càn quét mà ra, đem thuộc tính bọt khí bốn phía đều nhặt lên.
Hắc ám tinh thần nguyên lực 2300.
Hoàng cảnh tinh thần 520.
Vương cấp hắc ám thiên phú 240.
Ba đầu sáu tay 360.
Ma biến 20.
Theo bọt khí dung nhập, Vương Đằng cảm giác mình bây giờ tựa hồ trở nên rất bình tĩnh.
Toàn thân lắc một cái, kẻ nhạt vô vị.
Liên tục hấp thu 3 lần thuộc tính bọt khí của ma quân cấp bậc. Vương Đằng đã có thể tâm bình tĩnh đối đãi. Bất quá khi hắn nhìn thấy thuộc tính ba đầu sáu tay, sắc mặt vẫn là trở nên có chút cổ quái.
Thật sự có a?
Lúc trước hắn liền suy đoán có thể hay không xuất hiện thuộc tính ba đầu sáu tay, không nghĩ tới thật xuất hiện, cự ma tộc ma quân này không có phí công giết a. Trước kia hắn không biết thể chất của hắc ám chủng này nên sử dụng như thế nào, nhưng bây giờ hắn ngộ.
cái thể chất này phối hợp thiên phú nguyên tử chi tâm quả thực không nên dùng quá tốt ta. Mà lại thiên phú nguyên tử chi tâm hạn mức cao nhất rất cao, có thể trèo chống vương đằng sử dụng thật lâu, có lẽ đến hàng tinh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng còn có thể sử dụng. Hồi tưởng cảm giác vừa rồi đánh nổ cự ma tộc ma quân, phương pháp đơn giản thô bạo như vậy, vẫn là rất thoải mái à. Vương đằng lúc này đem thuộc tính bọt khí ba đầu sáu tay hấp thu, yên lặng cảm thụ bản thân biến hóa. Cái này ba đầu sáu tay cùng hắn trước đó đạt được tám tay ma thể rất tương tự, đều thuộc về thiên phú loại thể chất, bất quá ba đầu sáu tay còn thêm ba cái đầu. Ân, thêm cái đầu cũng sẽ không biến thông minh, nhưng ánh mắt ngược lại là có thể toàn phương vị không góc chết bao trùm. Nói thế nào cũng coi như có chút tác dụng đi. Về sau mời gọi hắn, Vương Ma Đồng Na Cha Đằng. Nhặt xong thuộc tính bọc khí, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía ô chút, thấy hắn sắc mặt khó coi, thản nhiên nói, không có ý tứ, không cẩn thận đem nó đánh nổ, ngay cả cái toàn thây đều không thừa lại cho ngươi. Ô chút khỏe mắt run rẩy, trong lòng có câu mở mở tờ muốn nói lại nhả không ra, khó chịu giống như ăn phân. Cái này hỗn đản tuyệt đối là trả thù hắn a. Trước đó không phải chỉ là thái độ kém một chút sao, mẹ nó về phần dùng loại phương pháp này đến xem thường hắn. Gia hỏa này quá hẹp hòi. Ôi chuột đột nhiên có chút hối hận mình không có chuyện gì mà nhất định phải đắc tội cái này Vương Đằng, gia hỏa này cũng không giống là nhân vật dễ khi dễ a. Bất quá tâm tư này cũng chỉ là chợt lóe lên, kiêu ngạo của thân là thiền kiêu để hắn tuyệt sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Ôi chuột mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng châm chọc nói, giết chết một đầu hắc ám trùng ma quân mà thôi, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Mà thôi. Khẩu khí không nhỏ, ngươi giết một đầu ta xem một chút. Vương Đằng ha ha cười nói. Vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Ôi chuột cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Vương Đằng, nhắm chuẩn một đầu hắc ám trùng ma quân, khí thế hùng hổ vào tới. Đó là một đầu huyết tộc hắc ám trùng ma quân, đang cùng một ngoại tinh thí luyện giả chiến đấu, tên kia ngoại tinh thí luyện giả bị đối phương đè lên đánh, trên thân đã bị thương không nhẹ. Khỏe miệng chảy ra huyết dịch, vô cùng chật vật. Cút đi. Ôi chuột lúc này bay thẳng mà đến, hướng về phía tên kia ngoại tinh thí luyện giả quát lạnh một tiếng, liền trực tiếp huy quyền đánh phía huyết tộc hắc ám trùng ma quân. Tên kia ngoại tinh thí luyện giả mặc dù tức giận ôi chuột đối với bản thân khinh miệt, nhưng lại mười phần may mắn, cũng không nói nhảm, lập tức liền lui xa xa, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Vâng. Ôi chuột lập tức cùng huyết tộc hắc ám trùng đối bính lại với nhau, miệng nói không thèm để ý, trên thực tế vẫn là bị Vương Đằng kích thích đến. Bởi vậy vừa ra tay liền đã là sát chiêu mạnh nhất, quyền kình kinh khủng đột nhiên tiết ra. Chương 811, đại lục sụp xuống, 4000. Ôi chuột toàn thân tắm rửa trong kim quang, bên trong quyền mang cũng tràn ngập kim quang, lóa mắt đến cực điểm. Vâng. Một đạo quyền ấn đánh ra, đánh về phía tên kia huyết tộc hắc ám chủng ma quân. Huyết tộc ma quân biến sắc, hai cánh phía sau quạt động, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ôi chuột hóa thành quang ảnh màu vàng, theo sát mà lên. Giang chặt lấy thân thể huyết tộc ma quân không ngừng oanh ra quyền ấn. Xuy. Gia hỏa này còn rất trăng bức, làm cho toàn thân vàng óng ánh, ngươi cho rằng ngươi siêu xài dạ à? Vương Đằng nhếch miệng, thầm nói. Thanh âm của hắn cũng không che giấu, bởi vậy ổ chuột trong chiến đấu lại là rõ ràng bắt được cái tia thanh âm này, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Hắn không có cách nào nắm Vương Đằng thế nào, lại đem lửa giận tất cả đều phát tiết tại trên thân đầu huyết tộc hắc ám trùng trước mặt. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Phong mang màu vàng từ trên mũi thương bộc phát, vượt qua hư không, đâm về huyết tộc ma quân. Phúc! Huyết tộc ma quân vội vàng ngăn cản, lại vẫn là bị xuyên thủng. Thương mang màu vàng từ bờ vai của hắn trực tiếp xuyên qua, mang theo một mảnh huyết hoa, nó một cánh tay kể cả bả vai cùng lúc bị phá hủy. A! Huyết tộc ma quân không khỏi phát ra một tiếng gào lên đau đớn, vốn là sắc mặt tái nhợt lộ ra càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống. Đáng chết! Nhân loại! Ngươi đáng chết! Huyết tộc ma quân gầm thét liên tục, hai mắt lộ ra vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm ô chuột. Giống. Đột nhiên, trên người nó hắc quang bộc phát, trong nháy mắt đạt tới mức độ cực kỳ nồng đậm, đem nó bao phủ hoàn toàn, làm cho không người nào có thể nhìn thấy tình hình giữa hắc quang. Hắc quang không ngừng bành trướng, phảng phất một viên mặt trời nhỏ, treo giữa không trung. Dần dần, một cỗ ba động làm người sợ hãi từ giữa hắc quang truyền ra. Ô chuột sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này huyết tộc ma quân bị hắn bức đến ma biến. Bất luận một loại hắc ám chủng nào ma biến đều không thể khinh thường, ổ chuột con mắt chăm chú nhìn đoàn hắc quang kia, mày nhíu lại cực sâu. Xuy. Đột nhiên, giữa hắc quang kia bỗng nhiên rỗi ra một đôi cánh thịt. Đôi cánh này quá khổng lồ. Che khuất bầu trời, rủ xuống đến, cơ hồ ngăn trở tất cả sát trời. Tất cả mọi người bị tình huống bên này hấp dẫn ánh mắt, rung động không hiểu. Ngay sau đó, một viên đầu lâu to lớn từ giữa hắc quang kia nhô ra, đây là một viên đầu lâu như thế nào? Quả thực cực giống một đầu con rơi. Bởi vì quá khổng lồ, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Sau đó nó cái thân thể khổng lồ kia cũng là từ giữa hắc quang nô ra, đầu huyết tộc ma quân kia đã triệt để biến thành một đầu siêu cấp đại biên mức, rơi. Một con rơi lớn như thế, rộng sợ, Vương Đằng cả kinh nói. Đầu rơi không khỏi chuyển hướng Vương Đằng, nhưng khi nó nhìn thấy tôn nham thạch cự nhân tám tay to lớn kia, lại yên lặng quay đi. Sau đó ánh mắt toán độc rơi vào trên thân ổ chuột. Giống. Tiếng gầm từ trong miệng huyết tộc ma quân truyền ra. Khi thanh âm này vang vọng ra, vậy mà sinh ra sóng âm, từng vòng truyền vào trong thai mọi người bốn phía, lộ ra cực kỳ chói tai khó nghe. Không được. Không ít ngoại tinh thí luyện giả hơi biến sắc mặt, vội vàng dùng nguyên lực phong bế hai lỗ thai, bất quá cho dù như thế, bọn hắn cũng là bị sóng âm này ảnh hưởng, lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Mà hắc ám trùng ma quân trước mặt bọn hắn thì là vội vàng nắm lấy cơ hội, triển khai điên cuồng công kích. Vương Đằng nhíu nhíu mày, tinh thần lực tại trong thức hải quanh quẩn, đem sóng âm này trực tiếp khu trừ. Bất quá hắn lại có chút ngoài ý muốn. Sóng âm này vậy mà ẩn chứa tinh thần công kích, ngược lại là có chút môn đạo. Đáng tiếc tinh thần lực của hắn quá mạnh, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Ổ chuột làm đối tượng công kích chủ yếu của huyết tộc ma quân, bị sóng âm ảnh hưởng lớn nhất, đầu của hắn cũng là xuất hiện tình trạng choáng váng, hắn sắc mặt khó coi, bước ra vội vàng tối lui. Bởi vì chỉ trong choáng váng chớp nhoáng này, huyết tộc ma quân đã khởi xướng công kích, nó hai cánh kích động, tốc độ vậy mà nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp từ đỉnh đầu hướng ổ chuột đánh giết mà tới. Vương Đằng ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn về phía ổ chuột. Gia hỏa này hẳn là sẽ không chỉ có bản lĩnh như vậy a. Vâng. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến. Vương Đằng không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy một ngoại tinh thí luyện giả đang bị một đầu hắc ám trùng xuyên thủng thân thể, trước vẫn lạc dẫn phát bạo tạc. Đầu kia hắc ám trùng ma quân cũng là thụ trọng thương. Hành tinh cấp võ giả vẫn lạc động tĩnh kinh khủng bực nào, trực tiếp trên mặt đất chấn ra từng đầu khe nước. Cái này phảng phất thành một cái bắt đầu, ngay sau đó trong chốc lát, liền có hắc ám trùng ma quân cùng ngoại tinh thí luyện giả khác lần lượt vẫn lạc, cái này đến cái khác, toàn bộ Trung Hoàn Châu quả thực thành một cái tu la tràng. Đây mới thực sự là chiến trường. Hành tinh cấp chiến trường. Toàn bộ Trung Hoàn Châu đại lục gặp khủng bố đả kích, trên lục địa giống như là phát sinh địa chấn cấp 18 đáng sợ, đại sơn sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số khe nước sâu không thấy đáy, bên bờ biển nước biển cuốn ngược, bao phủ đại lục, như là tai nạn giáng lâm. Hắc ám tinh thần nguyên lực 1200. Hoàng cảnh tinh thần 450. Ma biến 25. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 1350. Thủy hệ tinh thần nguyên lực 2100. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 1600. Chống không thuộc tính 15600. Vương Đằng vừa nhặt lấy thuộc tính bạc khí, vừa nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Chịu đựng một trận chiến này, Trung Hoàng Châu đại lục này sợ là muốn phế a. May mắn không phải tại lục địa khác đám người đông đúc, nếu không còn không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Nhưng là số lớn tinh thú gặp thai bay vạ gió, bị chiến đấu tác động đến, tử vong không ít, đến mức Vương Đằng còn ngoài ý muốn thu hoạch được lượng lớn chống không thuộc tính. Đây coi như là lấy không. Một bên khác, ổ chuột cùng huyết tộc ma quân chiến đấu đã là đến mức độ kịch liệt, đầu kia huyết tộc ma quân chúng quy là không địch lại ổ chuột, lúc này đã bị đánh gần chết, trên thân xuất hiện nhiều cái huyết động, đang hướng phía dưới chảy máu, cực kỳ thê thảm. Nó kích động cánh hướng trong cao không bay đi, muốn thoát khỏi ổ chuột truy kích. Nhưng mà ổ chuột phảng phất thể phải giết một đầu ma quân cấp bậc hắc ám trùng chứng minh cho Vương Đằng nhìn xem, bởi vậy xuất thủ cực kỳ hung mãnh, truy huyết tộc ma quân khắp nơi chạy trốn. Cút ngay cho ta. Huyết tộc ma quân quay đầu gầm thét, mở ra miệng lớn bên trong một quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng ngưng tụ. Vâng. Sau một khắc, huyết tộc ma quân miệng lớn hợp lại, quả cầu ánh sáng màu đen kia liền bay ra, hóa thành một đạo lưu quang màu đen phóng tới ổ chuột. Hừ. Ổ chuột hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường thương đâm ra. Ầm ầm. Thương mang màu vàng cùng quả cầu ánh sáng màu đen chạm vào nhau, bộc phát ra nguyên lực ba động kinh khủng, hướng bốn phía cuốn ngược. Nhưng một đợt công kích này ngược lại là thành công ngăn cản một chút tốc độ của ổ chuột, huyết tộc ma quân mừng rỡ trong lòng, hướng nơi xa bay đi, muốn thoát đi. Thiên tiêu đến từ vũ trụ quả nhiên không dễ đối phó như vậy, mỗi một cái đều là biến thái, bất quá lần sau ta nhất định phải đòi lại món nợ này. Huyết tộc ma quân thầm nghĩ trong lòng nảy sinh ác độc. Nhưng mà một khắc tiếp theo, nó đột nhiên phát hiện chính mình. Bay không nổi. Huyết tộc ma quân túi đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, dọa đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy nó một cái chân bên trên không biết lúc nào lại bị bắt lấy. Mà lại người bắt lấy nó thình lình chính là tên Vương Đằng nó không nguyện ý đi trêu chọc nhất ba. Lúc nào? Huyết tộc ma quân mặt mũi tràn đầy một bức. Một tay nham thạch lớn từ phía dưới duỗi tới, một mực khóa lại một chân của huyết tộc ma quân. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, huyết tộc ma quân cảm giác trên đầu tròn vo của nham thạch cự nhân tựa hồ lộ ra một nụ cười trào phúng. Còn không có đánh xong đâu, chạy cái gì a? Lúc này, Vương Đằng thanh âm nhàn nhạt từ thể nội nham thạch cự nhân truyền ra. Huyết tộc ma quân không nói hai lời, trong miệng lần nữa ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu đen, muốn cho Vương Đằng đến cái đại chiêu. Đáng tiếc Vương Đằng cũng không cho nó cơ hội, cánh tay nham thạch đột nhiên phát lực, một nắm vung vẩy lên. Huyết tộc ma quân cái kia thân thể khổng lồ lập tức giống như đại phong sa, quạt gió, điên cuồng xoay tròn, nó chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong miệng tụ tập quả cầu ánh sáng màu đen không tự chủ được sụp đổ mất. Vâng! Vương Đằng nắm lấy chân huyết tộc ma quân, đưa nó điên cuồng hướng trên mặt đất đập xuống. Tiếng vang to lớn truyền ra, mặt đất theo đó chấn động. Hình ảnh này quá mức kinh người, một con rơi khổng lồ bị một tôn nham thạch cự nhân nắm lấy chân không hướng trên mặt đất cuồng nện. Ngắm đến đã cảm thấy rất đau. Bành bành bành. Tiếng vang trầm nặng không ngừng vang lên, huyết tộc ma quân thân thể một cái lại một cái bị nện xuống đất. Nó trực tiếp bị nện ngộng, thậm chí quên đi phát ra tiếng kêu thảm. Một con rơi lớn như thế, ta còn không có giết qua, hôm nay thử nghiệm cảm giác. Tiếng Vương Đằng từ thể nội nham thạch cự nhân truyền ra. Huyết tộc ma quân đột nhiên một cái giật mình, toàn thân dùng mình. Vương Đằng lại không cho nó cơ hội phản kháng. Khi hắn lại một lần đem huyết tộc ma quân đập trên mặt đất, một chân giẫm tại trên lưng của nó. Sau đó đưa ra hai cánh tay nham thạch nắm lấy cánh huyết tộc ma quân hung hăng xé ra. Xoẹt. Một đôi cánh thịt theo tiếng mà đứt, máu tươi bao táp. A. Huyết tộc ma quân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất điên cuồng dãy rủa. Vương Đằng không nói một lời, toàn bộ nham thạch thân thể rơi vào huyết tộc ma quân trên lưng chấn áp mà xuống, tám cánh tay điên cuồng đánh xuống. Rầm rầm rầm. Một trận loạn đánh, huyết tộc ma quân cũng giống cự ma tộc ma quân trước đó đồng dạng toàn bộ thân hình ầm một tiếng bạo tạc. Lại một đầu hắc ám chủng ma quân bị đánh nổ. Vương Đằng khống chế nham thạch thân thể đứng người lên, duỗi lưng một cái. Vương Đằng. Lúc này, ổ chuột thanh âm băng lãnh kia đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ai nha, không có ý tứ, nhất thời ngứa tay nhịn không được. Vương Đằng xoay người, một bộ dáng vẻ vô tội, ta không phải cố ý nhìn xem hắn. Ngươi. Ổ chuột sắc mặt xanh xám. Đừng kích động, đừng kích động, nếu không ngươi đổi lại một đầu hắc ám chủng ma quân, dù sao còn nhiều, rất nhiều. Không kém một đầu này. Vương Đằng cười hì hì nói. Ôi chút kem chút không có thổ huyết. Hắn mệt mỏi gần chết, mới đem đầu huyết tộc ma quân kia đánh tan huyết, kết quả Vương Đằng ngược lại tốt, trực tiếp chặn ngang một cước, đem huyết tộc ma quân đánh nổ. Mẹ nó kiếm tiện nghi cũng không phải như thế kiếm, quá vô sỉ. Ôi chút nhìn thấy Vương Đằng vẻ mặt muốn ăn đòn kia, hận không thể xông đi lên cùng hắn liều mạng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ầm ầm. Mặt đất cũng xuất hiện đung đưa kịch liệt. Tiếng vang cùng lắc lư này so trước đó lúc bất kỳ một cái hành tinh cấp cường giả hoặc là ma quân cấp hắc ám chủng nào vẫn lạc đều muốn to lớn cùng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người hoảng sợ bay lên không trung, nhìn xuống dưới. Vương Đằng nhướng mày, cũng là khống chế nham thạch thân thể bay đến giữa không trung, hắn cái nham thạch thân thể này mặc dù to lớn, nhưng là tại dưới khống chế của nguyên tử chi tâm, trực tiếp thoát khỏi trọng lực lên tới giữa không trung. Sau đó hắn nhìn xuống dưới, khi thấy tình hình phía dưới, hai tròng mắt nhịn không được có rút lại một chút. Liếc nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Trung Hoàn Châu đại lục vậy mà đều đang hướng phía dưới sụp đổ, đại diện tích rừng rậm nguyên thủy bị phá hủy, rơi vào trong từng cái khe nước đen nhánh to lớn, đại sơn sụp đổ, tại bên trong chấn động, đột nhiên hướng trong lòng đất sụp xuống. Ầm ầm. Càng xa xôi, thậm chí còn có núi lửa phun trào, nham tương nóng bỏng phun thẳng hướng về bầu trời. Trong rừng rậm nguyên thủy tinh thú may mắn còn sống sót điên cuồng chạy trốn, phát ra tiếng giống tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh liền bị đại địa bao phủ. Một ít tinh thú tại bờ khe nước dây rùa, nhưng chỉ là phí công, rất nhanh rơi xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là toàn bộ Trung Hoàn Châu đại lục đều muốn sụp. Vương Đằng sắc mặt chấn động, trong lòng tựa hồ đoán được cái gì. Hành tinh cấp cùng ma quân cấp bậc cường giả chiến đấu thực sự quá khủng bố, đến mức toàn bộ đại lục đều trong chiến đấu hủy diệt, sẽ phải chìm vào bên trong đại dương. Cho nên nói đây mới là chiến lực của hành tinh cấp, bởi vì bất kỳ một cái hành tinh cấp cường giả nào chỉ cần cho hắn không gian tùy ý phát huy, liền đủ để nhẹ nhõm phá hủy một viên hành tinh. Đây không phải tùy ý nói một chút, mà là sự thật. Nơi xa, các quốc gia đại lao nhân vật trên chiến cơ sắc mặt cực kỳ chấn động nhìn qua từ cảnh tượng trên Trung Hoàn Châu truyền đến, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chuyện này thật đáng sợ. Một tòa lục địa cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, sắp chìm vào hải dương. Trên hạ quốc chiến cơ, võ đạo lãnh tụ cũng không khỏi nhúc nhích liết hầu một cái, chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt. Chuyện này ba. Hắn cũng không biết nên nói cái gì để hình dung giờ phút này tâm tình phức tạp trong lòng. Nếu để cho bọn hắn trên địa tinh tùy ý phá hư, toàn bộ địa tinh đều sẽ hủy diệt. Hồng Soái nhịn không được nói, thanh âm tràn ngập rung động. Không tốt, cả khối đại lục chìm vào hải dương, mặt biển khẳng định phải dâng lên, sợ rằng sẽ gây nên sóng thần. Ung Xoáy đột nhiên biến sắc, gấp giọng nói. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt hoảng sợ. Đừng nóng nổi, lần trước Vương Đằng đề nghị tại đường ven biển bố trí trận pháp phòng ngự, đủ để ngăn chặn sóng thần. Võ đạo lãnh tụ nói. Đúng đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này, còn tốt Vương Đằng có dự kiến trước. Ung Xoáy vô đầu một cái, may mắn nói. Chỉ là không nghĩ tới trận pháp kia nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Hồng Xoáy bất đắc dĩ nói. Không biết quốc gia khác phải chăng có làm ra đối sách tương ứng. Ung Xoáy nói. Sóng thần này phỏng chừng đủ bọn hắn sức đầu mẻ chán một hồi, các ngươi nhìn, chiến cơ của Bạch Đầu Ưng Quốc, Bắc Âu Liên Minh Quốc vội vã bay đi không ít. Long Xoáy nói. Không đúng, Trung Hoàn Châu Đại Lục không có triệt để chìm vào bên trong đại dương, giống như muốn dừng lại. Võ đạo lãnh tụ như mày, đột nhiên nói. Ừm. Đám người không khỏi nhìn lại. Quả nhiên toàn bộ Trung Hoàn Châu Đại Lục đang chìm xuống mức độ nhất định về sau, đột nhiên ngừng lại. Đó là. Nhưng vào lúc này, Long Xoáy chỉ vào màn hình hình chiếu, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Phải biết đến hắn loại tuổi cùng địa vị này, sớm đã dưỡng thành một bộ tính tình gặp biến không sợ hãi, nhưng lúc này hắn lại nhịn không được kêu lên sợ hãi. Kỳ thật không cần hắn nói, mấy người võ đạo lãnh tụ cũng là ngay lập tức phát hiện cái gì, mỗi một người đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn qua hình chiếu trong màn hình. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang từ dưới Trung Hoàn Châu Đại Lục sụp đổ chậm rãi hiện hiện mà ra. Cái kia tựa hồ là một cái di tích kim loại khổng lồ trong lòng đất. 3. Chương 812, khán giả ngoài hư không. Một tòa kim loại di tích khổng lồ từ dưới mặt đất đại lục dâng lên, đây là cỡ nào hùng vĩ cùng không thể tưởng tượng nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả kiến trúc đều là kim loại không biết tên đúc thành, mà lại phong cách cực kỳ đặc biệt, không phải trên địa tinh bất luận một loại lối kiến trúc nào đã biết. Ở đây cường giả đều là hạng người thị lực kinh người, ánh mắt bọn hắn rơi xuống, liền nhìn thấy phía trên những kiến trúc này có khắc họa đồ đằng cổ quái. Cái đồ đằng kia rất giống một cái đầu lâu, nhưng lại mười phần trừu tượng, lộ ra một cỗ cổ phát chi ý. Nơi xa cao tầng võ giả phía trên chiến cơ các quốc gia nhao nhao lộ ra vẻ chấn kinh, vội vàng lớn tiếng sai người đem hình chiếu kiến trúc ở trên lục đại không ngừng phóng đại, thẳng đến đạt tới tình trạng không cách nào lại phóng đại, mới không cam lòng dừng lại. Ohmigger, cái này quá bất khả tư nghị. Bạch Đầu Ưng Quốc rổ mèo nguyên soái không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, quả thực không cách nào che giấu nội tâm chấn kinh. Tại bên cạnh hắn, Tô An các thiên kiêu Bạch Đầu Ưng Quốc cũng đều tại. Tất cả đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía chỗ kia kim loại di tích cơ hồ bao trùm toàn bộ đại lục. Tôi không khỏi đống nhúc nhích một cái yết hầu, nói ra, nguyên soái, cái này kim loại di tích nếu là tồn tại lòng đất Trung Hoàn Châu đại lục, chúng ta không có khả năng thăm dò không đến a. Ngươi biết cái gì, tình huống dưới lòng đất quá phức tạp, võ đạo thời đại trước kia, nhân loại đối với dưới lòng đất thăm dò cũng bất quá là đạt tới 0,2% trình độ, máy móc có thể phát hiện lòng đất chỗ sâu nhất không cao hơn 1.000 mét. Coi như một ít siêu sâu giếng phun cũng là tại một ít địa phương đặc thù, cũng không thể phạm vi lớn khoan thăm dò, mà võ đạo thời đại về sau, mặc dù càng sâu ước chừng 3.000 mét chiều sâu, nhưng khoảng cách hoàn toàn trưởng khống tình huống dưới lòng đất, cũng là còn thiếu rất nhiều. Dô nghéo nguyên xoáy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ôt bọn người như có điều suy nghĩ gật đầu, từ thời gian vừa rồi kim loại di tích dâng lên cùng tình huống mặt đất chấn động đến xem, cái này kim loại di tích tối thiểu ở vào dưới lòng đất mấy ngàn mét. Húng chi nếu là ta suy đoán không sai, cái này kim loại di tích chỉ sợ là siêu cổ đại văn minh còn xuất lại, siêu cổ đại văn minh có được cái dạng gì thủ đoạn chúng ta cũng không biết, có lẽ cái này kim loại di tích bị thủ đoạn nào đó che lấp cũng khó nói, mà lần này hành tinh cấp cường giả chiến đấu quá mức khủng bố, thậm chí dẫn phát vỏ trái đất chuyển động, mới khiến cho thủ đoạn che lấp mất đi tác dụng, để di tích hiện thế. Dô nghèo Nguyên Xoái nói, siêu cổ đại văn minh, mọi người nhất thời giật mình. Nguyên Xoái, bên trong siêu cổ đại văn minh này chắc hẳn tồn tại rất nhiều đồ vật văn minh cấp độ càng cao, chúng ta ột hai mắt sáng lên nói. Rô nghèo giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Tô An, mặt tha mấy người cũng là ánh mắt cổ quái hướng hắn nhìn tới. Ột giống như là bị một chậu nước lạnh rội vào đầu, nhịn không được dùng mình một cái. Hám lợi đen lòng, nói chính là hắn loại người này. Biết do gặp nguy hiểm, cũng không nhịn được tham lam trong lòng. Nhưng là thái độ của rồ nghèo đám người làm cho hắn hiểu được, hắn suy nghĩ nhiều. Di tích này đã xuất hiện tại trước mặt những cường giả kia, phòng trừng liền không có phần của chúng ta, ngươi không thấy được sức chiến đấu của bọn họ sao, một tòa đại lục đều có thể ngạnh sinh sinh đánh nát, chúng ta đi lên cũng chỉ là chịu chết, đến lúc đó chúng ta liền nhặt bọn hắn còn thừa lại a, có lẽ nhiều ít sẽ có một điểm thu hoạch. Rồ nghèo nguyên soái thổn thức nói, đường đường cường quốc thế giới, hiện tại luân lạc tới tại sau lưng người khác nhặt đồ bỏ đi. Ôn khoe miệng giật giật, cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này.
Ai, Hạ Quốc ga Hạ Quốc, có một cái vương đẳng, lần này bọn hắn chỉ sợ lại muốn chiếm đầu to.
Rồi không nhìn ột sắc mặt, tiếp tục cảm khái nói.
Ột bọn người nhìn nhau không nói gì, sắc mặt phức tạp nhìn về phía hình chiếu bên trong màn hình, tôn kia nham thạch cự nhân ở trong một đám cường giả cũng vô cùng dễ thấy.
Nguyên soái, kiểm tra đến phía dưới di tích tồn tại năng lượng ba động mãnh liệt.
Đột nhiên, một nhân viên công tác trên chiến cơ lớn tiếng mà nhanh chóng nói.
Năng lượng ba động.
Rồi nghèo giật mình, liền vội vàng hỏi, có thể hay không xác định là thứ gì?
Tạm thời không thể xác định, nhưng là từ năng lượng mạnh yếu để phán đoán. So với nguyên thạch thuần túy nhất chúng ta đã biết còn mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần không thôi, mà lại số lượng.
Rất nhiều.
Tên kia nhân viên công tác kinh ngạc nói.
Đáng chết.
Rồi con mắt đều đỏ.
Thời điểm không thấy được đồ tốt, hắn vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng lúc này dò xét ra đến đồ vật dụ người như vậy, hắn lập tức liền tâm tính nổ tung, hận không thể lao xuống đến cướp đoạt.
Nhưng lý trí vẫn là ngăn cản hắn.
Xuống dưới chính là chịu chết, tuyệt đối không thể xuống dưới.
Bạch Đầu Đương Quốc có thể phát hiện năng lượng ba động kỳ lạ bên trong di tích, quốc gia khác tự nhiên cũng có thể, lúc này nhân viên trên chiến cơ các quốc gia đều là lâm vào một mảnh ồn ào.
Đại Hùng Quốc, Bắc Âu Liên Minh Quốc, Ấn Gia Quốc, Ai Cập cổ quốc các thế giới cường quốc cao tầng võ giả đều là lâm vào khiếp sợ, đồng thời cũng đang thảo luận, nên như thế nào đối mặt di tích đột nhiên xuất hiện này.
Cuối cùng, các nước đều là lựa chọn án binh bất động, chờ đợi trên không trung Hoàn Châu một đám cường giả kia trước cướp đoạt xong. Lại cân nhắc có thể hay không nhặt một điểm canh thừa đồ ăn thừa.
Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ à, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp, đầy mình bị khuất.
Cùng lúc đó, trong hư không vũ trụ ngoại vi địa tinh, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau.
Bọn hắn trực tiếp xếp bằng ở trong hư không, mặc trường bào màu vàng kiểu dáng kỳ lạ, tóc dài phiêu đãng, lộ ra cực kỳ xuất trần.
Một cái bàn trà phiêu phù ở trước mặt bọn hắn, phía trên trưng bày đồ uống trà.
Hai người không nhìn hoàn cảnh không trọng lực hư không. Giống trên đất bằng đồng dạng như thường tẩy trà, châm trà.
Khoan thai đối ẩm, biết bao tự tại.
Mà một đạo quang ảnh hình tròn phảng phất tấm gương xuất hiện tại bên trái hai người, trong quang ảnh biểu hiện chính là tình hình Trung Hoàn Châu.
A, di tích này giống như có chút đồ vật.
Trong đó một tên nam tử trung niên kinh ngạc khẽ ổ lên một tiếng.
Dù sao cũng là thức tỉnh chi địa, có gì đáng kinh ngạc.
Một tên khác nam tử liếc qua tình hình bên trong quang ảnh, một bộ dáng vẻ không thèm để ý, sau đó trêu ghẹo nói. Hẳn là ngươi còn muốn đi đoạt cơ duyên của một đám tiểu bối.
Khu khu, ta là loại người này sao?
Trước đó tên nam tử trung niên kia không khỏi ho khan một tiếng, nói.
Vậy cũng nói không chắc, ai không biết Mã Đại Nguyên người vô sỉ.
Một tên nam tử khác hát hát nói.
Ninh Hồng Lãng ngươi không biết xấu hổ nói ta, ngươi cũng không phải cái gì hảo điểu, kẻ tốt lành gì.
Mã Đại Nguyên xù lông, hướng về phía đối phương thẳng trừng mắt.
Ai không phải hảo điểu, lão tử chim rất tốt.
Ninh Hồng Lãng cả giận nói.
Mã Đại Nguyên.
Tức khắc, hình tượng cao nhân hai người sụp đổ rối tinh rối mù, liền kém ở trong hư không bóp lên đánh tới.
Bất quá hai người cũng biết thực lực của mình, nếu quả thật ở đây động thủ, toàn bộ Thái Dương hệ khả năng đều sẽ bị đánh nổ.
Đấu võ mồm một lát, hai người lại chứng trạc đàng hoàng ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, một bộ dáng dấp tuyệt thế cao nhân.
Khục.
Nếu ta nói, lần này sợ là muốn bị tiểu tử địa tinh kia nhổ thứ nhất.
Mã Đại Nguyên đột nhiên nói.
A, anh hùng sở kiến lược đồng A.
Ninh Hồng Lãng ánh mắt sáng lên, có chút tán đồng gật đầu nói.
Anh hùng sở kiến lược đồng, ý là nhân vật anh hùng kiến giải cơ bản giống nhau.
Đây là đối với song phương ý kiến giống nhau biểu thị ca ngợi.
Ô chuột, cắt thu mấy cái kia tám thành là làm không qua tiểu tử này, nhìn bộ dáng kia của hắn, chỗ này xấu, có hai ba phần phong phạm của ta năm đó.
Mã Đại Nguyên cười nói.
Tiếp xuống có trò vui đi.
Ninh Hồng Lãng nghiêng hắn một chút, cũng không phản bác, chỉ là cười hát hát nói.
Chương 813 Tinh thần chi tinh.
Trung Hoàng Châu.
Di tích to lớn hiện thế, ánh mắt của một đám hành tinh cấp cường giả cùng hắc ám trùng ma quân đều là nhìn về phía dưới.
Giờ phút này nhân loại hành tinh cấp cường giả còn dư lại 13 người, mà hắc ám trùng ma quân cấp bậc cường giả cũng còn dư lại 10 tôn, song phương chiến lực chênh lệch không phải quá nhiều.
Theo di tích hiện thế, bầu không khí song phương lần nữa ngưng động, lâm vào một loại cân bằng quỷ dị.
Bất quá rất nhanh bọn hắn liền cảm giác được những đoàn năng lượng kia bên trong di tích hiện lộ mà ra.
Quá dễ thấy.
Từng cái tản ra bạch quang mịt mờ, phiêu phủ ở bên trong di tích quần thể.
Năng lượng ẩn chứa trong những đoàn năng lượng này, dù là đối với hành tinh cấp cường giả cũng là có lực hấp dẫn cực mạnh.
Mà lại di tích dưới đất này khổng lồ cùng hoàn hảo như thế, ai cũng không biết bên trong phải chăng còn tồn tại bảo vật gì khác tốt hơn.
Bởi vậy song phương đều trầm mặc lại, sau đó không nói một lời, cực kỳ an ý hướng phía dưới bay thẳng mà đi.
Vâng! 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 từng cái cường giả như là như đạn pháo bắn ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào bên trong di tích. Mỗi người đều phóng tới chùm sáng cách mình gần nhất, đưa tay liền bắt tới. Một tôn hắc ám chủng ma quân bắt lấy một cái quan đoàn, thấy rõ đồ vật trong đó, ha ha cười nói, tinh thần chi tinh, thế mà là tinh thần chi tinh. Cái khác còn chưa bắt đến quang đoàn người nghe vậy, nhao nhao chấn động, đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tôn kia hắc ám chủng ma quân cười cười, đột nhiên trong tay không còn, cái tinh thần chi tinh kia bỗng nhiên liền không gặp. Hắc ám chủng ma quân lập tức một ngộng. Có thể hay không nói cho ta một chút, tinh thần chi tinh này là gì? Một đạo thanh âm mang theo không có ý tứ lúc này truyền vào trong thai của nó. Tôn kia hắc ám chủng ma quân quay đầu theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Vương Đằng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu nham thạch cự nhân, đứng xa xa nhìn nó. Mà trong tay của hắn, đang nắm lấy một tinh thần chi tinh, nhìn ra rất giống viên kia từ trong tay nó biến mất. Hắc ám chủng ma quân trên trán đột nhiên tuôn ra mấy sợi gân xanh, sau đó nó vậy mà trực tiếp quay người phóng tới chùm sáng khác, căn bản không để ý tới Vương Đằng. Vương Đằng cười ha ha, cũng không thèm để ý, tinh thần niệm lực quét ra, đem chùm sáng bốn phía đều cuốn tới. Nhặt quang đoàn. Đây không phải là nghề chính của hắn sao? Thuần thục dọn rất a. Thế là tất cả người phóng tới quang đoàn đều ngộng, rõ ràng chùm sáng gần trong gang tấc, đột nhiên tất cả đều hướng về một cái phương hướng phóng đi, bọn hắn. Nào cái trong không? Đám người trừng to mắt, hướng về chỗ quang đoàn hội tụ nhìn lại, lập tức giận dữ. Vương. Đảng. Ô chuột, cắt hứa, tu cơ lìn, lạc kim tư bọn người phát ra từng tiếng gầm thét, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Một đám hắc ám chủng ma quân cũng là hai mắt như muốn phun lửa, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, đám người lần nữa phóng tới khu vực khác. Khu di tích này mười phần to lớn, vừa rồi chỉ là chùm sáng của một mảnh khu vực nhỏ mà thôi, địa phương khác còn có lượng lớn quang đoàn chưa nhặt. Vương Đằng mắt sáng lên, cười hắc hắc, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù không biết tinh thần chi tinh kia cụ thể có tác dụng gì, nhưng nhìn đến phản ứng của mọi người, liền biết tuyệt đối là đồ tốt. Cho nên có thể nhiều đoạt một điểm, liền nhiều đoạt một điểm. Vương Đằng thân ảnh tại bên trong di tích nhanh chóng xuyên qua, tinh thần niệm lực càn quét mà ra, đem chùm sáng bốn phía toàn bộ dẫn dắt tới. Ô chuột, cắt thu bọn người, cùng hắc ám chủng ma quân phía sau tất cả đều chậm một nhịp, mặc dù ngẫu nhiên còn có thể giữ lại một hai cái quang đoàn xuống tới, nhưng là cùng Vương Đằng đạt được so sánh, quả thực liền giống như mấy hạt gạo nhỏ trong một vạc gạo rơi ra. Quá ác. Vương Đằng chiêu này quả thực quá ác. Cơ hồ đem tinh thần chi tinh trong di tích đều một mẻ hốt gọn, ngay cả cơ hội để người khác ăn canh cũng không cho, chỉ cho một điểm xương vụn. Tất cả mọi người con mắt đều xanh, điên cuồng tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng, muốn cùng hắn liều mạng. Ngay cả ô chuột, cả thu bọn người không cách nào ngoại lệ. Bọn hắn nhìn xem trong tay giải rác mấy khỏa quang đoàn, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Giờ khắc này, Vương Đằng chính là địch nhân của tất cả mọi người. Công địch. Hắn ở đây. Đột nhiên có người phát hiện bóng dáng Vương Đằng. Trong miệng phát ra một tiếng giống to. Bạch, bạch, bạch. Lần lượt từng thân ảnh giống như là chó dại ngửi được mùi thịt, tất cả đều hướng về vị trí Vương Đằng tụ tập mà tới. Mẹ nó, điên điên, những người này đều điên. Vương Đằng giật nảy mình, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng chỗ sâu di tích chạy thủ mạng. Dù sao nhiều người như vậy, song quyền nan địch tứ thủ A, chạy trước thì tốt hơn. Vương Đằng, đừng chạy. Một tiếng giống to vang lên, chỉ thấy một thân ảnh từ bên cạnh rẽ ra. Hai mắt đỏ bừng, chiến đao vung ra một đạo đao mang, hướng về Vương Đằng chém tới. Đừng chạy mẹ nó phê a đừng chạy, coi ta ngốc sao. Vương Đằng đấm ra một quyền, đón lấy đao mang của đối phương, đồng thời bước chân không chậm, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Vâng! Quyền mang cùng đao mang trực tiếp nổ tung, tên ngoại tinh thí luyện giả kia có chút chật vật, sắc mặt khó coi nhìn qua bóng lưng Vương Đằng sớm đã nhìn không thấy. Vương Đằng đâu? Một thân ảnh từ phía sau truy đến, rõ ràng là Lạc Kim Tư một trong ngũ đại thiên tiêu. Hắn ban đầu cùng Vương Đằng có chút ma sát, giờ phút này mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, hướng tên ngoại tinh thí luyện giả trước mắt hỏi thăm. Ở phía trước, hướng về phía trung ương cung điện kia đi. Tên ngoại tinh thí luyện giả này cũng không có do dự, chỉ về đằng trước nói. Truy. Lạc Kim Tư quát lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tên kia ngoại tinh thí luyện giả nghĩ đến Vương Đằng trước đó một quyền kia, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, nhưng hắn rất nhanh cắn răng đuổi theo, hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ. Phía sau, mấy tên hắc ám chủng ma quân cũng là truy đến, vọt thẳng hướng cung điện kia. Những người khác nhao nhao theo sát mà tới. Không bao lâu, từng cái thân ảnh đều là xuất hiện tại trước đại điện, mà Vương Đằng đang đứng tại phía trước, đưa lưng về phía đám người, ngửa đầu nhìn qua cửa chính đại điện, tựa hồ đang nhìn cái gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, đưa tay cười tủm tỉm lên tiếng chào, nha, tất cả mọi người đến a. Đám người tràn đầy lửa giận, nhưng nhìn đến bộ dáng của hắn, đột nhiên có loại cảm giác một quyền đánh vào trên đông, nộ khí không chỗ phát tiết, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vương Đằng, giao ra tinh thần chi tinh, ngươi tướng ăn quá khó nhìn. Lạc Kim Tư đứng dậy, quát lạnh nói. Không có a, ta tướng ăn rất đẹp a, mẹ ta nói ta tướng ăn đẹp mắt. Vương Đằng nghi ngờ nói. Thân mẹ nó mẹ ngươi nói ngươi từ nhỏ tướng ăn đẹp mắt. Gia hỏa này căn bản chính là cất minh bạch giả hồ đồ. Ngươi giao ra hay không? Lạc Kim Tư trong mắt hàn quang lấp lóe, chúng ta nhiều người ở đây như vậy, ngươi muốn nuốt một mình không thành. Hắn cũng không đốc, đem những người khác kéo lên, tập thể cho Vương Đằng tạo áp lực. Quả nhiên những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều là nhìn về phía Vương Đằng, tựa hồ chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhiều người như vậy, bao quát hắc ám chủng sao? Hoa, ngươi thế mà muốn để ta phân cho hắc ám chủng, ngươi dắp tâm ra sao? Vương Đằng hét lớn. Mẹ nó! Lạc Kim Tư mặt lập tức liền đen, ta không có, ngươi nói bậy. Ngươi liền có, ta nghe thấy, mọi người cũng đều nghe thấy. Vương Đằng nói. Ngươi ngậm máu phun người. Lạc Kim Tư giận dữ. Cậu thí ngậm máu phun người, ngươi hỏi một chút mọi người, bọn họ có phải hay không cũng nghe được. Vương Đằng chỉ vào Bích La, hô lớn, mỹ nữ kia, ngươi nói hắn mới vừa rồi có phải là nói như vậy, làm ơn cần phải nói lời nói thật à, ta thế nhưng là đã cứu ngươi một mạng, ngươi không thể che giấu lương tâm à. Bích La im lặng nhìn xem hắn. Gia hỏa này thế mà cầm ân cứu mạng đến uy hiếp nàng, quả thực cũng là không có ai. Nàng nhìn Vương Đằng một cái, lại nhìn Lạc Kim Tư một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Dù sao Vương Đằng đã cứu nàng một mạng nha. Bích La nàng cũng là người thành thật. Lạc Kim Tư nhìn thấy ánh mắt Bích La, mặt càng ngày càng đen, không khỏi sổ một câu nói tục, Thảo, ta giết ngươi. Vâng. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể gầy ốm nhào về phía Vương Đằng, hai tay hiện ra ô quang nồng đậm, hung hăng chảo hướng trái tim Vương Đằng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Đằng. Cút. Vương Đằng trên mặt biểu tình bất cần đời trong nháy mắt biến mất, mắt lộ ra hàn quang, một quyền đánh ra. Lực chi áo nghĩa. Mười thành kim diệu trấn sát kiếm ý. Hai loại sức mạnh cùng nhau bộc phát. Vâng. Quyền ấn cùng lợi chảo của đối phương chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Đột nhiên một thân ảnh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, không khỏi xoạt 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 rút lui mấy bước, đem mặt đất ngạnh sinh sinh dẫm nước. Lạc Kim Tư sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay trải rộng lân giáp tinh mịn, nhưng lúc này lại máu me đầm địa, rất nhiều lân phiến trực tiếp vỡ ra, hai tay nhịn không được rung động, làm sao đều không ngừng được. Không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng tay háo hất lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, hờ hững nói, không có việc gì đừng chọc ta, không phải vậy liền đánh chết ngươi. Chương 814, tác dụng của đầu lâu thủy tinh. Ngươi. Lạc Kim Tư nghe được lời Vương Đằng nói, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám, khí giận sôi lên. Nhưng mà Vương Đằng cũng không lại để ý tới hắn, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, các ngươi ai muốn, cũng có thể tiến lên đây thử một chút. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khác nhau. Bất quá bọn hắn cuối cùng không có động thủ, ánh mắt rơi trên cung điện sau lưng Vương Đằng. Tòa đại điện này toàn thân ngân bạch chi sắc, phía dưới bằng thẳng, mà phía trên thì là thành hình tháp nhọn, do mấy cái tháp nhọn hội tụ cùng một chỗ, xuyên thẳng vân tiêu, dáng dấp rất đặc biệt. Mà tại ngay phía trước tòa đại điện này, một cái cánh cổng kim loại to lớn đứng vững ở trước mặt mọi người. Đại môn chính giữa vị trí thình lình có một cái tiêu chí đồ đằng đầu lâu, dáng dấp có chút đặc biệt, cùng đầu lâu nhân loại địa tinh hơi có khác biệt, đầu lâu của nó lộ ra rất lớn, so với nhân loại bình thường còn muốn lớn không ít, nhìn qua phảng phất có được hai lần não dung lượng người bình thường. Đầu lâu này, Vương Đằng mắt sáng lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trước đó lúc vừa tới nơi đây, hắn liền cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là những người khác đến, đánh gãy hắn hồi ức. Lúc này nhìn kỹ, Vương Đằng rốt cục nghĩ tới. Đầu lâu thủy tinh. Cái này đầu lâu tiểu dáng thình lình cùng đầu lâu thủy tinh hắn đã từng đạt được giống nhau ý kề hệ. Lý do an toàn, Vương Đằng tinh thần lực tại trong không gian giới chỉ đã qua, so sánh độ tương tự của đầu lâu thủy tinh cùng đầu lâu đồ đằng này. Phát hiện cả hai quả thật cực kỳ tương tự, tiểu dáng cơ hồ không có khác biệt. Tuyệt đối là cùng tiểu không sai. Như vậy, cả hai có tồn tại hay không cái gì liên hệ? Vương Đằng trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Lúc này, ô chút, các thứ mấy người cũng là đi lên trước dò xét cánh đại môn này, tựa hồ đang tìm biện pháp tiến vào bên trong. Ngay cả hắc ám chủng ma quân đều không có nhàn rỗi, ánh mắt rơi vào bên trên đại môn, tựa hồ đối với đại điện này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Không, phải nói bọn chúng là đối với đồ vật sau cửa lớn cảm thấy hứng thú. Song phương lúc này đều không muốn động thủ, cách xa nhau một khoảng cách. Lẫn nhau cảnh giác. Một lát sau, không biết là ai đụng vào một cái đầu lâu đồ đằng bên trên đại môn, đột nhiên đại môn chấn động. Ầm ầm. Tại trong chấn động này, đầu lâu đồ đằng to lớn bắt đầu lõm, ngắn ngủi một lát liền xuất hiện 13 cái lỗ lõm. Đám người kinh ngạc dị thường, ánh mắt tùy theo nhìn lại, phát hiện cái này lỗ lõm vậy mà đồng dạng là hình dạng đầu lâu. Chỉ bất quá đầu lâu này lại là cỡ bình thường, dòng dã làm thành một vòng, hình thành hình dạng đầu lâu đồ đằng to lớn. Đây là... Ôi chút ánh mắt lấp lóe, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Cùng lúc đó, Cát Thư, Tu Cơ Lìn, Lạc Kim Tư ba người khi nhìn đến vật trong tay ổ chuột về sau, cũng là lần lượt lấy ra vật phẩm giống thế. Vật trong tay bọn họ giống nhau như lúc. Vương Đằng vốn là đang chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua, nhìn thấy vật trong tay bọn họ, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đầu lâu thủy tinh ba. Đồ vật xuất hiện trong tay bọn họ vậy mà là đầu lâu thủy tinh. Nếu ta đoán không lầm, đầu lâu thủy tinh này cùng nơi đây có lớn lao liên hệ. Trong tay các ngươi ai có được vật này, liền đều lấy ra đi. Lúc này, ôi chuột ánh mắt đảo qua, từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức lóe lên, sau đó lại có mấy tên ngoại tinh thí luyện giả lấy ra đầu lâu thủy tinh. Cẩn thận khe đếm, vậy mà thoáng cái xuất hiện 8 cái đầu lâu thủy tinh. Không có sao. Lúc này mới 8 cái, còn thiếu 5 cái. Cát Thu cao mày nói. Những ngoại tinh thí luyện giả kia đều là lắc đầu. Ôi chuột. Cát Thu đám người ánh mắt cuối cùng rơi vào cái trên thân mấy tôn hắc ám chủng ma quân kia. Thí luyện giả bị giết không ít, trang bị chữ vật trên người bọn họ rất có thể bị những hắc ám chủng ma quân này đoạt được. Hắc ám chủng ma quân hơi sững sờ, sau đó không để lại dấu vết nhìn một chút trang bị chữ vật mới đoạt được, quả nhiên phát hiện mấy cái đầu lâu thủy tinh. Ba cái đầu lâu thủy tinh xuất hiện tại trên tay ba tôn hắc ám chủng ma quân. 11 cái, tổng cộng 13 cái, vẫn là thiếu 2 cái. Ôi chú nói, những này xương sọ các ngươi đều là từ nơi nào đạt được? Tu Cơ Lìn đột nhiên hỏi. Ta từ trong một tòa bảo tàng trên đại thử quốc điệu tinh này đạt được, người điệu tinh này thật đúng là quá ngu, thế mà đem loại này bảo vật có thể tăng lên tinh thần đặt ở trong tủ kính cung cấp người thưởng thức. Cát Thư lắc đầu, hỏi, các ngươi đây? Đồng dạng. Ôi chuột thản nhiên nói. Ta từ dưới đáy tượng thần hoàng thất ấn giả quốc đạt được, đầu lâu thủy tinh này tựa hồ bị bọn hắn coi là vật cung phụng. Tu Cơ Lìn vuốt đầu lâu thủy tinh trong tay, cười ha hả nói. Những người điệu tinh này cũng không phát hiện tác dụng của đầu lâu thủy tinh này, ta đã từng hỏi, bọn hắn nói cái này đầu lâu thủy tinh là từ bên trong một chỗ di tích tên là Văn Minh Mã tìm ra, chỉ bất quá kinh lịch không ít thời gian, có thể có chút bị phá hủy. Trong đó một tên ngoại tinh võ giả có được đầu lâu thủy tinh nói. Hủy ba. Cắt thuộc hai mắt chừng một cái, có chút tức đến nổ phổi, những người điệu tinh này là ngốc sao. Bảo vật như thế, thế mà đem nó hủy đi. Giờ mờ. Vương Đằng trực tiếp sổ một câu nói tụ. Cái này Cát Thư quả thực không có che lấp cản, thế mà ở ngay trước mặt hắn nói điệu tinh người là đồ đần. Cát Thư hơi kinh hãi, lúng túng nhìn Vương Đằng một chút. Ngươi nói ai đồ đần đây, ngươi mới là đồ đần, cả nhà ngươi đều là đồ đần. Vương Đằng khí trực tiếp mắng lên. Ta bạo tính tỉnh, các ngươi nếu không phải đồ đần, làm sao lại đem đầu lâu thủy tinh hủy đi, ta cho ngươi biết đây chính là nồi của các ngươi. Cát Thư một cái chừng trở về. Xéo đi, ai nói hai cái đầu lâu thủy tinh còn lại bị hủy, tin đồn ngươi cũng tin. Vương Đằng trực tiếp lấy ra hai cái đầu lâu thủy tinh mình vốn có, tại trước mặt Cát Thư bày ra. Mặc dù lúc trước hắn cũng là nghe nói có chút đầu lâu thủy tinh bị hủy, đồng thời tin là thật, thế nhưng là giờ phút này 13 viên đầu lâu thủy tinh đều ở đây, hắn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc mà thôi. Cát Thư nhìn xem hai cái đầu lâu thủy tinh trong tay Vương Đằng, trực tiếp sửng sốt, lắp bắp nói, ngươi có hai viên đầu lâu thủy tinh, vì cái gì không sớm lấy ra? Ngươi cũng không có hỏi ta a. Vương Đằng lẽ thẳng khí hùng nói. Ta mẹ nó Cát Thư một hơi kem chút không có đi lên, khí thẳng trừng mắt. Ôi chuột nhíu mày nhìn Vương Đằng một chút, bên trong ánh mắt kia tràn ngập ghét bỏ, sau đó nhàn nhạt nói ra, được rồi, đã 13 viên đầu lâu thủy tinh đều tập hợp đủ, liền nhìn xem có thể hay không mở ra đại môn đi. Nói xong, hắn cũng không có do dự, trực tiếp đem viên đầu lâu thủy tinh kia của mình nhét vào trong một cái lỗ lõm của đại môn. Vừa khớp, vậy mà vừa vặn ăn khớp. Những người khác thấy thế. Nhao nhao tiến lên đem đầu lâu thủy tinh để vào trong đó. Theo 13 viên đầu lâu thủy tinh đặt vào bên trong lỗ lõm, đầu lâu thủy tinh đồ đằng to lớn kia đột nhiên liền sáng lên một trận hào quang óng ánh màu bạc trắng. Ầm ầm. Đại môn chấn động, chậm rãi mở ra, một tòa đại điện phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 815, nhớ kỹ ghi tạc tiểu bản bản lên. Đại điện chậm rãi mở ra, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, hướng về bên trong đại điện nhìn tới. Nhưng mà bên trong lại là một mảnh đen kịt, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ cái gì, cái hắc ám kia phảng phất có thể thôn vệ tia sáng, cho dù lấy thị lực của hành tinh cấp cường giả, cũng là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đi vào. Đám người liếc nhau, rất nhanh làm ra quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đều đến nơi đây, cho dù gặp nguy hiểm, cũng phải xông vào một lần. Thế là, tất cả mọi người bao quát hắc ám trùng ma quân ở bên trong, đều là hướng trong đại điện đi vào. Bích La đột nhiên đi đến bên người Vương Đẳng, cùng hắn sóng vai mà đi, truyền âm nói, ta luôn cảm thấy di tích này có điểm gì là lạ, tinh thần chi tinh trước đó cũng xuất hiện rất quỷ dị, giống như là chuyên môn dẫn dụ chúng ta tới. Ngươi đột nhiên nói với ta những thứ này làm gì? Vương Đẳng kinh ngạc truyền âm nói, muốn tìm cái minh hữu mà thôi. Bích La thản nhiên nói, ngươi là ngoài hành tinh đến, ta là thổ dân địa tinh, ngươi tìm ta làm minh hữu. Vương Đẳng một bộ biểu lộ ngươi mẹ nó đang đùa ta. Có cái gì không được sao? Bích La hỏi ngược lại. Thế thì không có, mỹ nữ làm bạn, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vương Đẳng con ngươi đảo một vòng, cười hì hì truyền âm nói. Đứng đắn một chút, ta nói thật với ngươi. Bích La không cao hứng lườm hắn một cái. Tốt tốt tốt, nói nghiêm chỉnh. Vương Đẳng sắc mặt nghiêm một chút. Ta vừa mới nói, ngươi thấy thế nào? Bích La hỏi. Ta đứng nhìn. Vương Đẳng nói. Bích La khỏe miệng co giật một chút, tâm tính cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Thân mẹ nó đứng nhìn. Đã nói xong đứng đắn một chút đây. Lao nương giết chết ngươi. Khu khu, nói đứng đắn nói đứng đắn. Vương Đẳng thấy nàng dáng vẻ muốn giết người, vội vàng vội ho một tiếng. Ngươi nói. Bích La hít một hơi thật sâu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vương Đẳng mắt sáng lên, nói. Ta thật sự là hối hận đến hỏi ngươi. Bích La im lặng nói. Tối thiểu đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Vương Đẳng sắc mặt một đổ, ngượng ngùng nói. Cẩn thận ô chuột. Bích La gật gật đầu, thật sâu nhìn Vương Đẳng một chút, đột nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đẳng hơi sững sờ. Bích La lại không lên tiếng nữa, yên lặng đi thẳng về phía trước. Vương Đẳng nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý, tuyệt đối là vì trả thù hắn vừa rồi trêu đùa, nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Bích La dùng khỏe mắt liếc qua liếc Vương Đẳng một cái, thấy hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, khỏe miệng không khỏi lộ ra một chút đường cong. Lúc này, hai người đã là đi theo bộ pháp những người khác đi vào bên trong đại điện. Ầm ầm. Đột nhiên, đại môn sau lưng bỗng nhiên đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại điện sáng lên bạch quang sáng tỏ. Vương Đẳng có chút híp mắt một chút con mắt, liền thích đứng cái này cường quang đột nhiên sáng lên, hướng bốn phía nhìn tới, bỗng nhiên con ngươi hắn co rụt lại, hướng phía Bích La quát khẽ nói: "Đi." Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một cái thông đạo đại điện ngay phía trước phóng đi. Bích La biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là vô ý thức đuổi theo bộ pháp của Vương Đẳng, nàng đem tốc độ triển khai đến cực hạn, xít sao theo sau lưng Vương Đẳng. Hiu, hiu, hiu. Bốn phía đại điện, từng đạo bạch quang chói mắt từ trên vách tường bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào mọi người ở đây. Cái này bạch quang tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người chỉ có thể vội vàng ngăn cản, lâm vào một mảnh bối rối. Xuy. Một đạo bạch quang từ phần bụng một ngoại tinh thí luyện giả xuyên thủng mà qua, nhục thân của hành tinh cấp cường giả vậy mà liền như vậy trực tiếp bị bạch quang này đánh xuyên qua. Không thể tưởng tượng nổi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thí luyện giả kia bị thương nặng, tốc độ trở nên trì độn, lập tức lại có bạch quang đánh tới. Phúc. Mấy đạo bạch quang trực tiếp đánh trúng thân thể hắn, càng có một đạo bạch quang từ trán của hắn xuyên qua, mang theo một đám huyết hoa diễm lệ. Đây là tử vong chi hoa. Thiên kia ngoại tinh thí luyện giả trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Hắn không có chết tại trong chiến đấu cùng hắc ám chủng, lại chết trong đại điện quỷ dị này. Vẫn là bị một đạo bạch quang trực tiếp giết chết, quả thực quá hoan uổng. Nhưng mà không chỉ là hắn, ngoại tinh thí luyện giả khác cũng không ít bị thương rất nặng, mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, chống cự bạch quang công kích. Giống. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, đã thấy một tôn hắc ám chủng ma quân đang ầm vang đổ xuống, chết không thể chết lại. Trái tim của nó bị một đạo chùm sáng màu trắng đánh trúng, sinh cơ triệt để tiêu tán. Một bên khác, Vương Đẳng cùng Bích La hai người đang hướng về thông đạo phía trước phóng đi, nhưng lượng lớn bạch quang phảng phất giống như cảm ứng được bọn hắn tồn tại, lại có thể chuyển động phương hướng, hướng phía hai người phóng tới. Hừ. Vương Đẳng quát lạnh một tiếng, tinh thần niệm lực điên cuồng tuôn ra, hình thành phòng ngự, ngăn cản chùm sáng màu trắng. Tinh thần niệm lực hành tinh cấp quả thật cường đại, hình thành vô hình chi thuẫn lập tức để chùm sáng màu trắng ngưng trệ tại giữa không trung. Mà thừa dịp khe hở này, Vương Đẳng đã xuyên qua vòng vây chùm sáng. Bích La cả người hóa thành một đạo bạch quang, giữa quang minh nguyên lực nồng đậm phun trào, làm nàng phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng, xuyên qua trong chùm sáng màu trắng. Xuy. Bất quá chùm sáng màu trắng nhiều lắm, vẫn là có hai chùm sáng sắt cánh tay của nàng xuyên qua, lại đến chết đi một ly, cánh tay của nàng liền sẽ bị xuyên thủng. Bích La sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng lại không dám buông lỏng mảy may, theo sát sau lưng Vương Đằng. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là quyết không thể bị Vương Đằng bỏ rơi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thời điểm Vương Đằng ngăn cản Bạch Quang, vừa vặn cũng là vì nàng tranh thủ thời gian, nàng nếu là chậm một nhịp, những chùm sáng kia lần nữa bắn tới, tất nhiên sẽ trúng nàng. Vương Đằng tại bên trong chùm sáng xuyên qua, phát hiện tinh thần niệm lực tại phương diện đối kháng với chùm sáng này lại có kỳ hiệu, hắn chiếm tinh thần niệm lực chi công, nhanh chóng tiếp cận nơi thông đạo kia. Gần, gần, lập tức liền có thể đi qua. Siêu. Vương Đằng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối đi kia, đột nhiên một cước bước ra, tránh đi đạo chùm sáng màu trắng cuối cùng, dẫm tại trên mặt đất thông đạo. Hô. Hắn thở phào một cái. Nhưng mà Bích La liền không có may mắn như vậy, tựa hồ cảm ứng được người xâm nhập tiếp cận lối đi kia, những chùm sáng màu trắng này tốc độ bắn ra vậy mà lại nhanh mấy phần, đến mức tốc độ của Bích La trong lúc nhất thời theo không kịp, lạc hậu nửa nhịp. Xong. Sắc mặt nàng hơi trắng, nhìn xem một đạo chùm sáng màu trắng đang hướng mi tâm mình phong tới, đã trốn không thoát. Bất quá ngay tại lúc chùm sáng kia khoảng cách nàng chỉ có nửa mét khoảng cách, lại là đột nhiên ở giữa không trung ngưng lại, tựa hồ ngừng lại. Bích La cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Còn không mau tới đây. Vương Đằng đột nhiên quát lạnh một tiếng, đưa nàng bừng tỉnh. Bích La trong lòng chấn động, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hướng thông đạo vào tới, vượt qua mấy mét khoảng cách cuối cùng. Siêu. Nàng trong nháy mắt rơi vào bên cạnh Vương Đằng, trong miệng không ngừng hô hô thở hổn hển, trên trán có mảng lớn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Không có sao chứ? Vương Đằng thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của nàng. Bích La ngẩng đầu lên, nhìn Vương Đằng một chút, lắc đầu, nói ra, ngươi lại cứu ta một lần. Không có việc gì, thiếu thiếu liền quen thuộc, nhớ kỹ ghi tạc tiểu bản bản lên. Vương Đằng nói. Bích La. Chương 816, tư bản trang bê lại tăng thêm nữa nha. 4.000. Chẳng biết xấu hổ. Ra mặt tặc hầu. Bích La mặt mũi tràn đầy im lặng, mặc dù rất cảm kích Vương Đằng cứu nàng một mạng, nhưng là vừa nghĩ tới tính cách kỳ hoa của Vương Đằng gia hỏa này, nội tâm không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác vô lực. Không thèm để ý Vương Đằng, nàng quay người hướng bên ngoài thông đạo nhìn đến. Hiu. 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 Từng đạo chùm sáng màu trắng vẫn tại bên trong đại điện phía trước bắn phá, uy lực kinh người. Những cái kia ngoại tinh võ giả cùng hắc ám chủng ma quân mỗi người thi triển thủ đoạn, vọt tới bên này. Trong đó ổ chuột cùng cắt thừa trên người của hai người chẳng biết lúc nào đã mỗi người bao trùm một kiện chiến giáp trên thân ổ chuột hiện lên màu vàng, phản xạ kim loại sáng bóng, lóa mắt đến cực điểm, mà chiến giáp trên người cắt thừa toàn thân là màu đỏ như máu, màu sắc cám trầm, có chút dữ tợn. Chiến giáp phong cách của hai người tồn tại khác biệt cực lớn. Nếu như nói chiến giáp của ổ chuột là lễ phục đen lúc tham gia tiệc tối xã hội thượng lưu mặc, nhã nhặn, cao quý. Như vậy chiến giáp của cắt thừa chính là áo da dã thu nguyên thủy trong rừng, thô cuồng, dữ tợn. Siêu. Siêu. Hai người cơ hồ đồng bộ mà đi, tốc độ không phân cao thấp, phảng phất một vàng một đỏ hai tia sáng phá vỡ phong tỏa của chùm sáng màu trắng kia, hướng thông đạo vào tới. Những chùm sáng màu trắng kia tựa hồ không cách nào phá ra chiến giáp trên người bọn họ, nhưng là mỗi lần đánh chúng, lại có thể làm thân hình của hai người không khỏi dừng lại. Thậm chí nếu như tại dưới tình huống không có chút nào gắng sức, hai người sẽ còn bị chùm sáng kia xung kích hướng về sau rút lui mấy bước. Cũng may mắn hai người đã sớm chuẩn bị, nếu bị chùm sáng màu trắng này đánh trúng, lực trùng kích kinh khủng kia, tuyệt đối sẽ để bọn hắn bị đụng bay ra ngoài. Những người khác sau lưng thấy thế, trên thân quang mang lóe lên, vậy mà cũng nhao nhao nhiều thêm một món chiến giáp, ngay cả trên thân hắc ám chủng ma quân cũng là xuất hiện từng kiện kiểu dáng chiến giáp màu đen không đồng nhất. Sau đó bọn hắn đỡ lấy chùm sáng màu trắng công kích, hướng thông đạo vào tới. Siêu. 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 Từng đạo tiếng xe gió lên, ổ chuột cùng cắt thua đi đầu vọt tới cửa thông đạo, thoát ly phạm vi chùm sáng màu trắng công kích, sau đó những người khác cũng lần lượt đổi tới, rơi vào trong thông đạo. Vương Đằng ánh mắt kỳ dị, nhìn về phía chiến giáp trên người những người này, chiến giáp này mười phần kỳ lạ, bao trùm toàn thân, ngay cả đầu cũng là bao phủ ở bên trong, cơ hồ đạt tới hiệu quả toàn phương vị phòng ngự, chỉ có chỗ con mắt có hai mảnh đồ vật giống như mảnh thủy tinh, ánh mắt người mặc giáp từ phía sau bắn ra. Bất quá Vương Đằng phát hiện, trừ ổ chuột cùng cắt thừa, cùng mấy tên hắc ám chủng ma quân bên ngoài, chiến giáp của những người khác tựa hồ cũng là chế thức, kiểu dáng thống nhất, đồng thời có tiêu chí giống nhau. Tỷ như trong đó chiến giáp của hai tên ngoại tinh võ giả, vai trái đều có một đầu hỏa điểu tiêu chí, mà chiến giáp của ba tên võ giả khác châu ngực thì có một cái ký hiệu tiêu chí đặc biệt, phù hiệu kia bất luận nhan sắc vẫn là kiểu dáng, đều giống nhau như lúc. Đây là tinh thần chiến giáp. Bích La nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi truyền âm nói. Tinh thần chiến giáp. Vương Đằng hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến tinh thần thánh giáp của Thánh Sơn Thánh Kỵ sĩ mặc. Bất quá cái kia tinh thần thánh giáp cùng tinh thần chiến giáp này so sánh, căn bản không có khả năng so sánh. Cái kia tinh thần thánh giáp bất quá là chiến tướng cấp võ giả công kích liền có thể phá hủy, nhưng cái này tinh thần chiến giáp lại có thể tiếp nhận chùm sáng màu trắng công kích, mặc dù chiến giáp trên thân mọi người tại chùm sáng màu trắng công kích đến cũng là lưu lại không ít vết lõm, nhưng là người bên trong chiến giáp nhưng lại không thụ thương, cái này liền đủ để chứng minh tinh thần chiến giáp cường đại. Đây là chiến giáp từ các loại kim loại chân quý trải qua đặc thù rèn đúc công nghệ chế tạo, có lực phòng ngự rất mạnh, đồng thời bên trong còn có phù văn tụ năng lượng trang bị, có thể tụ tập thủ đoạn công kích cường đại, có thể làm một đại sát chiêu. Bích La giới thiệu. Đồng thời trong đó tồn tại phù văn đặc thù, có thể phụ trợ ăn mặc, chủ nhân chiến giáp kích phát phù văn về sau, liền có thể trực tiếp mặc vào chiến giáp, 10 phần thuận tiện, trong chiến đấu tuyệt đối là giúp đỡ cực kỳ có lợi. Trừ cái đó ra, những chiến giáp này còn có một cái đặc tính, bọn chúng sử dụng ký ức loại kim loại, tăng thêm phù văn chi lực, có thể tự động khôi phục vết thương, chỉ cần không phải bị phá hư quá nghiêm trọng, đều có thể khôi phục, đương nhiên cũng phải nhìn đẳng cấp của chiến giáp, đẳng cấp càng cao, năng lực khôi phục càng tốt. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy chiến giáp trên người những cái kia võ giả sát thực đang lấy tốc độ khôi phục mắt trần có thể thấy, 10 phần kỳ dị. Tinh thần chiến giáp này hình như là thứ tốt ta. Chiến giáp này tại trong vũ trụ rất phổ biến sao? Vương Đằng không khỏi hỏi. Đúng vậy, chỉ cần đủ giàu có, liền đều mua được. Bích La cười nói, đương nhiên chất lượng của chiến giáp có tốt có xấu, tựa như chiến giáp của ổ chuột cùng cắt thứ bọn hắn chính là định chế, tất nhiên sử dụng không ít chất liệu chân quý, người bình thường căn bản dùng không nổi. Ngươi lại nhìn những người khác, chiến giáp của bọn hắn đều là chế thức chiến giáp, trên thị trường có rất nhiều, mặc dù lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng là gặp được công kích cường đại thực sự, cũng sẽ bị đánh nát. Bất quá đây đều là so sánh mà nói, chiến giáp của ổ chuột cùng cắt thương mặc dù khá tốt, lại cũng chỉ có thể ngăn cản công kích của hàng tinh cấp nhất giai tả hữu chiến lực, công kích lại cao hơn, chiến giáp của bọn hắn cũng chịu đựng không được. Vương Đằng hiểu rõ gật đầu, đánh giá ổ chuột cùng cắt thương hai người, vuốt cằm nói như vậy. Hai cái này rất có tiền a. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Bích La không khỏi sững sờ, sạm mặt lại nói. Luôn cảm giác gia hỏa này không nghĩ chuyện gì tốt. Không có gì, ta liền nhìn xem, tuyệt đối không muốn cướp đồ vật của bọn hắn, ta không phải loại người như vậy. Vương Đằng hiên ngang lẫm liệt nói. Bích La. Ngươi mẹ nó tại thời điểm nói lời này, có thể hay không biểu hiện lại rõ ràng một chút. Bích La quả thực hoàn toàn phục Vương Đằng. Gia hỏa này thật sự là không gì kiêng kỵ, cho dù ổ chút. Các thu dạng này thiền kiêu đều không có chút nào cố kỵ, thậm chí muốn cướp đồ vật của bọn hắn. Cái này nếu là người khác, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ một chút. Vương Đằng thực sự quá không muốn mặt. À đúng, bọn hắn đều có chiến giáp, ngươi tại sao không có? Vương Đằng đột nhiên hỏi. Ta có a. Bích La nói. Ngươi có ngươi không mặc, ngươi là ngốc sao? Vương Đằng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ê! Ta quên mất. Bích La mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thình lình nói. Vương Đằng ánh mắt quỷ dị nhìn xem nàng, đem nàng từ đầu đến chân dò xét hai ba lượn, thật không có nhìn ra, nữ nhân này dáng dấp rất rõ ràng à, làm sao một bộ dáng vẻ không quá thông minh. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bích La thẹn quá hóa giận, trên mặt có chút nổi lên một chút đỏ bừng, hung hăng trừng Vương Đằng một chút. Khu khu, không, chính là rất kinh ngạc. Vương Đằng vội ho một tiếng nói. Cút. Bích La giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vương Đằng cười hắc hắc, không còn trêu chọc nàng. Quay đầu nhìn về phía bên trong đại điện, nơi đó đang nằm mấy cỗ thi thể, tổng cộng là 3 tên ngoại tinh võ giả, 2 tên hắc ám chủng ma quân. Thoáng cái liền chết mất 5 tên cường giả hành tinh cấp độ. Quả thực khó có thể tin. Bích La cũng là chú ý tới ánh mắt của Vương Đằng, sắc mặt ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới nơi này vậy mà sắp đặt cạm bẫy cường đại như thế, cái kia hẳn là công kích loại laser từ phù văn trang bị tụ tập nguyên lực phát ra, so với vũ khí laser bình thường còn cường đại hơn mấy lần. Có thể đánh chết cường giả cấp độ hành tinh cấp, vừa rồi do xoay sở không kịp, những người này không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh chết. Ngươi cho rằng ta không muốn động dùng chiến giáp, chẳng qua là khi đó căn bản không cho phép ta suy nghĩ nhiều, nếu là lại chậm một bước, ta khả năng cũng sẽ bước theo gót những người này. Vương Đằng nhẹ gật đầu, xem như tán thành lời giải thích của Bích La, chùm sáng màu trắng kia tốc độ thật nhanh, mà lại xuất hiện rất đột nhiên, không kịp phản ứng rất bình thường. Có đôi khi, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cái ý niệm trong đầu chính là sinh tử. Ngươi đừng tưởng rằng hành tinh cấp rất mạnh, kỳ thật tại trong vũ trụ, hành tinh cấp bất quá là tồn tại hạng chót, đồ vật có thể đánh chết hành tinh cấp nhiều lắm. Bích La còn nói thêm. Ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đây. Vương Đằng liếc nàng một chút, nói. Những ngoại tinh thiên kiêu này giáng lâm địa tinh, đều là một bộ tư thái lao thiên thứ nhất, ta thứ hai, thua thiệt bọn hắn còn biết hành tinh cấp chỉ là trong vũ trụ tồn tại hạng chót. Bích La mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hảo tâm nhắc nhở hắn, không nghĩ tới lại gặp đến vô tình khinh bỉ, đây quả thực là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Bất quá tại dưới ánh mắt của Vương Đằng, nàng lập tức liền có chút lúng túng. Tại trong vũ trụ, hành tinh cấp là không có gì, nhưng trên địa tinh, hành tinh cấp chính là tuyệt đối cường giả, xem thường địa tinh võ giả cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là bây giờ bị Vương Đằng cứu hai lần, bị hắn ép buộc, Bích La cũng thực sự không dễ phản bác. Vừa tiến đến liền đưa chúng ta một món lễ lớn, chỉ sợ đại điện này đằng sau còn có nhiều nguy hiểm hơn chờ lấy a. Vương Đằng không có xoắn suýt việc này, ngược lại nở nụ cười. Ngươi còn có tâm tư cười. Bích La lường hắn một cái. Vừa mới tiến đến liền chết 5 tên hành tinh cấp cường giả, lại sau này không phải chết càng nhiều. Càng là nguy hiểm, nói rõ cơ duyên càng lớn a. Vương Đằng ha ha cười nói. Bích La ánh mắt lóe lên một cái, không thể không thừa nhận Vương Đằng nói rất đúng, trong này tuyệt đối có đại cơ duyên. Vương Đằng nhìn thấy ánh mắt của Bích La, không khỏi cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tinh thần niệm lực quấn ra, đem thuộc tính bọt khí bốn phía giải rác nhặt lên. Cơ duyên khác không nói trước, tiểu cơ duyên của hắn đã gần ngay trước mắt. Lấy không? Lại là lấy không? Mấy cái hành tinh cấp cường giả cùng hắc ám trùng ma quân chết đi, rơi ra một đống thuộc tính bọt khí, tất cả đều tiện nghi Vương Đằng. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 1700. Vương cấp hỏa hệ thiên phú 210. Hoàng cảnh tinh thần 660. Hoàng cảnh ngộ tính 530. 10 thanh hỏa hệ kiếm ý 780. Mục hệ tinh thần nguyên lực 2100. Hoàng cảnh tinh thần 680. Hoàng cảnh ngộ tính 550. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 1850. Hoàng cảnh tinh thần 560. Hoàng cảnh ngộ tính 490. Tinh nhạc đao pháp 100. 10 thành thổ hệ đao ý 1100. Hắc ám tinh thần nguyên lực 2050. Hoàng cảnh tinh thần 600. Vương cấp hắc ám thiên phú 120. Hắc ám tinh thần nguyên lực 1900. Hoàng cảnh tinh thần 570. Ma biến 30. Từng cái thuộc tính bọt khí chuyển vào trong thân thể Vương Đằng, thuộc tính bọt khí của 5 cái hành tinh cấp cường giả không phải nói đùa. Lượng lớn nguyên lực thuộc tính dung nhập thân thể của hắn, lưu chuyển tứ chi bách hải, sau đó giống như nhũ yến về tổ tiến vào trong tinh thần hư vô chi hải. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực, mục hệ tinh thần nguyên lực, thổ hệ tinh thần nguyên lực. 3 loại tinh thần nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Đồng thời tinh thần cùng nộ tính thuộc tính của hắn cũng là phi tốc tăng trưởng. Mấy vị hành tinh cấp cường giả vẫn lạc, đều là rơi xuống lượng lớn tinh thần cùng nộ tính thuộc tính, hơn nữa còn là hoàng cảnh cấp bậc. Mặc dù hối đoái thành hành tinh cấp cần lại trải qua gấp 10 chuyển đổi, nhưng cũng là không ít. Hoàng cảnh tinh thần tổng cộng thu hoạch được 3070, nhưng chuyển hóa thành 307 điểm hành tinh cấp tinh thần thuộc tính. Tinh thần, 560-610.000, hành tinh cấp. Hoàng cảnh ngộ tính tổng cộng thu hoạch được 1570 điểm, nhưng chuyển hóa thành 157 điểm hành tinh cấp tinh thần thuộc tính. Ngộ tính thuộc tính của Vương Đằng trước đó đã đạt tới hành tinh cấp, dù sao lúc ấy vẫn lạc nhiều vị hành tinh cấp cường giả, hắn đã sớm thu hoạch được không ít ngộ tính thuộc tính, chỉ là còn chưa kịp kiểm kê mà thôi. Giờ phút này theo lượng lớn ngộ tính thuộc tính dung nhập, ngộ tính thuộc tính của hắn lại lần nữa tăng lên 157 điểm. Ngộ tính, 357-10.000, hành tinh cấp. Tinh thần cùng ngộ tính thuộc tính tăng lên, để đầu Vương Đằng một trận thanh minh. Khoe miệng của hắn không khỏi hiện hiện một chút đường cong. Người đang cười cái gì? Bích La thấy hắn vô cớ bật cười, không khỏi mở miệng hỏi. Cảm giác mình hôm nay lại biến thông minh nhất, trăm triệu, điểm điểm, thật tuyệt. Vương Đằng cười tủm tỉm nói. Bích La khỏe miệng giật một cái, hình tượng trong lòng về Vương Đằng lại tăng thêm một nét. Gia hỏa này dường như có chút tự luyến. Vương Đằng không để ý Bích La. Hừ, phàm nhân lại há có thể lý giải hắn. Hắn tiếp tục xem hướng mấy cái thuộc tính bọc khí, trong đó còn có một cái vương cấp hỏa hệ thiên phú, đây là thiên phú Vương Đằng không có. Trong ngũ hành thiên phú của Vương Đằng, chỉ có một hệ thiên phú đạt tới vương cấp, hiện tại lại thêm một cái hỏa hệ thiên phú. Hỏa hệ thiên phú không giống với một hệ thiên phú, đây chính là nguyên lực thuộc tính lực công kích cực mạnh, thiên phú đề cao đối với khống chế hỏa hệ nguyên lực phi thường có trợ giúp. Tiếp theo là hai loại ý cảnh thuộc tính, Vương Đằng không nghĩ tới thế mà lại ở đây đụng phải hai loại ý cảnh thuộc tính 10 thành. 10 thành hỏa hệ kiếm ý, 10 thành thổ hệ đao ý, đều là 10 thành, Vương Đằng kế sau kim diệu trấn sát kiếm ý. Lại đạt được hai loại thuộc tính kiếm ý 10 thành. Đại yếu này đối với hắn đến nói là cái tin tức tốt, dù sao tư bản trang bê lại tăng thêm nữa nha. Không chỉ có như thế, hắn còn thu hoạch được một môn đao pháp chiến kỹ hành tinh cấp tinh nhạc đao pháp. Vương Đằng không khỏi cảm khái, mình rốt cục không phải thu hoạch được cái gì băng sơn chiến phủ, cùng bạo chiến chủ ý loại hình chiến kỹ mãnh nam. Thật là không dễ dàng a. Ta không đi lộ tuyến khiên thịt, ta chỉ đi lộ tuyến tiêu sái phiêu giật, lại kiên định không thay đổi. Thu hoạch một môn hành tinh cấp đao pháp, Vương Đằng liền thật cao hứng. Cảm giác mình lại mạnh lên nữa nha. Còn lại chính là hắc ám tinh thần nguyên lực, vương cấp hắc ám thiên phú, ma biến ba loại thuộc tính này, đều là thuộc tính loại hắc ám. Lần này thuộc tính loại hắc ám thu hoạch rất lớn, Vương Đằng không có nhìn kỹ, quyết định sau khi việc này kết thúc lại từng cái kiểm kê, tạm không tỉ mỉ nói. Chứ nhặt thuộc tính bọt khí bên ngoài, Vương Đằng còn dùng tinh thần niệm lực đem trang bị không gian của mấy tên hành tinh cấp cường giả cùng hắc ám trùng ma quân cuốn tới, đương nhiên đây đều là tiểu động tác của hắn, người khác cũng không phát hiện. Theo chủ nhân tử vong, những trang bị không gian này đã là vật vô chủ, Vương Đằng trong nháy mắt đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Hắn phát hiện mấy hành tinh cấp võ giả này cũng có tinh thần chiến giáp, bị đặt ở bên trong một cái cổ tay không gian cỡ nhỏ đặc thù, chỉ cần kích phát, liền có thể lấy giáp, rất thuận tiện. Hết thể 5 kiện tinh thần chiến giáp, 3 kiện nhân loại, 2 kiện hắc ám chủng. Vương Đằng trong lòng cười hắc hắc, hiện tại hắn cũng là người có chiến giáp. Bất quá những người này chết thật oan a, rõ ràng có chiến giáp, vẫn là bị chùm sáng màu trắng chơi chết, chuyện này không oan là cái gì. Vương Đằng giả vờ giả vịt cảm khái một phen. Lúc này, những người khác cũng đã tỉnh táo lại, đều là quay đầu mắt nhìn tình hình bên trong đại điện, chiến giáp bao trùm trên mặt chậm rãi cởi ra, lộ ra sắc mặt bọn hắn cực kỳ khó coi. Nhất là nhìn thấy Vương Đằng cùng Bích La hai người hoàn hảo không chút tổn hại, bọn hắn càng là cảm giác tim bị đâm một tiễn. Chương 817, mờ mờ tờ bắn súng ai không biết. Ai nha, tất cả mọi người không có sao chứ. Vương Đằng nhìn thấy bộ dạng của đám người, không khỏi lo lắng hỏi. Ô chuột, cả thú đám người nhất thời sắc mặt tối sầm. Quá giả. Gia hỏa này căn bản chính là đang nhìn bọn hắn xấu mặt, mà không phải chân chính quan tâm bọn hắn. Đều tại ta, vừa rồi tình huống khẩn cấp, chưa kịp nhắc nhở mọi người. Lỗi của ta, lỗi của ta. Vương Đằng tựa hồ không có chú ý tới vẻ mặt của mọi người, một bộ dáng vẻ rất tự trách nói. Ôi chuột, cả thú đám người sắc mặt càng đen, nghiễm nhiên giống một cái nồi, từng đôi mắt như muốn phun lửa, căm tức nhìn Vương Đằng. Ngay cả hắc ám chủng ma quân cũng là từng cái hai mắt băng lãnh, liếc Vương Đằng một cái. Bích La đứng tại bên cạnh Vương Đằng đều thay hắn cảm thấy xấu hổ, nhịn không được lặng lẽ kéo vạt áo hắn một cái, cho hắn điên cuồng nháy mắt. Người nhà cũng đừng nói. Không thấy được tất cả mọi người hận không thể giết ngươi sao? Bích La quả thực bất lực nhà rãnh, cảm giác Vương Đằng giá hỏa này mười phần nóng lòng tại trên đường lớn tìm đường chết điên cuồng vui chơi. Đột nhiên một vị hắc ám chủng ma quân toàn thân bao phủ tại trong sương mù mở miệng, thanh âm khàn khàn nói ra, "Vương Đằng, ngươi nói nhảm quá nhiều." "A, vị này ma quân giấu đầu lộ đôi các hạ là không mặt mũi gặp người sao?" Vương Đằng kêu nhẹ. Phía dưới sương mù, đầu kia hắc ám chủng ma quân trầm mặc một chút, nói ra, ngươi có biết hay không ngươi rất tìm đường chết? Có sao? Không có đi, ta rất trân quý mạng nhỏ mình. Vương Đằng nghi ngờ nói. Cút. Huyễn Thận Ma Quân nhìn thấy Vương Đằng giả vờ ngây ngốc, cảm giác mình căn bản không có cách nào cùng gia hỏa này giao lưu, hừ lạnh một tiếng, liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, không muốn để ý tới hắn. Thật sự là, nói không lại người khác liền mắng người. Vương Đằng lẩm bẩm một câu, hướng Bích La bên cạnh nói, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Bích La im lặng. Ngươi mẹ nó còn biết đang lãng phí thời gian nhất chính là ngươi A hỗn đản. Bất quá nàng cuối cùng không có lại nói cái gì, dù sao lấy tính nước tiểu của Vương Đằng, nếu như nàng đáp lời, Vương Đằng khẳng định sẽ không về không. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo, hướng thông đạo chỗ sâu bước đi. Đám người càng thêm cẩn thận, từng bước một đều cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc quan sát tình hình chung quanh. Đây là một đầu thông đạo kim loại màu trắng bạc, bề rộng chừng 5 mét, hai bên vách tường cực kỳ bóng loáng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cấu tạo, trên mặt đất đã tích đầy cho bụi, đám người dẫm đạp mà qua, dơ lên nhỏ xíu bụi bặm. Cái thông đạo này không dài lắm, ước chừng 3-40 mét khoảng cách, đám người rất đi mau đi qua, cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá tại thời điểm mọi người thông qua thông đạo, bên trong hắc ám đột nhiên sáng lên từng đạo hào quang màu đỏ, âm thanh xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Hiu, hiu, hiu. Cái này thanh âm xé gió rất là dày đặc. Đồng thời điểm vang lên, những cái kia hào quang màu đỏ tại không trung sẽ qua, như là biến thành từng đầu tia sáng màu đỏ. Đám người đã sớm cảnh giác, thời điểm tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chiến giáp trên người bọn họ không có rút đi, trước đó nguy hiểm để bọn hắn không dám có chút buông lỏng, bởi vậy thời khắc mặc chiến giáp lấy ứng đối bất chắc. Lúc này ô chuột, các thu bọn người bắt đầu chuyển động, tay cầm binh khí vọt tới chỗ tiếng xé gió truyền đến. Vâng! 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 Bên trong không gian hẹp nhỏ, sóng khí cuốn ngược, tiếng nổ vang lên. Vương Đằng cảm giác được phía sau một đạo kình phong đánh tới, trong lòng hơi động, kích phát một cái cổ tay tinh thần chiến giáp từ trên thân hành tinh cấp cường giả vẫn lạc đạt được, trong nháy mắt, một bộ chiến giáp đỏ làm giao nhau liền xuất hiện tại trên thân hắn, từ đầu đến chân đem hắn bao vây lại. Tinh thần chiến giáp vô cùng vừa người, cơ hồ kín kẽ, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Vương Đằng chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh như băng dán tại trên da thịt, vô cùng thoải mái dễ chịu. Bất quá chiến giáp này chỉ là chế thức chiến giáp, trên vai trái có cái hỏa điệu tiêu chí, cùng trong đó hai cái hành tinh cấp cường giả rất tương tự. Sau đó hắn trong nháy mắt quay người, đấm ra một quyền. Oanh! Lực lượng cường đại tiết ra, đem kẻ đánh lén đụng bay ra ngoài. Lúc này, có võ giả lấy ra vật chiếu sáng, đem bốn phía soi một mảnh sáng rực. Chỉ thấy nơi này vậy mà là một cái gian phòng cực lớn, mà bốn phía xuất hiện từng cái kim loại cơ giới thể băng lãnh, mắt điện tử đỏ tươi nhìn xem đám người xâm nhập bọn hắn này, bị đụng bay về sau, lần nữa vọt tới. Người máy kim loại. Vương Đằng nhướng mày, không nghĩ tới chặn đường bọn hắn vậy mà lại là người máy kim loại. Khoa học kỹ thuật trên địa tinh còn không cách nào rèn đúc người máy cường đại lại linh động như thế, bên trong di tích không biết phong tồn bao nhiêu năm tháng vậy mà cất ở đây sản phẩm công nghệ cao, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Vâng! Một bộ người máy kim loại trong nháy mắt lại hướng phía Vương Đằng vọt tới, cánh tay của nó một trận thay đổi, vậy mà biến thành một thanh lưới dao kim loại, nguyên lực hội tụ, phía trên ngưng tụ ra một đạo đao quang, hướng về Vương Đằng bổ tới. Mặt đất bắt đầu chấn động, không chỉ là cỗ người máy này, cái người máy khác cũng là riêng phần mình phóng tới mục tiêu, khởi xướng công kích cường đại nhất. Thế mà là kim loại cơ giới thể. Bích La nhướng mày, nhanh chóng nói ra, ngươi cẩn thận một chút, những kim loại cơ giới thể này thật không dễ đối phó, bọn chúng mặc dù 10 phần cứng nhắc, bình thường không có cái gì ý thức tự chủ, hoàn toàn bằng vào mệnh lệnh hệ thống làm việc, bọn chúng phương thức công kích cũng tương đối đơn nhất, duy nhất phiền phức chính là kim loại rèn đúc 10 phần cứng rắn, rất khó phá hư. Vương Đằng mắt sáng lên, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm màu xanh nước biển, chính là một thanh từ thanh niên tóc lam nơi đó đạt được. Bạch. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ, đón lấy cỗ kia người máy. Vâng. Kiếm quang hiện lên, cùng lưỡi dao kim loại của người máy va chạm, nguyên lực tại mặt ngoài binh khí chớp động, đối kháng lẫn nhau, trừ khử. Vương Đằng mặt không đổi sắc, một cái tay khác quanh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp đánh phía đầu người máy. Vâng. Người máy tốc độ không chậm, đầu nện ra, né tránh quỹ tích công kích của Vương Đằng. Nhưng là Vương Đằng phản ứng càng nhanh, cổ tay chuyển một cái, quyền ấn biến chảo kích, không có thất bại, trực tiếp cắm vào trong mắt trái người máy. Xoẹt xẹt. Viên mắt điện tử đỏ tươi kia trong nháy mắt bị hắn túm ra, lốp bốp một chuỗi điện hỏa hoa lấp lóe. Bất quá khiến Vương Đằng không nghĩ tới chính là, gặp dạng này hư hao, người máy ý nghĩa nguyên hành động tự nhiên, cánh tay kia đột nhiên hóa thành họng súng đen ngòm, nhắm ngay đầu Vương Đằng. Khoảng cách song phương quá gần, họng súng kia liền kém chọc tại trên đầu Vương Đằng. Ta sát. Vương Đằng nhìn thấy bên trong họng súng kia đã nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực quang mang, một cỗ nhiệt độ cực nóng từ trong đó tản ra, lập tức nhịn không được văng tụ. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn chùn xuống, tránh đi vị trí họng súng. Vâng. Một đạo hỏa quang bắn ra mà ra, cơ hồ dán sát ngoài chiến giáp đỉnh đầu Vương Đằng bay đi. Mờ mờ tờ bắn súng ai không biết. Vương Đằng giận, trong tay xuất hiện một thanh phủ văn thương, từ dưới đi lên, hướng về cái cầm người máy trực tiếp liền bóc cỏ. Nguyên lực ngưng tụ, phù văn thương trong nháy mắt nạp năng lượng hoàn tất. Một viên nguyên lực đạn từ hỏa hệ tinh thần nguyên lực ngưng tụ mang theo ánh lửa bắn ra ngoài. Vâng! Người máy hơn phân nửa đầu trực tiếp biến mất trong ngọn lửa, mà động tác của người máy cũng ngưng kết ở giữa không trung, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Chương 818, đều là người trưởng thành, đừng không có đạo đức công cộng như thế. Theo người máy đổ xuống, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Bích La. Giả vờ giả vị thổi thổi họng súng phù văn thương, nói ra, cái kia, ngươi vừa rồi nói cái gì tới, người máy này rất cứng. Bích La đang cùng một bộ người máy đối chiến, nghe được Lường Đằng nói, kém chút tức một hơi không có thuận đi ra. Vâng! Cố kia người máy nắm lấy cơ hội điên cuồng công kích. Bùn ca khúc khải hoàn. Ta không muốn để ý đến ngươi. Nàng liên nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Đằng một cái, cuống quýt ngăn cản người máy công kích, không cách nào khống chế giận dữ hết. Vương Đằng ngượng ngùng cười một tiếng. Cảm giác chính mình có phải hay không có chút quá mức, người ta đang đánh lộn đây, đột nhiên nói chuyện với nàng hại nàng phân tâm, điều này thật không tốt. Khu khu, ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục. Vương Đằng làm cái quần chúng ăn dưa, hắn ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ đánh giá cấu người máy trước mặt. Thứ này vẫn rất có kỹ thuật hàm lượng, mặc dù bị Vương Đằng xử lý, nhưng thực lực lại cũng không yếu, không thấy được người khác đều ứng phó rất gian nan sao. Cho nên chỉ có thể nói Vương Đằng quá mạnh. Ân, chính là như vậy. Đúng, thứ này nếu như lấy ra đi cho quốc gia nghiên cứu một chút, hẳn là có thể làm cho khoa học kỹ thuật của địa tinh phát sinh một lần bay vọt đi. Vương Đằng sờ lên cằm thầm nói. Cũng không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đem người máy thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn vòng chiến bốn phía, số lượng người máy so với nhân loại võ giả cùng hắc ám trùng ma quân còn nhiều hơn không ít, cẩn thận đếm lại có 30 cỗ dáng vẻ. Không ít người bị 2-3 cỗ người máy vây công, mà giống Vương Đằng vận khí liền tương đối tốt, chỉ có một bộ người máy công kích hắn. Vương Đằng cũng không muốn đi lên hỗ trợ, vui xem bọn hắn cùng người máy đánh khó hòa giải, thuận tiện quan sát một chút phương thức công kích của những người máy này. Bất quá chính như Bích La nói, phương thức công kích của những người máy này rất là đơn điệu, không phải đưa cánh tay chuyển hóa thành đao kiếm, chính là chuyển hóa thành súng tháo. Không có gì đáng xem, những người máy này cũng chỉ như thế a. Vương Đằng lắc đầu. Xuy. Nhưng vào đúng lúc này, một bộ người máy hai mắt lại đột nhiên bắn ra hai tia sáng. Võ giả đối diện nó không kịp phản ứng, phòng ngự chỗ con mắt chiến giáp bị phá hư, tia sáng trực tiếp xuyên thủng đầu võ giả. Bành. Tên kia hành tinh cấp võ giả ngã xuống đất mà chết. Ồ. Con mắt thế mà còn có thể phóng ánh sáng. Vương Đằng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, xem ra con mắt chiến giáp này là một chỗ điểm yếu, rất dễ dàng bị ngoại lực phá hư. Mà một màn này cũng là bị những người khác nhìn thấy, đám người nhao nhao giật mình, đối với con mắt người máy cũng là cảnh giác lên. Vương Đằng lập tức đem tinh thần niệm lực cuốn ra, nhặt thuộc tính bọt khí tên kia hành tinh cấp võ giả rơi xuống. Thủy hệ tinh thần nguyên lực 1800. Hoàng cảnh ngộ tính 600. Hoàng cảnh ngộ tính 540. 10 thành thủy hệ kiếm ý 400. Thế mà là 10 thành thủy hệ kiếm ý. Vương Đằng trong lòng vui mừng, lại là một loại 10 thành ý cảnh, kiếm được. Hưu. Đột nhiên, một tiếng xe gió vang lên. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người máy vừa mới đánh chết tên kia hành tinh cấp võ giả thế mà hướng phía hắn lao đến. Cẩn thận. Bích La nhìn thấy Vương Đằng còn ngồi xổm ở nơi đó, hơi biến sắc mặt, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nóa, coi ta dễ khi dễ a. Vương Đằng nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Có kinh nghiệm một lần đối phó người máy này, vừa rồi lại nhìn hồi lâu, hắn đã đối với phương thức công kích của người máy này rõ như lòng bàn tay, đối phó quả thực không nên quá dễ dàng. Sau một khắc, mấy đạo lưu quang từ hắn trên người bay ra, đón lấy cỗ người máy kia. Tinh thần niệm lực khống chế mười mấy cái phi đao công kích nhược điểm người máy, tỉ như chỗ then chốt của nó, con mắt các loại. Vương Đằng tinh thần đã đạt tới hành tinh cấp, khống chế phi đao, uy lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vâng! Phi đao đánh vào phía trên chân khớp nối người máy, khiến nó hạ bàn bất ổn, không khỏi hướng về phía trước nghiêng đổ, bất quá nó sắc thực cực kỳ cứng rắn, ngay cả phi đao Vương Đằng tinh thần niệm lực khống chế đều không thể phá phòng. Những này phi đao chất liệu không được a. Vương Đằng nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vâng! Vâng! Lúc này, lại là hai đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Nguyên lai là hai thanh phi đao khác đánh trúng con mắt người máy. Nhìn thấy phương thức công kích của nó về sau, Vương Đằng đương nhiên phải ngay lập tức đem nó hủy đi, miễn cho chút nữa cũng cho hắn tới một cái ánh mắt giết. Con mắt bị hủy, hành động của người máy cũng biến thành chậm chạp lên, nó không cách nào phán đoán vị trí của Vương Đằng, chỉ có thể lung tung công kích. Rầm rầm rầm. Chuyện này nhưng khổ võ giả bốn phía. Người máy này lung tung công kích, không có đánh tới Vương Đằng, lại là đều rơi vào trên người bọn họ. Đáng chết. Vương Đằng. Tranh thủ thời gian cho ta giải quyết đi nó. Từng tiếng gầm thét từ trong miệng võ giả bốn phía truyền ra, những người này đối với Vương Đằng oán niệm không thể bảo là không sâu. Tây Vương Đằng sắc mặt xấu hổ, không khỏi rụt cổ một cái, trong lòng thầm đủ, chuyện lại không liên quan ta, đều là người máy làm à. Bất quá hắn cũng không có do dự, đứng người lên, bước ra một bước, đống nhiên xuất hiện tại sau lưng người máy, đang chuẩn bị một quyền đánh nổ đầu, ngẫm lại còn muốn lấy về nghiên cứu, hậm hực dừng tay. Chỉ là đem đầu nó xoay cái 180 độ. Giang giác. Động tác của người máy trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ, thân thể co lại, không biết cây đường dây nào hư mất. Vương Đằng đem nó thu vào không gian giới chỉ. Một cái người máy cứ như vậy giải quyết. Những người khác nhìn ngẩn ngơ, bọn hắn đột nhiên hoài nghi, người máy công kích Vương Đằng cùng người máy công kích bọn hắn chính là không phải cùng một loại A. Vì cái gì nhìn Vương Đằng giải quyết có vẻ rất đơn giản. Ngược lại là ổ chuột. Cắt thuộc các ngũ đại thiên kiêu đầu tiên phát hiện mánh khỏe, lập tức cũng không cùng người máy liều mạng, học trộm phương thức của Vương Đằng, rất nhanh cũng đem người máy giải quyết. Bích La mang theo một bộ người máy đi tới, ném cho Vương Đằng, nhìn ngươi cảm thấy hứng thú, cho ngươi. Vậy liền cảm ơn. Vương Đằng cũng không có khách khí, trực tiếp đem người máy thu hồi. Ngươi thật đúng là không khách khí. Bích La tức giận nói. Khách khí với ngươi cái gì, đều là người một nhà. Vương Đằng một bộ dáng vẻ như quen thuộc nói. Lan. Ai cùng người một nhà với ngươi? Bích La im lặng nói. Nữ nhân khẩu thị tâm phi. Vương Đằng lắc đầu nói. Bích La làm như không có nghe thấy, hỏi, ngươi là muốn nghiên cứu người máy này à? Tùy tiện tháo ra chơi đùa. Vương Đằng nói. Muốn nghiên cứu liền nghiên cứu, che che lấp lấp. Bích La trợn mắt, nói ra, ngươi dạng này nghiên cứu là không được, lãng phí thời gian không nói, còn lãng phí nhân lực vật lực, mà lại các ngươi cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra cái gì, khoa học kỹ thuật của địa tinh các ngươi quá lạc hậu, còn không bằng trực tiếp đi Ổ Dạn Liên Bang mua một ít khoa học kỹ thuật độc quyền trở về, trước tăng lên văn minh cấp độ của bản thân. Ai, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo đắt ta, địa tinh nào có nhiều tiền như vậy đi Ổ Dạn Liên Bang mua khoa học kỹ thuật độc quyền, những cái kia độc quyền khẳng định đều đắt muốn chết. Vương Đằng nói, vẫn dễ chứ, cơ sở khoa học kỹ thuật độc quyền, muốn có được là rất đơn giản, chủ yếu vẫn là khoa học kỹ thuật của địa tinh các ngươi quá lạc hậu, cho nên mua một ít cơ sở liền có thể, tốn không có bao nhiêu tiền. Bích La nói, dễ dàng như vậy sao? Không bằng ngươi chi viện một chút. Vương Đằng mắt sáng lên, nói, cút. Bích La trực tiếp trừng mắt trở về, gia hỏa này nghĩ còn rất đẹp. Vương Đằng nhìn thấy những người khác cũng giải quyết người máy, lúc này hấp tấp chạy tới, chuẩn bị trở về thu rác rưởi. Cái này không muốn đi. Cái người máy này ngươi còn cần không? Lão đệ, người máy này đưa ta a. Vương Đằng gặp người liền hỏi, những ngoại tinh võ giả kia từng cái tâm cao khí ngạo, không quan tâm những người máy này, cũng lười đáp lại hắn, trực tiếp liền đi ra. Vương Đằng cũng không thèm để ý, vui tươi hớn hở đem người máy thu vào. Vị lao huynh này, người máy này còn muốn không? Vương Đằng đi đến bên người cắt thừa, trong miệng mặc dù hỏi đến, trên tay lại không một chút nào chậm, liền muốn đem người máy thu lại. Không có ý tứ, người máy này ta rất thích. Cắt thừa một nắm để lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Vương Đằng cũng nhìn xem hắn, hai người ánh mắt đối mắt, lốp bốp hỏa hoa mang thiểm điện. Ngươi muốn, vậy chỉ thu lại nha, để dưới đất người khác còn tưởng rằng ngươi không muốn, rác rưởi phải thu về, đều là người trưởng thành, đừng không có đạo đức công cộng như thế. Vương Đằng thu tay lại, nghiêm trang nói. Ta mẹ nó. Cắt thừa khỏe mặt giật một cái, trong lòng quả thực bất lực nhả rãnh. Tên Vương Đằng này quá vô sỉ. Hắn liền cho tới bây giờ chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy. Hư lạnh một tiếng, Cát Thu đem người máy thu hồi, tránh đi Vương Đằng, đi đến một bên, nhắm mắt làm ngơ. Vương Đằng lại quay đầu nhìn về phía Ô Chuột. Đối phương trực tiếp đem người máy thu hồi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói. Hứ, không cho liền không cho, có gì đặc biệt hơn người. Vương Đằng lẩm bẩm một câu, dứt khoát cũng không lại dây dưa. Một phen giày vò, sau đó đám người nhìn về một cái đại môn phía trước. Chương 819, thận trọng một chút chuẩn không sai. Đây là một cái cửa lớn màu vàng rực rỡ tinh xảo, phía trên điêu khắc một ít đồ án kỳ lạ, tựa hồ chỉ là hình vẽ hình học mà thôi, cũng không phải động thực vật gì hiếm thấy. Đám người không hề quan tâm quá nhiều, lần lượt đi tới trước cổng chính. Cát Thu nhíu mày, trong này sẽ không lại có cạm bẫy gì a? Không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người không cách nào khẳng định sau đại môn sẽ là tình hình ra sao. Vương Đằng mở ra nguyên chất chi đồng, đáy mắt hiện lên một đạo tĩnh mịch chi mang, sau đó ánh mắt chậm rãi xuyên thấu trước mắt cái này phiến cửa lớn màu vàng rực rỡ. Vừa bắt đầu, ánh mắt xuyên thấu phi thường thuận lợi, nội bộ cấu tạo của cả phiến đại môn bị từng tầng bóc ra. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện đại môn này chất liệu phi thường kỳ lạ, vậy mà đối với nguyên chất chi đồng có tác dụng trở ngại không kém, bởi vậy càng đi bên trong, liền bóc ra càng ngày càng khó khăn. Thẳng đến thời điểm hắn cảm thấy liền muốn triệt để xuyên thấu đại môn, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một trận kim quang, hoàn toàn đem ánh mắt hắn cản lại. Ừm. Vương Đằng lông mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn nguyên chất chi đồng lần trước đã tăng lên tới cấp độ trung cấp, ngay cả bản chất linh hồn khế ước đều có thể nhìn thấu, hiện tại thế mà nhìn không thấu chỉ là một cánh cửa. Chẳng lẽ cửa này còn có cái gì kỳ quặc? Muốn hay không tăng lên? Vương Đằng lâm vào trong do dự. Lần trước đem nguyên chất chi đồng từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp, trực tiếp hao phí dòng dã 1 vạn điểm chống không thuộc tính. Mà bây giờ từ trung cấp tăng lên tới cao cấp, chẳng phải là còn muốn gấp 10. Đó chính là 10 vạn điểm. 10 vạn điểm A. Vương Đằng cảm giác hai mắt biến đen, kém chút không có đi qua. Mờ mờ tờ hắn tích lũy bao lâu mới tích lũy 30 mấy vạn chống không thuộc tính. Đây là bao quát tinh thú bạo động, cùng trước đó Trung Hoàn Châu chìm, lượng lớn tinh thú tử vong rơi xuống thuộc tính bạc khí, mới có được số lượng chống không thuộc tính khổng lồ như thế. Nếu không hắn cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể góp nhặt 30 vạn điểm chống không thuộc tính. Hiện tại lập tức liền muốn tiêu hết 10 vạn điểm. Đau lòng đến ngạt thở. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chống không thuộc tính thêm vào nguyên chất chi đồng. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Đại môn này càng là nhìn không thấu, càng nói rõ tình huống bên trong hết sức đặc thù. Tốn hao 10 vạn điểm chống không thuộc tính, coi như mua cái bảo hiểm. Thận trọng một chút chuẩn không sai. Vương Đằng một cái ý niệm trong đầu, 10 vạn điểm chống không thuộc tính trong nháy mắt trống rỗng, đồng thời nguyên chất chi đồng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ trung cấp lên thẳng cao cấp. Nguyên chất chi đồng, 1/1000, cao cấp. Giờ khắc này, Vương Đằng tràn đầy tự tin, cảm giác ánh mắt của mình quả thực có thể so với 24K hợp kim ti tăng cầu. Phi! Thần nhãn! Trong mắt của hắn lóe lên một vệt sáng, lần nữa nhìn về phía đại môn. Giờ khắc này, hết thể trở ngại cũng giống như đầu hũ yêu ớt không chịu nổi, cửa lớn màu vàng rực rỡ bị tùy tiện xuyên thấu mà qua, ngay cả một vệt kim quang cuối cùng đều không thể ngăn cản. Nguyên lai là phù văn chi lực. Vương Đằng thấy rõ bản chất của đạo kim quang cuối cùng kia, trong lòng hiện lên một chút giật mình. Hắn ánh mắt xuyên qua đại môn về sau, rốt cục thấy rõ tình hình bên trong đại môn. Nơi này lại có thể là một gian phòng chỉ huy rộng rãi, bốn phía đều là các loại dụng cụ, chỉ bất quá bây giờ những dụng cụ này đều lâm vào một mảnh yên lặng, không biết trải qua ngừng vận chuyển bao nhiêu năm. Nhưng khiến người ngạc nhiên là, trong căn phòng chỉ huy này thế mà không nhiễm trần thế, lộ ra cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Di tích này sẽ không phải là một chiếc phi thuyền khổng lồ a? Trong lòng Vương Đằng không khỏi hiện lên một chút kinh nghi, kém chút bị phỏng đoán của mình hù ngã. Khu di tích này thế nhưng là bao trùm toàn bộ Trung Hoàn Châu đại lục, nếu như nó là một chiếc phi thuyền, vậy nó sẽ lớn bao nhiêu? Vương Đằng âm thầm lắc đầu, ánh mắt tiếp tục tại trong phòng chỉ huy sau đại môn liếc nhìn, đột nhiên dừng lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Đó là mấy người ba? Vương Đằng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sau đại môn lại có thể có người? Không, không đúng. Không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, bọn hắn đã chết. Vương Đằng nhìn rõ mấy cỗ thân thể kia, phát hiện trong cơ thể của bọn họ không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, sáu cỗ thân thể, tất cả đều một mảnh tĩnh mịch. Đây là thi thể. Trong lòng của hắn rốt cục lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Di tích này năm tháng xa xưa, bên trong nếu như còn có sinh mạng thể sống, đó mới là gặp quỷ. Trầm tĩnh lại về sau, Vương Đằng mới có tâm tư dò xét cái bộ dạng của sáu cỗ thân thể này. Sáu cỗ thi thể này không biết tử vong bao lâu, lại còn duy trì bộ dạng khi còn sống, sinh động như thật, nếu không cũng sẽ không bị Vương Đằng ngộ nhận là người sống. Trong đó có ba cái là dáng dấp nhân loại bình thường, chỉ bất quá nhan sắc tóc hơi có khác biệt, bọn hắn mặc chiến giáp, chỉ bất quá đều đã tổn hại, lộ ra mấy đạo vết thương chí mạng, nhưng mà vết thương kia nhưng không có nửa điểm dấu hiệu hư thối, trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút dòng máu đỏ sớm. Ba bộ thi thể khác, cỗ thứ nhất toàn thân bao trùm lấy lân giáp, gương mặt lại có chút giống là thằn lằn, đỉnh đầu còn có một cái sừng, sau lưng kéo lấy một cái đuôi dài phủ kín lân phiến. Người thằn lằn. Vương Đằng hiếu kỳ không thôi. Bất quá cho tới bây giờ, hắn gặp người ngoài hành tinh cũng đủ nhiều, ngay cả hạt độc xúc tu quái như thế đều có, chỉ là một cái người thằn lằn cũng không có gì không thể tiếp nhận. Nói đến hạt độc, Vương Đằng không khỏi nhớ tới hắn cùng cái tên mập mạp kia lúc này đã không biết chạy đi nơi đâu. Lúc cùng hắc ám trùng chiến đấu, bọn hắn dẫn đi một đầu hắc ám trùng ma quân, về sau đại lục sụp xuống, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện. Vương Đằng cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn, lấy hai người kia giảo hoạt trình độ, ai chết cũng không thể bọn hắn chết. Sau đó cổ thi thể thứ hai, toàn thân nó hiện lên ám lam sắc, làn da tựa như da rắn bình thường, hai cánh tay tựa như liềm đao, lóe ra kim loại hàn quang, nó nửa tựa tại một bên, chỗ ngực sụp xuống rất rõ ràng, phía trên có ba cái quyền ấn cực lớn rõ ràng. Một cỗ thi thể cuối cùng hoàn hảo nhất, hắn ngồi tại trên chỗ ngồi trung ương phòng chỉ huy, hai tay giao nhau chống trên cằm, ánh mắt nhìn thẳng màn hình máy móc phía trước, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Mà cỗ thi thể này dáng dấp cũng hết sức kỳ lạ, hắn toàn bộ thân hình đều lộ ra cực kỳ cao lớn, nhìn ra cao chừng hơn 6 mét, bắp thịt cả người nhô lên, tràn ngập cảm giác lực lượng giống như bạo tạc, đầu của nó lộ ra 10 phần to lớn, chỗ cằm còn mọc ra mấy cây khí quan tựa như xúc tu. Cực kỳ kỳ dị là trên trán chùi lủi của nó vậy mà sinh ra con mắt thứ ba. Một chiếc mắt nằm dọc. Vương Đằng trong lúc lơ đãng cùng con mắt kia đối mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác rùng mình, toàn thân run rẩy, phía sau lưng lúc này bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Vương Đằng hít một hơi lãnh khí, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn vậy mà không thể ngăn chặn cảm giác được một cỗ hoảng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đó là một loại uy áp đến từ sinh mệnh cấp độ cao hơn. Coi như hắn ý chí cường đại hơn nữa đều vô dụng. Đây rốt cuộc là cường giả cấp độ gì? Vương Đằng ép buộc mình tỉnh táo, vội vàng rời ánh mắt, không đi tới đối mắt, trong lòng tự lẩm bẩm. Quả thật không cách nào tưởng tượng, một bộ thi thể không biết tử vong bao nhiêu năm tháng như vậy, vẹn vẹn một chút dư uy lưu lại liền để hắn như thế, nếu là còn sống, vậy lại là đáng sợ đến bực nào. Chương 820, 100 vạn năm. Vương Đằng bình phục một chút tâm trạng của mình, quan sát kỹ càng cô thi thể cuối cùng này. A. Cỗ thi thể này không có vết thương, nó chết như thế nào? Quan sát một lát, Vương Đằng phát hiện một chút dị thường, tràn ngập nghi hoặc, không khỏi lần nữa vận dụng nguyên chất chi đồng hướng bên trong cỗ thi thể này nhìn lại, muốn từ mức độ vi mô tìm ra nguyên nhân hắn chết. ánh mắt của hắn ở trong bộ thi thể này liếc nhìn, kết quả không hề phát hiện thứ gì, đến chỗ cổ, Vương Đằng lại do dự. Lại hướng lên liền muốn đối đầu cái kia con mắt. Vương Đằng một chân chờ, lại lần nữa cắn răng hướng lên. Mặc dù dư uy của thi thể này mười phần khủng bố, nhưng chung quy chỉ là một cỗ thi thể, hắn làm sao cũng không thể sợ đi. Vâng! Khi Vương Đằng đối đầu con mắt dọc kia thời điểm, đầu đột nhiên chấn động, cảm giác một cỗ uy áp lớn lao bay thẳng mà tới. Vương Đằng sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ cái trán nhỏ giọt xuống, thức hải chấn động, tinh thần lực tự chủ phun trào, tại trong thức hải xoay quanh, chống cự cỗ uy áp này. Hô! Vương Đằng thở dài ra một hơi. Tinh thần thuộc tính của hành tinh cấp quả nhiên vẫn là cường đại, miễn cưỡng ngăn trở cỗ uy áp kia. Cái này dù sao chỉ là dư uy mà thôi, nếu như là hoàn toàn thể uy áp của người cường giả này khi còn sống, hắn khẳng định ngăn không được. Ngăn trở uy áp về sau, Vương Đằng mới có rảnh rỗi quan sát đầu cỗ thi thể này. Để hắn không nghĩ tới chính là, tại dưới nguyên chất chi đồng, hắn vậy mà nhìn thấy một đoàn linh hồn chi quang yếu ớt. Vương Đằng lập tức sững sờ, lâm vào trong ngạc nhiên. Linh hồn của hắn còn chưa triệt để tiêu tán ba. Vương Đằng nội tâm chấn động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bích La bên cạnh nhìn thấy dị trạng của Vương Đằng, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi làm sao rồi? Mạch suy nghĩ của Vương Đằng bị thanh âm của nàng kéo về hiện thực, lắc đầu nói, ta không sao. Bích La hồ nghi nhìn xem hắn, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Vừa rồi Vương Đằng lại là sắc mặt trắng bệnh, lại là đầu đầy mồ hôi, sau đó càng là lộ ra một bộ dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đều không giống bộ dáng không có chuyện gì. Bất quá đã Vương Đằng không nói, nàng cũng không tốt hỏi nhiều. Chờ chút nữa đi vào, cẩn thận một chút. Vương Đằng đột nhiên truyền âm nói. Bích La mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Vương Đằng một cái, gia hỏa này quả nhiên biết cái gì. Cách. Vương Đằng không tiếp tục để ý tới nàng, đi lên trước, đẩy ra cửa lớn màu vàng rực rỡ. Đại môn nặng nề kia dưới lực lượng khổng lồ của Vương Đằng, vậy mà chậm rãi mở ra. Đám người vốn đang suy nghĩ muốn làm sao mở ra đại môn này, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà trực tiếp dùng man lực đẩy ra, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy. Cát Thu nhìn Vương Đằng một cái, không khỏi hỏi. Người cho rằng thế nào? Vương Đằng hỏi ngược lại. Nóa. Cát Thu trực tiếp sổ một câu nói tục. Những người khác đồng dạng là sạm mặt lại, cảm giác trí thông minh bị nghiền ép. Người thông minh luôn luôn thích nghĩ quá nhiều. Bởi vậy bọn hắn căn bản không nghĩ tới phương pháp đơn giản như vậy, vừa rồi một mực đang bốn phía loanh quanh, thậm chí xuất ra đầu lâu thủy tinh, muốn tìm kiếm tiến vào biện pháp bên trong. Sau đó Vương Đằng liền đẩy cửa ra. Phảng phất một cái bánh xe to lớn tại trên mặt mọi người áp qua. Thật đau. Không đi vào sao, thất thần làm gì vậy? Vương Đằng quay đầu nhìn đám người một cái, hỏi. Không ai đáp lại hắn, ô chút, các thiên kiêu đều sụ mặt hướng trong phòng chỉ huy nhìn lại. Mà theo đại môn mở ra. Phòng chỉ huy đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang sáng tỏ, đem bốn phía soi một mảnh sáng rực. Ánh mắt mọi người liếc nhìn, lập tức liền chú ý đến sáu cỗ thi hài trong đó, toàn bộ đều là con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, sáu cỗ thi hài. T. Ánh mắt thật đáng sợ. Thật đáng sợ, bọn họ khi còn sống là tồn tại cường đại cỡ nào a? Bốn phía vang lên một mảnh xôn xao, có người chú ý tới con mắt cỗ thi hài hoàn chỉnh kia, cũng là như là Vương Đằng đồng dạng. Không khỏi hít một hơi lanh khí, sắc mặt trắng bệch, trong lòng chỉ còn lại một mảnh kinh hãi. Đối mặt dư uy của cỗ thi hài kia, những thiên kiêu đến từ ngoài hành tinh này không có một người có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị chấn nhiếp, trong lòng hiện lên cảm giác hoảng sợ, run rẩy. Bích La đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, không khỏi quay đầu nhìn Vương Đằng một cái, trong mắt hiện hiện một chút kinh dị. Gia hỏa này có phải là đã sớm biết rồi? Vương Đằng không có chú ý nét mặt của nàng, lại là sắc mặt hơi đổi. Nhưng vào lúc này, trong độc nhãn của cỗ thi hải kia lại đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, sau đó một cái bóng mờ nổi lên. Dáng vẻ của hư ảnh này cùng cỗ thi hải kia giống nhau như lúc. Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức cảnh giác lên. Cái bóng mờ kia nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài xa xăm mà tang thương. 100 vạn năm. Hư ảnh nói tới chính là tiếng vũ trụ thông dụng, bởi vậy Vương Đằng cùng ngoại tinh thiên kiêu ở đây đều nghe hiểu được lời của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào đứng máy. 100 vạn năm ba. Có ý tứ gì? Nói là hắn đã tồn tại 100 vạn năm sao? Dù là ô chuột, các thứ võ giả ngoài hành tinh đến đều biết cường đại võ giả có được tuổi thọ cực kỳ lâu dài, thế nhưng là khi bọn hắn nghe được tuế nguyệt 100 vạn năm này, vẫn là bị rung động đến không cách nào ngôn ngữ. 100 vạn năm, đây là khái niệm gì? Bọn hắn mặc dù đạt tới hành tinh cấp, có được tuổi thọ tương đương với 1000 năm, nhưng là bọn hắn số tuổi thật sự mới ngoài 30 mà thôi, cùng tuế nguyệt kéo dài 100 vạn năm so sánh. Quả thực có thể bỏ qua không tính. mà tồn tại này có được tuổi thọ 100 vạn năm trở lên tuyệt đối là cường giả bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Vương Đẳng cực lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng vô luận hắn làm sao khống chế tâm tình của mình, nội tâm từ đầu đến cuối đang phập phồng. 100 vạn năm A. Đây là tuổi thọ lâu dài cỡ nào, cường giả chân chính có thể sống lâu như thế sao? Nguyên bản Vương Đẳng đối với vũ trụ cường giả còn không có khái niệm gì, nhưng bây giờ hắn tựa hồ minh bạch, chỉ riêng cái tuổi thọ này đã nói hết thảy. Người bình thường sống đến chừng 100 tuổi đã là trường thọ, cuối cùng vẫn là phải biến thành một năm cắt vàng. Từ xưa đến nay, luôn có người cảm khái thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, không cách nào nắm lại dòng chảy của nó. Cổ có đế vương cầu trường sinh mà không được, nay có phú hào quyền quý tận sức trường thọ, đáng tiếc đều là phí công. Chỉ có võ giả, siêu thoát ngoại vật, chỉ cần không ngừng mạnh lên, liền có thể hoàn thành sinh mệnh chuyển tiếp, có được sinh mệnh dài lâu không cách nào tưởng tượng. Cái này hấp dẫn cực lớn cỡ nào? Vương Đẳng cảm thấy mình cũng không thể ngoại lệ. Trường sinh bất tử, tiêu dao tự tại, đây là truy cầu tối trung cực A. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người lâm vào rung động, hư ảnh kia lại lên tiếng, dòng dã 100 vạn năm, rốt cục có người tới trước mặt của ta. Đám người lấy lại tinh thần, hướng hư ảnh nhìn tới, trong khi cảnh giác, lại rất muốn nghe hắn tiếp theo sẽ nói gì. Cái hư ảnh kia dò xét một chút ồ chút, Vương Đẳng đám người, gật gật đầu nói ra, xem ra trời cao đãi ta không tệ, tại thời khắc linh hồn ta sắp tiêu tán, đưa tới một đám hậu bối trẻ tuổi thiên phú đều rất không tệ. Lượng tin tức của lời này có chút lớn. Ánh mắt mọi người lấp lóe, suy đoán ý tứ của hắn. Trước tiên ta giới thiệu một chút, ta là một tên nam tước của Đại Càn Đế quốc. Cái hư ảnh kia chậm rãi giới thiệu lai lịch của mình. Chỉ là vừa dứt lời, liền bị thanh âm kinh hãi của ổ chuột đánh gãy. Đại Càn Đế quốc. Chương 821, vị tiền bối này, trên đùi ngài còn thiếu vật trang sức sao? Không chỉ là ổ chuột, các hư, Bích La, tù cơ lìn các thiên kiêu cũng đều là sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Đại Càn Đế quốc. Là cái Đại Càn Đế quốc đó. Không sai, bên trong vũ trụ mênh mông này, chỉ có một cái Đại Càn Đế quốc. Cái hư ảnh kia nhìn thấy phản ứng của mọi người, cười nhạt một tiếng. Chuyện này sao có thể, một vị nam tước của Đại Càn Đế quốc, thân phận vô cùng tôn quý, làm sao lại xuất hiện trên viên tinh cầu lạc hậu xa xôi này. Ôi chút hít một hơi thật sâu, vẫn là khó có thể tin mà hỏi. Không có cái gì không có khả năng, 100 vạn năm trước, ta dâng phụng đế lệnh đuổi bắt một đạo phạm, ta truy đuổi nó vô số cái tinh hệ. Thời gian dòng dã kéo dài 300 năm, cuối cùng tại trên viên tinh cầu này đánh chết đối phương, nhưng ta cũng bị trọng thương không cách nào rời đi, cuối cùng vẫn lạc trên viên tinh cầu này. Cái hư ảnh kia chậm rãi nói, thanh âm không vui không buồn, phảng phất không phải đang đàm luận tử vong của mình. Truy đuổi vô số tinh hệ, kéo dài 300 năm. Tất cả mọi người bị nội dung trong miệng hư ảnh này chấn động đến không cách nào ngôn ngữ, trong đầu không khỏi não bổ ra một trận đại chiến vượt tinh hệ khủng bố tuyệt luân. Một đám thiên kiêu tâm trì thần diêu. Thật lâu chưa hoàn hồn lại. Mà Hắc Ám Chủng Ma Quân một bên cũng là hai mặt nhìn nhau, làm sao đều không thể che giấu vẻ chấn động trên mặt. Cho dù là ma quân cấp bậc cường giả, tại trước mặt hư ảnh kia tồn tại cường đại như vậy, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, nội tâm hiển hiện một chút hoảng sợ. Đạo hư ảnh này hiển nhiên là phe nhân loại cường giả, bọn chúng xuất hiện ở đây, sẽ không bị tiện tay đánh chết à. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng ai biết hắn có tồn tại thủ đoạn gì không thể tưởng tượng nổi hay không. Cái gì đó, cầu được mắng cha lúc mọi người ở đây lâm vào rung động không cách nào tự kiềm chế, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người bao quát cái hư ảnh kia đều là hướng phía chỗ thanh âm đến nhìn lại. Chỉ thấy Vương Đẳng giơ tay, như cái học sinh tiểu học phát biểu, hai mắt tràn ngập khát vọng thuần chân ham học hỏi, nhìn qua đám người. Ô chuột! Cắt hứa! Bích La! Hắc Ám Chủng Ma Quân! Hư ảnh! Không có ý tứ, kỳ thật ta muốn hỏi xuống, Đại Càn Đế quốc này là cái dạng gì tồn tại? Nhìn các ngươi thật giống như rất khiếp sợ con vịt. Vương Đẳng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trên mặt hư ảnh kia tựa hồ không thể phát giác hiện lên một chút im lặng. Nguyên lai hắn vừa rồi trang bước, đều trang cho heo nhìn sao. May mắn những người khác còn biết Đại Càn Đế quốc là tồn tại cường đại như thế nào, nếu không hắn liền thật xấu hổ. Loại kia tặc lúng túng. Lúc này, Lạc Kim Tư nhíu mày, khinh bị nói, thổ dân chính là thổ dân, ngay cả Đại Càn Đế quốc bậc này đế quốc bá chủ vũ trụ đều không biết. Vương Đẳng lập tức liếc mắt nhìn lại, ta nhìn ngươi là lại muốn ăn đòn rồi. Ngươi! Lạc Kim Tư lặng lẽ trừng tới. Ổ chuột đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn, thản nhiên nói, Đại Càn Đế quốc là trong vũ trụ chỉ có mấy cái cao đẳng văn minh quốc gia tối cổ. Vũ trụ cao đẳng văn minh quốc gia là khái niệm gì, ngươi cũng đã biết. Một cái vũ trụ cao đẳng văn minh quốc gia thống trị vô số tinh hệ, bao quát hơn ngàn vũ trụ trung đẳng văn minh quốc gia, mà vũ trụ trung đẳng văn minh quốc gia tối thiểu thống trị mấy ngàn tinh hệ. mấy trăm cái vũ trụ sơ đẳng văn minh quốc gia. Ổ Giản Liên Bang chỗ chúng ta chỉ là một cái vũ trụ sơ đẳng văn minh quốc gia mà thôi, mà Ổ Giản Liên Bang lại nắm trong tay 9 đại tinh hệ, mỗi một cái tinh hệ có chừng mười mấy vạn viên sinh mệnh tinh cầu tồn tại văn minh khác nhau. Chỗ hệ Ngân Hà Địa Tinh các ngươi ở chính là Ổ Giản Liên Bang địa bàn quản lý 9 đại tinh hệ một trong, mà địa tinh bất quá là một viên tầm thường nhất trong mười mấy vạn viên sinh mệnh tinh cầu của hệ Ngân Hà. Hiện tại ngươi biết Đại Càn Đế Quốc là dạng gì tồn tại sao? So sánh cùng nhau, địa tinh ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính. Ổ Chuột thanh âm cực kỳ bình thản, nhưng khinh miệt cùng khinh thường ẩn chứa trong đó làm thế nào đều không che giấu được. Bình thản chính là khinh thường. Ánh mắt của những người khác trong nháy mắt đều tập trung ở trên mặt Vương Đằng, đồng dạng là tràn ngập khinh thường cùng trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng hỏi ra vấn đề như vậy, bản thân đã nói lên hắn ngu muội cùng vô tri. Thổ dân tinh cầu lạc hậu chung quy là thổ dân A. Bích La không khỏi lo lắng nhìn Vương Đằng một chút. Người bình thường thế nào vừa nghe tin tức như vậy, chỉ sợ đều sẽ tâm thần chấn động, tam quan sụp đổ, ở trong lòng lưu lại một cái bóng tối không thể xóa nhòa. Dù sao cùng Đại Càn Đế Quốc so sánh, tinh cầu hắn ra đời thực sự quá lạc hậu quá nhỏ bé. Đừng nói là người bình thường, cho dù là thiên kiêu đều không thể thản nhiên tiếp nhận. Nếu không phải bọn hắn sinh ra ở Ổ Giản Liên Bang, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đột nhiên nghe nói tin tức như vậy, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi Ổ Chuột ra miệng giải thích, cũng là mục đích không thuần, hắn là muốn mượn cái này tại trong lòng Vương Đằng lưu lại ám ảnh, ảnh hưởng võ đạo chi lộ của hắn. Đối với võ giả đến nói, đặc biệt là võ giả truy cầu cấp bậc cao hơn, bọn hắn nhất định phải bảo trì một viên tâm không sợ, nếu là trong lòng lưu lại bóng ma, dù là chỉ có một chút, tại thời điểm ngày sau đến cảnh giới cao hơn, bóng ma này cũng sẽ vô hạn phóng đại, cuối cùng trở thành vết thương chí mạng. Ổ Chuột đang chu tâm. Nhưng mà Bích La lại là nhìn thấy Vương Đằng tại sau khi trải qua khiếp sợ lúc đầu, khoe miệng vậy mà lộ ra một cái đường cong, biểu tình trên mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đó là một loại thần sắc cực kỳ bình thản. Tại lúc này, bình thản thì là đại biểu tự tin. Gia hỏa này cư nhiên như thế nhanh chóng khôi phục lại, mà lại tựa hồ cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bích La sắc mặt kinh dị, trong lòng tự lẩm bẩm, xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Những người khác cũng là chú ý tới biểu tình của Vương Đằng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng tiếc hận. Đối với thiên phú của Vương Đằng, không ít ngoại tinh thiên kiêu đều rất kiêng kỵ, nếu như có thể nhờ vào đó đả kích đến hắn, lại là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Đáng tiếc Vương Đằng cũng không để bọn hắn toại nguyện. Hoa, nguyên lai Đại Càn Đế Quốc này là một cái tồn tại khổng lồ như thế. Vương Đằng đột nhiên sợ hãi than hét lớn. Đám người không khỏi im lặng, cảm giác lời Vương Đằng nói hơi có vẻ sốc nổi. Quá giả. Gia hỏa này coi người khác đều là kẻ ngu sao. Giả như thế ai sẽ tin tưởng a? Nhưng mà Vương Đằng cũng không để ý ánh mắt của mọi người, một mặt kích động nhìn qua cái hư ảnh kia, vị tiền bối này, trên đùi ngài còn thiếu vật trang sức sao? Có ý tứ gì? Cái hư ảnh kia có chút choáng váng mà hỏi. Cho cái cơ hội, để ta ôm một cái đùi đi. Vương Đằng xoa xoa tay, cười hát hát nói. Đám người nghe vậy, đều là bị vô sỉ của Vương Đằng cho cả kinh nói. Người làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Cái hư ảnh kia im lặng nhìn Vương Đằng một chút. Biểu thị chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế, vội ho một tiếng nói, khụ khụ, ta đã chết rồi, làm không được bắp đùi của ngươi. Ngài đã chết rồi sao? Vương Đằng dáng vẻ rất kinh ngạc, hỏi, vậy ngài đây là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là một đạo hình ảnh ta lưu lại mà thôi, lúc trước ta lưu lại truyền thừa, hy vọng chờ đợi một cái người thừa kế xuất hiện. Cái hư ảnh kia nói, chương 822, đại lão, ta nguyện ý, mời ban cho ta truyền thừa đi. Người thừa kế. Mọi người ở đây nghe được lời hư ảnh nói, hơi sững sờ về sau, tất cả mọi người là lộ ra một mặt thần sắc kích động lửa nóng tới. Người thừa kế của một vị nam tước Đại Càn Đế Quốc ba. Điều này có ý vị gì? Đám người không cần nghĩ đều biết ta. Mặc dù nam tước chỉ là tước vị cấp thấp nhất, nhưng Đại Càn Đế Quốc lại là vũ trụ cao đẳng văn minh quốc gia, một cái nam tước của vũ trụ cao đẳng văn minh quốc gia tối thiểu cũng phải là vũ trụ cấp cường giả. Vũ trụ cấp cường giả là khái niệm gì? Ổ Chuột bọn người phi thường rõ ràng. Trên hành tinh cấp là hàng tinh cấp, trên hàng tinh cấp, chính là vũ trụ cấp. Vũ trụ cấp là cường giả một cái tinh hệ mới có thể sinh ra một cái, bọn hắn có thể thống ngự một cái tinh hệ. Tỷ như Ổ Giản Liên Bang có 9 cái tinh hệ, liền có 9 cái vũ trụ cấp, riêng phần mình chấn thủ một cái tinh hệ, chính là tồn tại giống như đại tướng nơi biên cương. Mà trước mắt đạo hư ảnh này làm nam tước của vũ trụ cao đẳng văn minh quốc gia, địa vị còn trên vũ trụ cấp sơ đẳng văn minh quốc gia. Cho nên truyền thừa của hắn. Không cần nói cũng biết ta không cần nói cũng biết. Vương Đằng mắt sáng lên. Nói thật, hắn đối với những đẳng cấp này trong vũ trụ không rõ ràng lắm, nhưng là từ trên mặt ổ chuột đám người lại có thể rõ ràng đoán được hư ảnh này cái gọi là người thừa kế có bao nhiêu phân lượng. Mà lại căn cứ bọn hắn trước đó miêu tả quy mô vũ trụ cao đẳng văn minh quốc gia, Vương Đằng cũng không khó đoán được địa vị của cái nam tước này đến cùng cao bao nhiêu. Nói tóm lại, mùi nhử hư ảnh này ném ra vô cùng mê người. Mà đúng lúc này, Bích La cũng truyền âm cho Vương Đằng, tựa hồ sợ hắn không biết cái nam tước này ý vị như thế nào. Ngươi liền không sợ ta trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ của các ngươi? Vương Đằng kinh ngạc trả lời. Hắn khẳng định muốn tại trong chúng ta chọn lựa, mọi người đều bằng bản sự. Bích La từ tốn nói. A, ngạo kiều. Vương Đằng trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nói ai ngạo kiều, thần đờ giờ. Bích La lập tức hử lạnh nói. Vương Đằng cười hắc hắc. Ngài muốn tại trong chúng ta chọn lựa người thừa kế sao? Lúc này, ổ chuột cố nén kích động, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không sai, chúng ta lâu như vậy, mới đợi đến các ngươi nhiều người trẻ tuổi thiên phú không sai như vậy đến, nếu là bỏ lỡ, về sau chỉ sợ cũng rất khó gặp được cơ hội như vậy. Cái hư ảnh kia gật đầu nói ra, trước đó tinh thần chi tinh giải ở bên ngoài các ngươi hẳn là đều cầm tới đi. Đó là mùi nhử ta cố ý đặt ở bên ngoài hấp dẫn võ giả đến đây. Đám người nghe vậy, lại không khỏi hướng Vương Đằng nhìn tới. Đều nhìn ta làm gì, không phải liền là mấy cái tinh thần chi tinh nha, các ngươi đều là thiên kiêu vũ trụ đến, sẽ không cùng ta một cái địa tinh thổ dân người nghèo giật đồ a. Vương Đằng lông mày nhướng lên, khinh bỉ nói. Đám người hung dữ trừng mắt Vương Đằng. Đó là mấy cái tinh thần chi tinh sao? Đó căn bản chính là một đống lớn a. Ngươi mẹ nó nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, có gan lấy ra chia sẻ a. Bọn hắn mặc dù đều xuất thân bất phàm, nhưng cũng không có mắt cao đến tình trạng ngay cả tinh thần chi tinh bảo vật như vậy đều chướng mắt ta. A, tinh thần chi tinh kia hẳn là đều bị ngươi đoạt được rồi. Hư ảnh kinh ngạc hỏi. Không có, làm sao có thể, ta lưu lại mấy cái cho bọn hắn. Vương Đằng liền vội vàng lắc đầu nói. Đó là thật chỉ mấy cái mà thôi. Cát Hứa Hoán nói. A, thế mà bị ngươi tận diệt. Hư ảnh càng thêm kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Vương Đằng hai mắt, hỏi, vừa rồi giống như nói ngươi chính là người địa tinh này a. Đúng thế, đại lão còn thu vật trang sức sao? Ta thiên phú cũng được. Vương Đằng liên tục gật đầu nói. Hư ảnh. Ngươi nha là quấn không ra cái này gốc dạ đúng không? Hắn quả thực bất lực nhả rãnh, vội vàng nói sang chuyện khác, xem ra địa tinh cũng khó được xuất hiện một thiên tài. 100 vạn năm qua, mặc dù cũng thỉnh thoảng có như vậy một hai người xông lầm tiến vào, lại đều không phải cái gì thiên tài ra dáng, không cách nào kế thừa y lý bát của ta. Viên tinh cầu này thật quá lạc hậu. Đều không có cái gì thiên tài a. Hư ảnh lắc đầu thở dài, tựa hồ tại cảm khái thời gian 100 vạn năm đều không công lãng phí hết. Mọi người thấy Vương Đằng, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi nhìn, đại lao đều nói thổ dân địa tinh các ngươi là hậu. Vương Đằng mặt không đổi sắc, thản nhiên tự nhiên. Những người khác phế vật liên quan Vương Đằng ta chuyện gì? Cho cười. Tại hạ Vương Đằng, là một thiên tài. Thời gian của ta không nhiều, lời thừa không nói nhiều, ta hiện tại hỏi các ngươi một câu. Đồng ý tiếp nhận khảo hạch truyền thừa của ta. Hư ảnh thần sắc nghiêm túc lên, nói. Những ngoại tinh thiên kiêu kia từng cái thần sắc kích động, ổ chuột, cắt hứa, lạc kim tư, bích la, bù cơ lỉn ngũ đại thiên kiêu này cũng đều là ánh mắt lửa nóng, liên tục gật đầu. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Vương Đằng mắt sáng lên, cũng đi theo hô to, đại lão, ta nguyện ý, mời ban cho ta truyền thừa đi. Trận hình lập tức liền bị xáo trộn. Tại bên trong tất cả thanh âm của hắn lộ ra vô cùng nổi bật. Đám người phẫn nộ trừng mắt Vương Đằng, làm sao đến chỗ nào ra hỏa này đều muốn ra mặt, có thể muốn chút mặt sao? Hư ảnh hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía những hắc ám chủng kia, mắt lộ ra hàn quang nói ra, truyền thừa của ta sẽ không cho hắc ám chủng, các ngươi rời đi đi. Hừ, ngươi chỉ là một người chết, truyền thừa này có cho chúng ta hay không, nhưng không phải do ngươi. Huyền Thận Ma Quân trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hừ lạnh nói. Hắc ám chủng khác đứng ở sau lưng nó, cẩn thận đề phòng. Trong miệng nói không sợ. Trên thực tế bọn chúng cũng không dám cam đoan cường giả đã chết đi phải chăng còn có lưu thủ đoạn cường đại nào. Ha ha, ta chết lâu như vậy, ngay cả chỉ là hắc ám chủng ma quân cấp bậc cũng dám không đem ta để vào mắt. Hư ảnh tự rêu cười một tiếng. Loại kia bất đắc dĩ, để đám người không khỏi sinh ra một loại cảm giác bi ai. Đây chính là cường giả vũ trụ cấp A, sau khi chết thế mà cũng sẽ bị người khinh thị. Thời điểm mọi người ở đây đều tưởng là hư ảnh đối với hắc ám chủng ma quân không thể làm gì. Cổ thi hải độc nhãn đằng sau hư ảnh đột nhiên lóe ra một vệt kim quang. Mấy tôn hắc ám chủng ma quân kia biến sắc, còn không kịp phản ứng, liền bị kim quang bao phủ. Vâng! Bọn chúng chỉ cảm thấy đầu kịch chấn, tinh thần bên trong thức hải không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp tán loạn, trong chốc lát bọn chúng liền mất đi ý thức. Vâng! 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 từng cái hắc ám trùng ma quân nhao nhao đổ xuống, không một may mắn thoát khỏi.
Cái này, đám người cực kỳ hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem một màn này.
Mặc dù ta chết rồi, nhưng là đối phó các ngươi những hắc ám trùng ma quân cấp bậc này vẫn là dễ như trở bàn tay, đáng tiếc lãng phí ta một điểm tinh thần còn sót lại.
Hư ảnh lắc đầu nói,
tiền bối Uy Vũ, tiền bối Châu Phê.
Vương Đằng ở một bên hô to lên.
Hư ảnh,
đám người,
tất cả mọi người nhìn xem Vương Đằng cái ra hỏa kỳ hoa này, đầy bụng ránh điểm đều kẹt tại yết hầu khó mà phun ra.
Tiền bối, bọn chúng
chết rồi.
Chần chờ một chút, ôi chút hỏi.
Thế thì không có, chỉ là ngất đi mà thôi, bất quá trong 10 ngày nửa tháng tỉnh không được.
Hư ảnh nói.
Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian trước bổ đao giải quyết bọn chúng lại nói, cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ lỡ.
Vương Đằng liền chuẩn bị động thủ.
Đừng lãng phí thời gian, ta vừa rồi lãng phí một điểm tinh thần chi lực phong tồn, chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, các ngươi trước tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa của ta đi.
Hư ảnh trên mặt hiện lên một chút vẻ vội vàng, nói.
Vương Đằng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hư ảnh, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì.
Sau đó hắn cười nói, đã như vậy, vậy liền trước tiên khảo hạch ta.
Không biết muốn thế nào tiến hành khảo hạch.
Các thú cẩn thận hỏi.
Lúc này đám người đối với hư ảnh này cũng là không dám có bất kỳ khinh thường, vừa rồi thủ đoạn một kích giải quyết mấy tên hắc ám trùng ma quân đã chứng minh, dù là đối phương chỉ là một cái hư ảnh, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể phản kháng.
Rất đơn giản, ta lát nữa sẽ đem tinh thần mê cung ta trước khi chết cấu trúc tốt phóng xạ đi ra, các ngươi chỉ cần bung ra tinh thần tiến vào bên trong, sau đó tại trong mê cung đi đến điểm cuối cùng, liền coi như là thông qua khảo hạch.
Hư ảnh nói,
muốn thả ra tinh thần.
Ôi chút bọn người không khỏi lâm vào chần chờ.
Các ngươi không cần lo lắng, chỉ dựa vào thủ đoạn vừa rồi của ta, các ngươi cảm thấy nếu là ta muốn đối với các ngươi làm cái gì, còn cần đại phí khổ tâm như thế sao?
Hư ảnh giống như là biết bọn hắn suy nghĩ, cười nhạt nói.
Mọi người nhất thời giật mình.
Hiện tại còn có cái gì đáng nghi sao?
Hư ảnh hỏi, nếu như không có, liền khoanh chân ngồi xuống, thả ra tâm thần đi.
Ôi chút, Vương Đằng bọn người không tiếp tục do dự, nhao nhao trên mặt đất ngồi xếp bằng.
Hư ảnh thấy thế, hài lòng gật đầu.
Một vệt kim quang từ trong độc nhãn của hư ảnh thi hài bắn ra, đạo kim quang này so với cái đạo trước đó còn muốn nồng đậm hơn mấy lần, vừa xuất hiện liền đem Vương Đằng bọn người bao phủ ở bên trong.
Sau một khắc, tất cả mọi người nhắm mắt lại, ý thức hạ xuống, đột nhiên xuất hiện tại trong một tòa mê cung khổng lồ mà mộng ảo.
Mà cái hư ảnh kia lúc này lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, chậm rãi tiêu tán trong không khí.
Chương 823, Tinh thần mê cung.
Trải qua cảm giác mất trọng lượng trong nháy mắt về sau, Vương Đằng phát hiện mình đã chân đạp thực địa, mà bốn phía thì là một mảnh tường đá cao hơn 5 mét. Trên tường đá bò đầy dây leo thực vật không biết tên, nở ra đóa hoa diễm lệ. Nhìn sang giống như là cửa vào một tòa vườn hoa Mỹ Luân Mỹ Hoán. Nhưng Vương Đằng biết đây chính là mê cung cái hư ảnh kia nói tới.
Một tòa mê cung khổng lồ do tinh thần cấu trúc.
Đây chính là thủ đoạn của vũ trụ cấp cường giả sao.
Vương Đằng có chút sợ hãi thán phục, trong mắt lấp lóe một chút tinh mang. Đối với loại lực lượng cường đại này ngóng trông vô cùng.
Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện thân ảnh Bích La, ổ chuột đám người, rất hiển nhiên bọn hắn đều bị tách ra.
Sớm có đoán trước, chớ hoảng.
Sau đó Vương Đằng nghĩ nghĩ, lại hướng lên bầu trời bay đi, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không từ trên cao bay thẳng đến điểm cuối cùng.
Thật đáng tiếc, cũng không thể.
Khi hắn bay đến 5 mét tới độ cao gần đỉnh tường đá lúc, liền rốt cuộc lên cao không được.
Cũng là sớm có đoán trước.
Nhưng Vương Đằng vẫn có chút thất vọng. Xem ra không có đường tắt có thể đi, sinh khí.
Hắn lại rơi vào trên mặt đất, không nghĩ nhiều nữa, lưng thững đi vào lối vào mê cung trước mắt, sau đó một cái châu ngã ba xuất hiện tại trước mắt hắn.